Chương 1917, thập đại thánh thể. Chương 1917, thập đại thánh thể. Sở Huyên nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm hắc hoàng rơi vào thành minh ngọc phía sau lưng. Chỉ một thoáng, hắc hoàng tiên hỏa bỗng nhiên một phát, liền đem hắn hoàn toàn thôn vệ vào bên trong. Tốc độ nhanh, lệ vị này thiên su đạo tôn hòn ngọc quý trên tay hoàn toàn không thể phản ứng lại. Huyền hoàng tiên hỏa bên trong truyền ra một đạo kêu thảm. Nghe tiếng, Công Tôn Cố sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn cứu viện. Ngao Cương bắt được sơ hở, một đạo lôi thương trực chỉ Công Tôn Cố hậu tâm. Điện âm thanh anh minh, hồng lôi cuồn cuộn. Công Tôn Cố bị nhất kích trực tiếp bổ tới mặt đất, hậu tâm một mảnh cháy đen. Ngao Cương lập tức âm dương quái khí mà nói, như thế thời điểm còn muốn phân tâm, ngươi vẫn rất đại khái. Công Tôn Cố nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Sở Huyền lại nhìn qua lửa nóng hừng hực, nhíu mày. Thanh Minh Ngọc kêu thảm một tiếng sau đó, tựa hồ liền hư không tiêu thất. Hắn không có cảm nhận được sự tồn tại của người nọ. Ngay sau đó, hắn liền không khỏi cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh người báo động. Không lo được suy nghĩ, hắn không chút do dự thi triển Thái Hư Tinh Ngân Độn Thuật. Siêu, một cái lắc mình, hắn đã xuất bây giờ ngoài mấy ngàn trượng. Tại chỗ đông nhiên đã bị tinh quang nuốt hết. Hắn con ngươi co rụt lại, thì thấy cởi trần thân thể thành minh ngọc sừng sững ở cái kia rực rỡ liệt tinh quang bên trong. Mái tóc đen dài lúc này đã đều hóa thành màu sắc sặc sỡ tinh quang, hướng về thiên khung tự động phiêu động, trong đôi mắt cũng bắn ra hừng hực trùng sáng, toàn thân trên dưới cũng là mở mịt tinh mang, giống như một quả hành tẩu ở nhân gian đại tinh. Trong vòng trời đang đối phó cửu thiểu thiên su, lúc này giống như là cảm nhận được cái gì, cũng hướng ở đây quăng tới thoáng nhìn. Phát hiện thành minh ngọc đã biến thành như thế trạng thái, cảm thấy kinh ngạc. Thủy tổ phong ấn sau đó, đây vẫn là ta lần thứ nhất giải phong dược tinh thánh thể. Thành minh ngọc trong miệng truyền ra trọng trọng điệp điệp âm thanh. Giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt tinh quang, lại cũng theo thanh âm của nàng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Sở Huyền mày nhíu lại phải sâu hơn. Bây giờ nàng này trong lúc phất tay đều có thể dẫn động tinh đạo của mình. Ý vị này, tại giải phong cái này dược tinh thánh thể sau đó, nàng này đối với tinh đạo sự hòa hợp trực tiếp tăng vọt gấp mấy chục lần. Dược tinh thánh thể Sở Huyền như có điều suy nghĩ. Dung hợp hai đoạn viêm chiếu ý chí ký ức sau đó, hắn đối với những cái kia quá khứ đại thế có càng hiểu rõ. Cái này dược tinh thánh thể chính là trong truyền thuyết một trong thập đại thánh thể. Nghe nói viêm chiếu đại giới chủ Xích Luyện cũng là một trong số đó, lúc này mới có thể cùng cảnh vô địch, đánh phục tất cả đại giới chủ. Nhưng ở Nguyên Thủy đại thế sau đó, 10 thánh thể liền dần dần mai danh nhận tích, thậm chí là hoàn toàn tiêu thất. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà phải nếm gặp một lần. Viêm chiếu chủ, ngươi có dám cùng ta toàn lực giao thủ? Thanh Minh Ngọc nhìn về nơi xa Sở Huyền, tiếng như hồng trung. Sở Huyền thản nhiên nói, có gì không dám. Hai người toàn thân khí thế tăng vọt, liền muốn lần nữa giao chiến. Vậy mà lúc này, Thiên Xu đạo tôn lại khẽ nhíu mày, lập tức nói, Ngọc Nhi thu tay lại, cần phải đi. Thanh Minh Ngọc khẽ giật mình, thủy tổ ta nói, cần phải đi. Là. Thanh Minh Ngọc chỉ một ngón tay, tinh quang hướng về Ngao Cương gào thét mà đi, Ngao Cương không thể không quay người lại ngăn cản. Công Tôn Cố thừa cơ ra khỏi, cùng Thanh Minh Ngọc hiệp một chỗ. Thiên Xu đạo tôn vung tay háo một cái, mang lên hai vị hậu bối trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, ngay cả một hơi cũng không có dừng lại lâu. Sau một khắc, thì thấy Bạch Đi Lìa đạo tôn, Lôi Tôn từ đầu đến cuối đứng im bất động, thân thể bỗng nhiên hơi hơi chuyển động. Bọn hắn nguyên thần trở về, một người một rồng đối mặt, Lôi Tôn lắc đầu, Lý Huyền Tố cũng lắc đầu. Xem ra là để cho hắn chạy trốn. Lôi Tôn tiếc nuối nói, thời gian trường hà bên trong nhìn ta chằm chằm đồ vật quá nhiều, ta không thể. Lý Huyền Tố đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên cảm nhận được nơi đây đạo tôn giao thủ hỗn loạn khí tức. Tinh đạo lưu lại, Thiên Xu tới qua. Nàng nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Cửu Thiêu. Cửu Thiêu cười khổ một tiếng, xem ra ta đắc tội không ít đạo tôn, ai cũng muốn cho ta sớm bế quan. Lý Huyền Tố mặt sắc trầm tĩnh, nghỉ ngơi thật tốt ta. Cửu Thiêu gật đầu, không khỏi chuyển hướng Sở Huyền, Viêm chiếu chủ, bản tọa bế quan sau đó để cho Huyền Miểu tiếp quản Thiên Âm đại quyền, ngươi lại cẩn thận. Sở Huyền gật đầu, đa tạ đạo tôn nhắc nhở. Cửu Thiêu không có dừng lại, lập tức rời đi, đi tới Hồi Âm Hải. Nàng đầu tiên là cùng Kim Phượng đạo tôn giao thủ, lại bị Thiên Xu đạo tôn đánh lén, thương thế khá là nghiêm trọng. Nếu lại không bế quan chữa thương, đời này sợ khó khăn tiến thêm một bước, liền bắt cảnh hậu kỳ chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Lý Huyền Tố trầm giọng nói, mặc dù không có thể bắt nổi Kim Phượng bỏ chạy điểm này linh quang, nhưng ta tại thời gian trường hà thấy được một chút tương lai quang cảnh. Lôi Tôn kinh ngạc, a. Lý Huyền Tố nhìn qua bây giờ đã là núi thây biển máu thú vương hạng, trầm giọng nói, kế tiếp bảo địa sẽ đại lượng xuất hiện. Lôi Tôn nghi hoặc, đây không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ cùng cổ đạo có quan? Lý Huyền Tố gật đầu, cổ đạo bảo địa. Lôi Tôn hơi biến sắc mặt, cổ đạo đại hưng đệ nhất cái cọc cổ họa, cũng tại thú vương hạng xuất hiện. Kết quả là một vị bắt cảnh đạo tôn cùng dưới trướng ba vị thất cảnh tu sĩ đều cổ hóa, đại lượng thú hồn đại giới tu sĩ hoặc chết hoặc bị thương. Trải qua này chiến hậu, thú hồn đại giới tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sợ đã không bảo vệ thú vương hạng tòa này bảo địa. Kế tiếp nếu là còn có đại lượng cổ đạo bảo xuất hiện, chỉ sợ sẽ ép càng nhiều tu sĩ đi lên cổ đạo. Thanh cổ đại giới buông xuống nhìn như bị đánh gãy, nhưng cổ đạo đối với tuyên cổ thiên thẩm tấu lại có qua mà không bằng. Dương Nhu, đây là triệt triệt để Dương Nhu. Lý Huyền Tố không có nhiều lời nữa, hướng Sở Huyền, Lôi Tôn lên tiếng chào, liền cũng rời đi. Ngao Cương lúc này mới tới, hóa thành rồng bài thân người dáng vẻ, ôm Sở Huyền bà bay, kinh hỉ nói, Bách Kiếm đạo hữu, ngươi là nơi nào làm được tiên hỏa? Có thể hay không dạy một chút huynh đệ ta? Thứ không dám giấu giếm, ta cảm thấy ta cũng cùng tiên hỏa hữu duyên a. Sở Huyền nhịn không được cười lên, muốn tiên hỏa, ngược lại cũng không khó khăn, chỉ là còn cần biểm chiếu đại giới phế tích. Thú Vương Hạp chiến dịch kết thúc, nhưng nó mang tới ảnh hưởng, lại tại giữa các tu sĩ trắng trợn truyền bá. Liên đương đường bắt cảnh đạo tôn đều nửa người cổ hóa, bọn hắn những thứ này rác rưởi tất nhiên càng thêm khó mà ngăn cản cổ hóa. Nhưng thay cái góc độ nghĩ tưởng tượng, Kim Vượng đạo tôn vốn chỉ là bắt cảnh trung kỳ, nửa người cổ hóa sau đó liên tiếp lọt vào cửu thiểu, lôi tôn, bạch lý ba người vây công, lúc này mới bất lạc. Chẳng phải là càng thêm hiển lộ rõ ràng cổ đạo mạnh mẽ? Có người cẩn thận chặt chẽ, từ đầu đến cuối không vượt quá giới hạn, coi như đạp vào cổ đạo, cũng không luyện hóa những cái kia viễn siêu chính mình trưởng khống cổ trùng. Nhưng tâm tính như vậy cũng không phải là đại đa số người vẫn có. Càng nhiều người tham lam liều lĩnh, trở nên mạnh mẽ ý niệm lĩnh vô chỉ cảnh. Tại dạng này sóng ngầm phun trào trong hoàn cảnh, không mấy năm, thú hồn đại giới xử trí cũng rất nhanh chuyển ra. Thiên âm cửu thiều đạo tôn trọng thương, sớm bế quan, Huyễn Miểu đạo tôn tiếp quản thiên âm đại quyền. Huyễn Miểu đạo tôn tuyên bố từ bỏ che chở thú hồn đại giới liền như vậy bị thần đạo, vũ đạo cùng quản lý. Rất nhiều tu sĩ đều đang suy đoán Huyễn Miểu đạo tôn chân thực ý đồ. Nhưng thảo luận như vậy cùng ngờ tới cũng không kéo dài bao lâu. Vẫn chưa tới thời gian trăm năm, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức liền quét sạch tuyên cổ thiên bên trên trung hạ tầng 3. Có người ở hạ tầng tiên bên cạnh duyên phát hiện một tòa cổ đạo bảo địa. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất. Chương 1918, nếu ta cổ hóa, có thể hay không mời ngươi giết ta? Chương 1918, nếu ta cổ hóa, có thể hay không mời ngươi giết ta? Hạ tầng tiên, đại vật vương. Toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ nhanh chân đi tiến trong phường thị cao nhất lầu cát, đi tới lầu 3 gian phòng ngồi xuống. Không đầy một lát, liền có mấy vị tu sĩ tuần tự đến. Dịch đạo hữu, hạnh ngộ. Kiếm đạo hữu. Các tu sĩ chào hỏi lẫn nhau, nhưng đều đối vị này tu sĩ áo đen kính sợ có phép. Không vì bất cứ nguyên do gì, đơn thuần bởi vì hắn mạnh. Bọn họ đều là ngũ cảnh, nhưng Dịch Giản một người có thể đồng thời đối phó bọn hắn hai người. Có khi bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, coi như ba người cùng tiến lên cũng không phải Dịch Giản đối thủ. Nhưng mà này còn là tại Dịch Giản chưa bao giờ luyện hóa cổ trùng tiền để phía dưới. Khó có thể tưởng tượng, vị này chấp nhất kiếm đạo tu sĩ áo đen nếu là còn kiêm tu cổ đạo, lại sẽ mạnh đến cỡ nào cấp độ. Chỉ sợ có thể vượt cấp cùng lục cảnh cường giả giao thủ a. Người đã đông đủ. Tiểu hội bắt đầu. Dịch Giản không có nói nhiều lời nhảm, trực tiếp tuyên bố tiểu hội bắt đầu. Đây là hắn nhiều năm qua góp nhặt giao thiệp. Người dự hội cảnh giới ít nhất là tân tấn ngũ cảnh, phần lớn xuất thân từ thượng đẳng đại giới. Vô luận là giao lưu tình báo, vẫn là lấy vật đổi vật, cái này từ hắn khởi xướng, 10 năm một lần tiểu hội cũng là một cái tuyệt cao nơi tốt. Dù sao không có ai nguyện ý đi cùng kẻ yếu giao dịch, ít nhất đều phải cùng mình ngang nhau cấp độ, ngang nhau thực lực người, mới có công bằng giao dịch ý nghĩa. Một vị mộng hiểm đại giới nữ tu mỉm cười, nụ cười ở giữa bách mị tự sinh. Chư vị cần phải đều biết hạ tầng tiên tây cực chi địa xuất hiện cổ đạo bảo mà một chuyện a. Một vị đến từ huyết man đại giới thô hào hán tử đại đại liệt liền nói, ai đây không biết, còn cần đến ngươi nói. Mộng hiểm nữ tu hì hì nở nụ cười, thiết thân nói cho đúng là một chuyện khác. Tây cực chi địa có cổ đạo bảo mà một chuyện mọi người đều biết, nhưng bắc cực chi địa có cổ đạo bảo mà một chuyện, lại không có bao nhiêu người biết được. Cái kia thô hào hán tử lập tức hô hấp trì trệ, nóng mắt đạo, hạ tầng tiên bắc cực. Ta cũng không biết. Mộng hiểm nữ tu che miệng cười khẽ, tòa kia cổ đạo bảo mà là thiết thân cùng sư đệ cùng nhau phát hiện, trừ cái đó ra không có người thứ ba, bất quá bây giờ sư đệ ngủ được rất an tưởng. Chư vị nếu là muốn đi, chỉ cần cho thiếp thân một điểm lộ phí liền có thể. Xuất thân hiện sư đại giới nam tử áo vàng trầm giọng nói, tình báo của ngươi là có hay không thực? Một mực không lên tiếng Dịch Giản bình tĩnh nói, con tỏ vò tử tình báo nếu không chân thực, ta sẽ đích thân giết nàng. Dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn chết. Ai cũng không thể tại trên ta cử hành tiểu hội thu tiền trả cho tình báo giả. Con tỏ vò tử cười khẽ, thiếp thân lấy tài sản tính mệnh đảm bảo nhất định là thực sự tin tức. Chờ tại chỗ mỗi người đều thanh toán một bút tiên nguyên thạch sau đó, nàng mới trịnh trọng nói, tòa kia cổ đạo bảo địa, thiếp thân đem hắn mệnh danh là phù du xảo. Cái kia phù du tổ chôn sâu tại hạ tầng thiên bắc cực dưới mặt đất, thiếp thân bị hoang thú truy kích, trong lúc vô tình trốn vào dưới mặt đất thâm cốc, lúc này mới phát hiện nó. Thu hào hán tử hùng hùng hổ hổ đạo, được rồi, nói nhảm nhiều quá, ngươi nói thẳng cái này cái cổ đạo bảo mà là gì tình huống, có cái gì cổ trùng? Con tỏ vò tử mỉm cười, đạo hữu thật đúng là nóng đội, nhưng nóng đội có thể ăn không được đầu hũ nóng. Nàng dừng một chút, liền tiếp tục nói, thiếp thân cùng sư đệ ở đó phù du trong ổ thăm dò phút chốc, liền phát hiện bên trong đặc dị. Từ bên ngoài nhìn, phù du tổ chỉ là một tòa trăm dặm lớn nhỏ hình bầu dục cự cầu. Nhưng mà tiến vào bên trong lại phát hiện, trong đó còn bao hàm thiên địa, có ngàn vạn tương liên phòng nhỏ. Mỗi một cái trong phòng đều ẩn chứa mãnh liệt cổ đạo khí tức, ở nơi đó cảm ngộ cổ đạo tốc độ cực nhanh. Thiếp thân hoài nghi, phù du tổ bản thân liền là một cái phẩm cấp cực cao, nhưng chết đi từ lâu vũ đạo cổ trùng. Lời vừa nói ra, nhã gian bên trong tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị. Lại còn có bực này nơi tốt. Tình báo này ngược lại để tất cả mọi người mừng rỡ. Liền luôn luôn không nể mặt mũi Dịch Giản, lúc này cũng hơi động dung. Hắn cũng không phải bởi vì tham lam mà động dung, mà là bởi vì sầu lo. Khoảng cách thánh cổ đại giới buông xuống thất bại mới qua bao lâu, liền có lớn như vậy bước tăng thêm cảm nộ cổ đạo tốc độ bảo địa. Tất nhiên tu luyện cổ đạo lại nhanh lại tốt, cái kia còn tu luyện cái khác đạo làm cái gì? Sau một quãng thời gian, cổ tu tất nhiên khắp nơi đều có. Trao đổi xong tình báo sau đó, liền tiến vào đến tiên tài, đang dược, tiên khí các loại vật phẩm giao dịch câu. Giao dịch hoàn thành sau, các tu sĩ phân biệt rời sân. Dịch Giản đang muốn rời đi, con tỏ vò tử bỗng nhiên gọi hắn lại. Dịch đạo hữu, ngươi vì cái gì không tu cổ đạo? Vị này mộng hiểm đại giới nữ tu mỉm cười hỏi thăm. Dịch Giản bình tĩnh nói, ngươi có biết bách kiếm tiền bối? Con tỏ vò tử thần sắc nghiêm lại, vị kia viêm chiếu chủ tiền bối. Đương nhiên biết được. Uy danh của hắn, thiếp thân sớm đã như sấm bên tai. Khỏi cần phải nói, chỉ là xuất thân trung đẳng đại giới, lại thu được đỉnh tiêm đại giới ý chí tán thành, cũng đủ để lưu danh sử xanh. Nghe nói trước đây thú vương Hạ Cổ Hóa, Viêm Chiếu chủ đã từng ra tay, không chỉ có chém giết Cổ Hóa Bạch Tượng đạo nhân, còn đánh bại Cổ Hóa Thương Đẳng thượng nhân. Đúng, nghe nói còn cùng Tinh La đại giới vị kia Thiên Xu đạo tôn hòn ngọc quý trên tay đấu cái tương xứng. Đã có không ít người bí mật nói, Viêm Chiếu chủ đủ để đứng vào tuyên cổ thiên thất cảnh tu sĩ trước 10 hàng ngũ. Nói đến đây, con tỏ vỏ tử trong mắt không chút nào che giấu đối với Viêm Chiếu chủ kính sợ cùng ngưỡng mộ. Thất cảnh tu sĩ trước 10, đây là cực cao đánh giá. Bởi vì tiến thêm một bước chính là bắt cảnh đạo tôn, là đỉnh tiêm đại giới cùng thượng đẳng đại giới người nói chuyện, người cầm quyền. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, cái này tiểu hội có thể từ Dịch Giản tổ chức, cũng là bởi vì sau lưng Dịch Giản chính là vị kia uy danh hiển hách Viêm Chiếu chủ. Dịch Giản bình tĩnh nói, Viêm Chiếu chủ từng căn dặn ta, nếu muốn tu luyện cổ đạo, liền không thể vượt qua, không thể nếm thử chính mình không cách nào nắm trong tay cổ trùng. Hắn cũng đã nói, ta càng thích hợp trên kiếm đạo đi đến cùng, không cần phân tâm chiếu cố cổ đạo. Dù là kiếm đạo đã yếu như lục bình, ta vẫn như cũ chọn kiếm đạo, vĩnh thế dứt khoát. Con tỏ vỏ tử khẽ gật đầu, thụ giáo. Trầm mặc phút chốc, nàng đỗng nhiên nói, nếu ta cổ hóa, có thể hay không mời ngươi giết ta? Dịch Giản bình tĩnh nói, ân, ta biết. Con tỏ vỏ tử nhìn chằm chằm hắn vài lần, kỳ thực ta giết sư đệ cũng không phải là lo lắng hắn tiết lộ phù du tổ một chuyện, mà là bởi vì hắn muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Ta không sợ người khác làm phiền, lúc này mới giết hắn. Dịch Giản gật gật đầu, nghi ngờ nói, cho nên. Con tỏ vỏ tử bất đắc dĩ, yếu ớt thở dài, thôi, ta đi. Nàng không có lại dừng lại, quay người rời đi, nhưng nàng đi rất chậm, dường như đang chờ ai. Đi vài bước, nàng nhịn không được nhìn lại, đã thấy tại chỗ đã trống không bóng người. Dịch Giản đã đang hướng tuyển cơ đường phố động phủ tiến đến. Thẳng thắn nàng không khỏi nâng chán, ánh mắt u ám. Tiền bối, cái này phụ du tổ tình báo, trước mắt chỉ có tiểu hội người dự hội biết được. Ta dự định đi một chuyến. Dịch Giản nhìn trước mặt Sở Huyền, trầm giọng mở miệng. Sở Huyền cười khẽ, ngươi vì sao muốn đi? Dịch Giản trầm mặc mấy tức, lúc này mới nói, ta biết những thứ này đạo hữu, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không thiếu lâm vào cổ hóa. Ta muốn giúp bọn hắn giải thoát. Sở Huyền khẽ gật đầu, tăng tốc cổ đạo cảm ngộ bảo địa, đúng là một nơi tốt. Bản thể của ta thì không đi được, liên do một đạo lục cảnh phân thân mang lên thần hy, cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Đa tạ tiền bối. Chương 1919, gặp thủ thanh tiên tôn. Chương 1919, gặp thủ thanh tiên tôn. Hạ tầng tiên rất lớn, từ đông cực chí tây cực, từ nam cực đến bắc cực, thất cảnh trở xuống tu sĩ hao phí một đời cũng không cách nào vượt ngang. Hơn nữa hạ tầng tiên to lớn thiên địa, cũng không phải mỗi một chỗ đều tiên nguyên nồng đậm. Những cái kia phá lệ nồng đậm chi địa, mới xứng đáng phải bên trên bảo địa chi danh. Mà đại bộ phận bảo địa đều tụ tập tại tuyên cổ thiên trung ương phương vị, cũng tức vạn giới phường, tuyển cơ đường phố phương viên ước giảm bên trong. Càng đi biên giới đi, tiên nguyên nồng độ càng thấp, xuất hiện bảo địa khả năng tự nhiên cũng liền tùy theo giảm xuống. Nhưng hiện tại, hạ tầng tiên tây cực xuất hiện cổ đạo bảo địa, lại phá vỡ cái này ngàn vạn năm tới vô số trong lòng người quy tắc. Vô số tu sĩ hướng về tây cực lũ lượt mà tới. Mà tại không người chú ý bắc địa, một mảnh thương mang sơn mạch phía dưới, một đoàn người cũng đã đến chân núi. Chính là Sở Huyền phân thân, Thần Hy, Dịch Giản ba người. Nói là bắc cực chi địa, nhưng nơi này cách bắc cực còn có không ít khoảng cách. Sở Huyền khẽ cười nói, nếu thật muốn đi trước bắc cực chi địa, hắn phải trước đó chuẩn bị kỹ càng thất cảnh cấp bậc phi toa. Dù vậy, cũng muốn gần trăm năm thời gian mới có thể đến. Bây giờ chỉ dùng 20 năm, liền đã đến cái này phủ du tổ phụ cận. Nơi đây, quả thật có chút ý tứ. Sở Huyền nhắm mắt cảm giác, như có điều suy nghĩ. Dịch Giản hỏi thăm, ngài nói là cổ đạo khí tức. Sở Huyền cười nhẹ lắc đầu, cũng không phải là cổ đạo khí tức, mà là dị nhân khí tức. Dị nhân? Ừm, hơn nữa có mấy loại dị nhân. Sở Huyền phương tài khinh ngửi một ngụm, liền cảm nhận đến ba loại dị nhân khí tức. Theo thứ tự là ảnh dân, cô nhân, vũ nhân. Táng giới bên trong có rất nhiều phá thoái, hủy diệt đại giới, cũng không ít đang tại trong thai nghén đại giới. Trong đó có một chút, chính là dị nhân chỗ đại giới. Chỉ có điều, dị nhân đại giới thực lực phổ biến đều không mạnh, tối đa cũng chính là trung đẳng đại giới tiêu chuẩn. Đến nỗi thượng đẳng đại giới, đó là một cái cũng không có. Thiên hoang đại thế sau đó, dị nhân địa vị vẫn luôn không cao. Khi ước tộc dạng này đỉnh tiêm dị nhân cũng tiêu vong sau, dị nhân địa vị càng là rất xuống ngàn trượng. Sở Huyền sơ đến tuyên cổ thiên lúc, liền phát hiện rất nhiều nhân tộc tu sĩ sẽ bắt giữ dị nhân dùng để buôn bán. Vô luận là coi như tôi tớ, vẫn là xem như tài liệu, dị nhân cũng là thượng hạng hàng hóa. Kỳ thực long tộc cũng là dị nhân một loại. Đây cũng chính là thần đạo, vũ đạo từ trước đến nay không thích cùng long tộc hợp tác nguyên nhân. Nhưng bởi vì long tộc quá mạnh mẽ, cho nên cũng không có bất luận cái gì đại giới có can đảm thảo phạt long tộc. Ảnh dân, phát nguyên tại ảnh nhận đại giới. Cô nhân, thai nghén tử cô nhân lớn giới. Vũ nhân, đản sinh tại xương mù hình đại giới. Cái này ba loại dị nhân bên trong, thuộc về ảnh dân cường đại nhất. Mỗi một vị ảnh dân cũng là trời sinh tiềm hành giả, người ám sát, thân thể của bọn họ lộ ra nửa trong suốt màu xám, không cố định thực thể, có thể theo tia sáng mạnh yếu biến đổi hình dạng. Hai mắt của bọn họ như hai hạt sáng tỏ điểm trắng, không miệng mũi, thông qua bên ngoài thần tất cả lớn nhỏ còn sáng hấp thu tiên nguyên mở rộng tự thân. Vốn là ảnh dân có cơ hội xung kích thượng đẳng đại giới, chỉ tiếc bị bóng đen đại giới để mắt tới. Bóng đen đại giới là chủ thể chủng tộc vì nhân tộc đại giới, Sở Huyền sơ đến tuyên cổ thiên đoạn thời gian kia, còn từng có bóng đen đại giới tu sĩ từng tính toán ám sát hắn. Kể từ ảnh nhận đại giới bị bóng đen đại giới thảo phạt đồng thời bị diệt sau đó, ảnh dân liền triệt để trở thành lang thang tộc đàn. Có chút ảnh dân tuyển chọn cho cường đại nhân tộc tu sĩ làm nô bộc, có chút ảnh dân thì tiếp tục tại táng giới bên trung lưu lãng, tại những cái kia còn chưa triệt để hoang vu đại giới bên trong mảnh vỡ kéo dài hơi tàn. dị nhân nếu muốn quang minh chính đại xuất hiện tại Tuyên Cổ Thiên, nhất thiết phải trở thành một vị nhân tộc tu sĩ tôi tớ. Bất luận cái gì nhân tộc tu sĩ đều có quyền giết chết một cái vô chủ dị nhân. Cái này không có đạo lý có thể nói. Dù sao, Tuyên Cổ Thiên đã rất lâu đều không chào đón dị nhân. Sở Huyền đối với dị nhân ngược lại là không có cái gì kỳ thị, sẽ không nói cái gì không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Bởi vì hắn thấy, coi như đồng loại cũng không phải đồng tâm. Cho nên hắn là bình đẳng mà kỳ thị tất cả mọi người. Bây giờ lập tức cảm nhận được ba loại dị nhân khí tức, đáy lòng của hắn hứng thú tự nhiên sinh ra. Nghe được Sở Huyền kiểu nói này, Dịch Giản cũng lộ ra vẻ kinh dị. Hắn cũng biết nhân tộc ở giữa ngầm thừa nhận quy củ, nhân tộc nội đấu, đả sinh đả tử cũng không cần gấp, nhưng không thể để cho dị tộc lên bàn ăn cơm. Chỉ sợ không chỉ con tò vò tử cùng nàng sư đệ phát hiện phù du tổ, những thứ này dị nhân chỉ sợ đã sớm biết. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, Thần Hy ngẩng đầu, khốn hoặc nói, này liền kỳ quái, dị nhân không có bắt cảnh đạo tôn, không có biết trước khả năng, bọn hắn là thế nào biết đến? Sở Huyền cười khẽ, dị nhân không có bắt cảnh đạo tôn, không có nghĩa là người khác không có. Chỉ cần có người nguyện ý giúp bọn hắn một cái, như vậy là đủ rồi. Dịch Giản nghe vậy, chấn động trong lòng. Đây cũng không phải là không có khả năng. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn lóe lên vô số ngờ tới. Đừng suy nghĩ, mắt thấy mới là thật. Cùng lắm thì chào cái dị nhân, thành tâm thành ý hỏi hỏi một chút. Sở Huyền tiện tay vung lên, ra hiệu hai người đổi kịp. Dịch Giản gật đầu. Hắn đương nhiên biết Sở Huyền nói thành tâm thành ý là có ý gì. Ba người tại cái này mênh mông trong núi lớn tìm mấy ngày, rất nhanh liền tìm được đi vào dưới lòng đất thông đạo. Trên đường Sở Huyền phát hiện mấy chỗ giao thủ vết tích. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Dịch Giản làm quen những cái kia ngũ cảnh tu sĩ cùng dị nhân tao ngộ sau đó đột nhiên bộc phát chiến đấu. Đến nỗi ai thắng ai thua, hắn thật đúng là nhìn không ra. Nhưng từ hiện trường không có bất kỳ cái gì thi hài lưu lại cũng có thể nhìn ra, dị nhân hẳn là thành thạo điêu luyện. Nghe nói dị nhân nhóm cũng rất để ý đồng loại sau khi chết nghỉ ngơi, nếu có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ mang đi thi thể của đồng bạn. Dù là hai cái đối địch dị nhân ở giữa, dạng này tập tục cũng sẽ không ngoại lệ. Tại cái này cài răng lược dưới mặt đất trong động đá vôi tìm kiếm mấy ngày, một nhóm ba người cuối cùng đi tới dưới mặt đất ngàn chỗ. Chuyển qua một chỗ chỗ ngặt, một cái cực lớn không gian dưới đất lúc này nhảy vào mi mắt. Ở đây tựa hồ ức chế thần thức phát tán, chỉ có thể thông qua mắt thường đi quan sát. Đỉnh chóp cùng bốn phía trên vách đá khắp nơi sinh trưởng phát ra hào quang nhỏ yếu dạ con nấm. Cái này mới đưa phủ du tổ đại thể hình dạng chiếu rọi đi ra. Nó thoạt nhìn như là một tòa tổ ong, đương nhiên cũng có khả năng là một cái chết đi vũ đạo cổ trùng. Cổ trùng hình thái vốn là thiên kỳ bách quái, thánh cổ buông xuống sau khi thất bại, cổ đạo đại hưng, càng là xuất hiện rất nhiều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy mới cổ. Đi, đi vào nhìn qua. Sở Huyền gọi hai người đổi kịp, liền hướng phủ du tổ lướt tới. Ba người tìm một hồi, tìm được một cái nhỏ hẹp lối vào, bước vào trong đó. Đâm đầu vào xuất hiện, là một đầu hẹp dài chật hẹp thông đạo, hướng về nơi cực sâu kéo dài mà đi. Hai bên lối đi chất liệu giống như là sắt ong, cứng rắn nhưng lại nhẹ nhàng. Vừa mới đi vào, Thần Hy liền khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hưng phấn không thôi. Thật là nồng đậm cổ đạo khí tức. Chủ nhân, ta ở đây nhất định sẽ có rất lớn đề thăng. Sở Huyền vô đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, đây chính là ta mang ngươi đến đây nguyên nhân. Bắt đầu đi, xem nơi này đến tột cùng có đồ vật gì, lại dẫn tới ba loại dị nhân cùng đi vào. Phù du tổ, cái nào đó tiểu tổ. Một đoàn nửa trong suốt bóng người màu xám cho cùng một cái treo lên màu tràm đầu nấm hình người sinh linh ở đây gặp gỡ. Gặp thủ thanh tiên tôn ảnh dân thủ lĩnh lên tiếng chào, vụ nhân vị kia tiên tôn còn chưa tới. Có lẽ là gặp nhân tộc tu sĩ ngăn cản cô nhân thủ lĩnh trầm giọng nói, chúng ta lúc đến trên đường liền gặp một cái nhân tộc ngũ cảnh tu sĩ. Ảnh dân thủ lĩnh trên thân màu sắc trong nháy mắt trở nên đen như mực, coi là thật. Đáng chết Tinh La đại giới, tình báo thế mà hai đầu bán, không phải đã nói chỉ bán cho chúng ta tam tộc sao? Chương 1920, thực sự là công đức nhiều a. Chương 1920, thực sự là công đức nhiều a. Cô nhân tiên tôn lắc đầu, nhân tộc xưa nay đã như vậy, hai mặt, thấy lợi quên nghĩa, ta ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Tại Tinh La tu sĩ trong mắt, chúng ta bất quá là không quan trọng tiểu nhân mà thôi. Bất quá chúng ta dưới mắt vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế, coi như Tinh La đại giới hai đầu bán tình báo, tới đây bảo địa nhân tộc tu sĩ vẫn như cũ không nhiều. Ưu thế như cũ tại chúng ta. Ảnh dân tiên tôn nghe vậy gật đầu một cái, bất quá, muốn tiến vào cái này phụ du tổ vị trí trung ương, chúng ta vẫn còn cần xương mù tiên tôn trợ lực. Đem người ta người phân tán ra tới, trước tiên tìm được hắn lại nói. Hảo. Cô nhân tiên tôn gật đầu, lại không có chuyển động. Ảnh dân tiên tôn phiêu mấy bước, màu xám thân thể bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển, càng trở nên trắng bệnh một mảnh. Cái này hắn rất là chấn kinh, lập tức vô ý thức công kích tiểu trong ổ hai ngọn đèn, hy vọng mượn nhờ bóng tối mở rộng thân thể của mình. Nhưng mà trên vách tường cái kia hai ngọn đèn, lúc này lại mọc đầy màu sắc tươi đẹp nấm. Lực lượng của hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào thấm vào. Không chỉ có như thế, tại những cái kia nấm ảnh ở dưới, hai ngọn ánh đèn mở tối vậy mà dần dần trở nên cực đoan sáng tỏ. Dạng này chiếu sáng phía dưới, thân thể của hắn càng là thêm một bước bị áp xúc. Ngươi, gặp thủ thanh, ngươi vì sao muốn hại ta? Chúng ta cũng là dị nhân a. Ảnh dân tiên tôn thân thể dần dần sụp đổ, càng ngày càng nhỏ. Hắn gầm thét chất vấn, trong giọng nói vừa có phẫn nộ, cũng có khó có thể tin. Vì có thể vụng trộm đi tới Tuyên Cổ Thiên, bọn hắn tam tộc mua được một vị nhân tộc ngũ cảnh tu sĩ, trải qua bao nhiêu gian nguy, sớm đã kết thâm hậu hữu nghị. Hắn thực sự không nghĩ tới, gặp thủ thanh lại sẽ ở loại thời điểm này xuống tay với hắn. Bây giờ xem ra, toàn bộ tiểu xảo chi trung chỉ sợ sớm đã dày đặc khó mà nhận ra kịch độc bảo tử. Thừa dịp hai người trao đổi công phu, liền theo hắn thân thể mặt ngoài quần sáng lặng yên không một tiếng động tiến nhập thể nội. từ đó không ngừng tắc, suy yếu hắn đối với tiên nguyên hấp thu. Hắn chưa từng nghe nói cô nhân có thủ đoạn như vậy, vậy mà đối với ảnh dần có như thế trình độ tác dụng khắc chế. Không hề nghi ngờ, vì giết hắn, gặp thủ thanh đã sắp đặt đã lâu. Đối mặt ảnh dần tiên tôn phẫn nộ chất vấn, gặp thủ thanh nhưng cũng không có mỉa mai cười lạnh, mà là thở dài nói, dị nhân sở dĩ từ đầu đến cuối bị nhân tộc khắc chế, ở chỗ chúng ta chính là năm bẻ bảy mảng, không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Đừng nói người khác, liền nói các ngươi ảnh dần, mặc dù cùng bóng đen đại giới có thâm cửu đại hận, nhưng cũng cùng tinh người là tốt địch. Một khi gặp mặt, chính là không chết không thôi. Khác dị nhân ở giữa cũng giống như vậy, không đợi cùng nhân tộc giao chiến, dị nhân cùng dị nhân lại trước tiên đánh dậy rồi. Vì để cho dị nhân một lần nữa phồn thịnh, ta không thể không đối với ngươi thống hạ sát thủ. Ảnh rơi đạo hữu, chớ có trách ta. Ảnh rơi tiên tôn đã thu nhỏ đến chỉ còn dư một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắn miễn cưỡng duy trì lấy ý chí thanh minh, cắn răng hỏi thăm, nói như vậy, sương mù từ đầu đến cuối chưa đến, đã bị ngươi giết ta. Không tệ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Rất đơn giản, để cho tất cả dị nhân đều hóa thành một cái tộc đàn, gặp thủ thanh trầm giọng nói, chính là ta cô nhân nhất tộc. Cứ như vậy, liền có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Mượn nhờ thánh cổ sức mạnh, chúng ta chưa chắc không thể cùng nhân tộc ngang vai ngang vế. Hán thương xót nhìn về phía ảnh dân tiên tôn, thở dài nói, ảnh rơi, ngươi vẫn là nghỉ ngơi a. Nói xong, ánh đèn đại thịnh, thiểu trong ổ sáng như ban ngày. Ảnh dân tiên tôn một điểm cuối cùng bóng tối cũng biến mất không còn tăm tích, bị triệt để gạt bỏ. Gặp thủ thanh tiện tay vung lên, cây đèn bên trên nấm cấp tốc khô héo hóa thành bảo tử, tính cả tiểu trong ổ bảo tử đều bị hắn cùng nhau thu vào thể nội. Hắn đứng thẳng tại chỗ thật lâu, sâu trong đáy lòng có một cái đức quãng giọng nữ ôn nhu vang lên. Ngươi hoành nguyện, sẽ thực hiện bản tọa hứa hẹn ngươi. Phan vào phù du xào tiểu xào cảm nộ cổ đạo giả. Tất cả đem hóa thành cổ cô nhân gặp thủ thanh hít sâu một hơi, thẳng đến không có bất kỳ cái gì một hạt bảo tử tồn tại, hắn mới phát ra một đạo bi thương gầm thét. Nhân tộc tu sĩ đánh lén ảnh rơi tiên tôn, sương mù tiên tôn, hai vị tiên tôn tất cả đã bất lạc. Ảnh dân, vụ nhân, cô nhân tất cả nghe ta hiệu lệnh, phân tán bốn phía tiến vào phù du tổ mỗi tiểu xào chi trùng cẳng ngộ cổ đạo. Hai vị tiên tôn không thể chết vô ích, tận khả năng nhiều chiếm giữ tới gần trung ương xào tiểu xào, cướp đoạt cổ đạo cẳng ngộ. Có chút ý tứ, những gian phòng này môn một khi khép kín, liền không cách nào lấy man lực từ bên ngoài mở ra, chỉ có thể từ nội bộ mở ra. Sở Huyền nhìn trước mặt cửa phòng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, người ở bên trong quyết tâm không ra, người bên ngoài vô luận như thế nào cũng mở không ra. Hắn ngờ tới, lấy man lực có lẽ cũng có thể mở ra, nhưng ít ra lục cảnh sức mạnh khó mà làm đến. Ít nhất cần thất cảnh trung hậu kỳ tu vi. Hắn cố này phân thân vẹn vẹn lục cảnh tu vi, dưới mắt chỉ có thần hy có thể phát huy ra thất cảnh thực lực. Bất quá, thần hy có thể lấy ra cũng chỉ có bán thành phẩm thất cảnh cổ trùng, cũng chính là lúc trước từng tại thú vương hạp lấy ra cái chủng loại kia, dùng qua sau đó liền sẽ tự tổn. Nhưng tiêu hao tiên tài là một điểm không thiếu. Tại Sở Huyền xem ra, dạng này có chút lãng phí. Hắn vân phó thần hy, không đến bạn bất đắc dĩ không cần thi triển như vậy. Ông, cửa phòng từ từ mở ra, dịch giản từ trong đi ra. Tiên bối, ta luôn cảm thấy, nó so với gian phòng, càng giống là từng cái dùng để bồi dưỡng ấu trùng tiểu xảo huyệt. Dịch giản trầm giọng nói. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, lời này của ngươi có lý, xưng là tiểu tổ có lẽ chuẩn xác hơn. Ngoài ra ta còn phát hiện, càng đi phụ du tổ trung ương đi tới, tiểu xảo chi trùng cổ đạo khí tức thì càng thêm nồng đậm. Dịch giản tiếp tục nói. Tiên bối nếu muốn để cho thần hy cảm nộ cổ đạo, tốt nhất là đi tới phủ du trong ổ ương chỗ, nơi đó khẳng định có một cái cổ đạo khí tức nồng nặc nhất tiểu tổ. Sở Huyền cười gật đầu. Chủ nhân, kinh linh minh phát hiện mấy gian tắc tiểu tổ. Thần hy âm thanh từ bên thai truyền đến. Sở Huyền cùng dịch giản một trước một sau chạy tới, quả nhiên tại liên miên bất tận vắng vẻ tiểu xào chi trùng, phát hiện mấy gian tắc tiểu tổ. Sao môn đã kín kẽ, giống như vách tường. Thật là nồng đậm dị nhân khí tức, hẳn là ảnh dân. Sở Huyền nhíu mày. Dịch giản khốn hoặc nói, bọn hắn linh hội cổ đạo làm gì, chẳng lẽ cũng nghĩ cổ hóa? Sở Huyền cười khẽ, không phải là không có khả năng này. Bọn hắn tự thân đạo quá mức không đầy đủ, nếu là cổ hóa, ngược lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Dị nhân mặc dù yếu, lại số lượng đông đảo. Nếu là thánh cổ chủ nhân lợi dụng những thứ này, dị nhân xem như buông xuống lại một tay bạn. Chỉ sợ dị nhân sẽ vạn phần mừng rỡ, thậm chí chủ động tiếp nhận thánh cổ đổ xuống. Đến lúc đó, nhân tộc phải đối mặt địch nhân, chỉ sợ cũng không chỉ là những cái kia cổ hóa nhân tộc, còn có rất nhiều cổ hóa dị nhân. Thực sự là công đức nhiều a chủ nhân, hắc hắc, ta bắt trở lại một cái ảnh dân. Thần hy mặt mũi tràn đầy cao hứng, tiện tay một chiều, mười mấy cái khinh linh minh đem một đoàn bóng người màu xám cho chói không thể động đậy, vướt xuống Sở Huyền dưới chân. Cái này ảnh dân ước chừng có tam cảnh tu vi. Giờ này khắc này, đối mặt Sở Huyền cùng dịch giản, hắn lại không sợ chút nào, mà là treo lên tu vi áp chế, tức giận rít gào lên, các ngươi những thứ này đê hèn nhân tộc. Vậy mà đánh lén tộc ta ảnh rơi tiên tôn. Sở Huyền hứng thú, như thế nào chuyện gì, ngươi không ngại nói tỉ mỉ. Cái này ảnh dân đang muốn nói, Sở Huyền khoát tay một cái nói, tính toán, vẫn là chính ta xem đi. Con ngươi của hắn thoáng qua một vòng màu tím, ảnh dân lập tức cứng đờ bất động. Cố này phân thân mặc dù không có cường lực siêu hồn chi thuật, nhưng dựa vào lục cảnh đối với tam cảnh nghiền ép, vẫn như cũ có thể siêu phải nhất thanh nhị sở. Duyên lượn người này ký ức, Sở Huyền thần sắc kinh ngạc. Người này địa vị thấp, biết được cũng không nhiều, chỉ biết có một ngũ cảnh cô nhân tên vì gặp thủ thanh phát ra lệnh, muốn tất cả dị nhân mau trong chiếm giữ trung ương tổ phụ cận tiểu tổ, lấy cướp đoạt cổ đạo cảm ngộ. Bọn hắn quả nhiên đang tính toán cái gì? Đi, không thể trì hoãn thời gian, lập tức hướng về trung ương tổ chạy tới. Chương 1921, không phải cổ hóa, là cổ nấm hoa chương 1921, không phải cổ hóa, là cổ nấm hoa sư muội, ngươi cần gì phải cẩn thận như vậy, lấy hai người chúng ta tu vi, chém giết những cái kia dị nhân dư xài. Phù du tổ trên mặt đất chân núi, một nam một nữ hai vị tu sĩ đứng sóng vai. Nam tu sĩ tướng mạo anh tuấn, thần sắc ngạo mạn, kỳ danh là Thượng Quan Tùng, tân tấn lục cảnh. Nữ tu sĩ dáng người kiên cường, lông mày như diệp, mắt như thu thủy, người mang trường kiếm, kỳ danh là Tô Lam, lục cảnh sơ kỳ. Hai vị đều là tinh la đại giới tu sĩ, chịu sư mệnh chỉ phái, đi tới nơi này tọa thương mang sơn mạch diệt trừ dị nhân. Tô Lam nghe vậy trong lòng không vui, nhưng vẫn là kiên nhẫn đạo, lần này lén qua tuyên cổ thiên dị nhân, người mạnh nhất chính là ngũ cảnh viên mãn, nhưng cổ hóa sau đó thực lực sẽ tăng nhiều, vô cùng có khả năng đủ để chống lại lục cảnh. Lấy hai người chúng ta tu vi, đối phó bọn hắn chính xác đầy đủ, nhưng nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn đâu? Sư Minh, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đây là ngọc tiền bối ban thưởng tinh phủ, trước tiên dán tại trên thân a. Nói xong, nàng liền đem một tấm phát ra ánh sao phủ lục đưa tới. Thượng Quan Tung cười nhạo một tiếng, được cười. Ta đường đường lục cảnh đối phó thấp một cảnh giới dị nhân còn muốn cẩn thận như vậy, nói ra sợ là để cho người ta chế nhạo, hơn nữa cũng là phụ tam thúc uy danh. Chính ngươi dùng a. Hắn tam thúc chính là tinh la thất cảnh nguyên tôn chi một thượng quan tinh quyết. Đoạn thời gian trước nộ được tuyệt kỹ, xuất quan liền bại vị kia từng được xưng thất cảnh đệ nhất nhân tấn tôn giả, lập tức danh tiếng vang xa. Tô Lam thấy hắn như thế ngạo mạn, trong lòng càng là không vui. Thầm nghĩ nếu ngươi không phải họ thượng quan nhiệm vụ này nào có ngươi phần, lại sao có thể cưỡi tại trên đầu của ta? Nếu là dựa theo cảnh giới cao thấp, ngươi nên xưng ta là sư tỷ mới là. Nhưng loại lời này nàng chỉ có thể giấu ở đáy lòng, cũng không dám nói đi ra chọc giận cái này thượng quan gia công tử ra. Thượng Quan Tung tự tin nở nụ cười, cảm khái nói, bất quá, ta quả nhiên là bội phục tam thúc, đầu tiên là cố ý tiết lộ tình báo, dẫn tới cái kia ba loại tối cường dị nhân đến đây, đợi bọn hắn cổ hóa, lại phái chúng ta tới chém giết. Đã như thế, vừa có thể đem dị nhân cổ hóa uy hiếp hóa giải thành vô hình bên trong, lại có thể thu hoạch công đức. Thực sự là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Tô Lam cũng phụ họa gật gật đầu. Nàng mặc dù xem thường Thượng Quan Tung, nhưng đối với Thượng Quan Tinh Khuyết vị kia thất cảnh nguyên tôn vẫn là tôn kính vô cùng. Thượng Quan Tung vung tay lên, lên đường đi, đem những cái kia dị nhân chém giết, đừng muốn lãng phí thời gian nữa. Hai người tìm được cửa hang, đang muốn đi vào dưới lòng đất, cũng không hẹn mà cùng phát hiện chiến đấu vết tích. Nhìn tình huống này, hiển nhiên là nhân tộc cùng dị nhân giao thủ vết tích. Tô Lam trong lòng lột bột một tiếng, bỗng cảm giác không ổn. Ngoại trừ dị nhân bên ngoài còn có nhân tộc tu sĩ tới đây, tòa này cổ đạo bảo mà cư nhiên bị tu sĩ khác phát hiện. Thượng Quan Tung ngồi xuống, kiểm tra một phen, lại lập tức nở nụ cười, không cần lo lắng, chỉ là ngũ cảnh tu sĩ mà thôi. Nhìn cái này lưu lại khí tức, hẳn là huyết man đại giới tu sĩ. Chỉ là một cái trung đẳng đại giới mà thôi, có thể có cái gì cường nhân, bọn hắn ngũ cảnh so với chúng ta tinh la ngũ cảnh còn muốn yếu đi một mạng lớn. Nói xong, hắn đứng dậy, tùy ý vỗ vỗ tay, chúng ta thâm nhập hơn nữa xem, nếu như vẫn là ngũ cảnh tu sĩ lưu lại khí tức, cái kia trên cơ bản có thể kết luận, phát hiện tòa này phù du tổ nhân tộc tu sĩ tối đa cũng chính là ngũ cảnh. Lại nói, coi như xuất hiện lục cảnh, cũng vẫn là hai người chúng ta có thể đối phó cảnh giới, không phải sao? Tô Lam nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Nếu quả thật có thể như thế, vậy cũng tốt. Nhưng nàng trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra nghi ngờ. Tinh đạo cũng không phải là am hiểu dự báo bói toán chi đạo, cho nên tòa này cổ đạo bảo xuất hiện sự tình, hẳn là Thiên Xu đạo tôn mới có thể suy tính ra. Nhưng Thiên Xu đạo tôn lại không suy tính đến, nơi đây bị khác nhân tộc tu sĩ phát hiện. Đường đường đạo tôn, bói toán cũng biết xuất hiện bỏ sót. Chẳng lẽ là có cái gì biến số? Đừng suy nghĩ, mau cùng bên trên. Đi ở phía trước bèo Thượng Quan Tung không vui nói, cái này liền đến. Tô Lam bất đắc dĩ, lúc này đi theo. Phù Du trong ổ đương tổ phụ cận. Sở Huyền, Thần Hy, dịch giản một đường thông suốt, đến nơi đây. Nơi này có một cái trống trải không gian thật lớn, trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn xảo huyệt. Vách tường chung quanh cũng là sáp ong chất liệu, kiên cố lại nhẹ nhàng, không có thất cảnh tu vi không cách nào lấy man lực quanh mở. Mà ở tòa này xảo huyệt bên ngoài, đang bộc phát một hồi cực chiến. Một vị mọc da màu tràm đầu nấm hình người sinh linh cùng ba vị nhân tộc tu sĩ đang tại hỗn chiến. Vị này rõ ràng chính là cô nhân ngũ cảnh tiên tôn. Mặt khác ba vị, từ dịch giản phản ứng đến xem, hẳn là hắn kết thức đạo hữu. Ngọc Yểm đại giới con tọ vào tử, Tiễn sư đại giới khôi nhận đem, Huyết Man đại giới phù đạo nhân. Chỉ có điều, vị kia khôi nhận đem lập trường tựa hồ không đúng lắm. Hắn đang cùng cô nhân tiên tôn liên thủ, cùng một chỗ đối phó con tọ vào tử, phù đạo nhân. Sở Huyền tập trung nhìn vào, cái kia khôi nhận đem cùng khôi lỗi trên thân đều đã dài ra không thiếu muôn hình muôn vẻ nấm. Cha gì cây nấm nấm kim châm nấm đầu khỉ hạnh bám nấm, gì gì đều có. Thậm chí còn có một cây nhất chi độc tú gà tung quần. Giờ này khắc này, vị này khôi nhận đem cười to nói, hai vị, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cổ đạo mới là chúng ta cuối cùng trốn trở về. Như thế đại đạo, các ngươi vì sao không đi? Xuất thân Huyết Man đại giới phù đạo nhân là cái thể trạng hung hãn hắc tử, lại cũng không lấy lục thân cường hãn nổi tiếng, ngược lại là người tu luyện phù đạo dị loại. Bây giờ bằng vào phù lục nhanh chóng tránh chuyển xê dịch, tránh né tầng kia ra bất tận khôi lỗi. Những khôi lỗi kia trên thân đều có nấm bào tử, một khi nhiễm, liền sẽ giống như giỏi trong xương một dạng lớn lên. Trên người hắn cũng đã xuất hiện một chút nấm, cũng dẫn đến suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu trì độn, thậm chí bắt đầu tán đồng khôi nện đem lời nói. Mẹ nó tiểu tử này cảm ngộ cổ đạo quá sâu, đã triệt để cổ hóa. Ta đã sớm nói, cảm ngộ cổ đạo muốn có chừng có mực, gia hỏa này thoạt nhìn là cái tỉnh táo người, trên thực tế so ta còn tham lam. Phù đạo nhân là cái tính tình nóng nảy, lập tức chửi ầm lên. Con tỏ vỏ tử đau khổ trèo trống, lại cũng chỉ có thể cười khổ. không phải cổ hóa, là cổ nấm hóa. Gặp thủ thanh kiên nhận luôn nán bọn hắn, ta cô nhân nhất tộc cũng không bài xích nhân tộc, hai vị như nguyện trở thành tộc ta một thành viên, ta đồng dạng sẽ tiếp nhận. Phù đạo nhân đáp lại trực tiếp mà đơn giản. Gặp thủ thanh cũng không tức giận, tiếp tục kiên nhẫn khuyên bảo. Hắn rất có kiên nhẫn, bởi vì nơi này mỗi một tấc không gian đều đã tràn ngập bảo tử. Con tỏ bảo tử, phù đạo nhân không có ngăn cản phương pháp, mất đi chiến lược thúc thủ chịu trói bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được một đạo kinh người khí tức. Quay đầu nhìn lại, thì thấy ba bóng người đi tới. Người cầm đầu là một vị váy trắng thiếu nữ, tại trong cảm giác của hắn, cổ đạo khí tức cực độ tràn đầy. Phía sau là một vị áo bào tím trung niên, lục cảnh khí tức. Lại hậu phương nhưng là một vị tóc đen mặt lạnh thanh niên, ngũ cảnh khí tức. Gặp thủ thanh đầu tiên là sửng sở, tiếp đó vui mừng quá đỗi, hắn lập tức cung kính nói, "Vãn bối cô nhân lớn giới gặp thủ thanh, bái kiến thánh cổ đại giới tiền bối. Không biết ngài có gì phân phó?" Sở Huyền chớp chớp mắt, "Gia hỏa này, tựa hồ sai lầm cái gì?" Chương 1922, cổ nấm. Cổ nấm. Chương 1922, cổ nấm. Cổ nấm. Mắt thấy vị này gặp thủ thanh như thế cùng nhiệt thành kính, Sở Huyền cũng không tốt nhắc nhở hắn, kỳ thực ngươi nhận là người. Dù sao loại này đi lên bị nhận tiền bối chuyện tốt, hắn cũng vẫn là lần đầu gặp phải. Bên cạnh Khôi Nện đem thấy thế cười ha ha một tiếng, "Dịch đạo hữu, không nghĩ tới ngươi đã sớm đầu nhập thánh cổ môn hạ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi lo liệu kiếm đạo, tuyệt không có khả năng lựa chọn cổ đạo đâu. Ngược lại là bớt đi ta dù thuyết công phu." Minh Linh Tử, phù đạo nhân thấy thế nhưng là sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ đối phó gặp thủ thành, Khôi Nện chấp nhận đã rất giật gấu và bay. Kết quả bây giờ còn nô ra một thánh cổ thất cảnh đại năng. Hai người bọn họ ngũ cảnh, liên thất cảnh một cọng tóc gãy cũng không sánh bằng a. Hơn nữa ngay cả Dịch Giản cái này mắt to mày rậm thế mà cũng làm phản rồi, không nói hai lời liền gia nhập vào cổ đạo một phương. Phù đạo nhân hùng hùng hổ hổ đạo, thiệt thòi ta còn tưởng rằng gia hỏa này là ý chí tối kiên định cái kia. Không nghĩ tới, so Khôi Nện đem đầu nhập cổ đạo còn phải sớm hơn. Minh Linh Tử nhìn về phía Dịch Giản, ánh mắt cũng thay đổi. Có chút đau lòng, còn có chút khó có thể tin. Dịch Giản thì từ đầu đến cuối sụ mặt. Hắn biết bây giờ là cái gì tình huống, vì không ảnh hưởng Sở Huyền kế hoạch, hay không nói chuyện cho thỏa đáng. Thần Hy cùng Sở Huyền tâm ý tương thông, biết Sở Huyền tương kế tiểu kế ý tứ, lúc này liền nhìn về phía gặp thủ thanh, lạnh lùng nói, bản tọa có gì phân phó, ngươi ha có thể không biết. Gặp thủ thanh sững sờ, nghe nói như thế lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể thận trọng nói, chẳng lẽ là chúng ta cổ hóa thổ địa tốc độ quá chậm, tiền bối đại biểu thánh cổ chủ nhân ý chí, đến đây thúc giục. Sở Huyền nghe lông mày nhướng lên. Thì ra là thế. Thánh cổ chủ nhân đây là muốn tại Tuyên Cổ Thiên đâm xuống một cây gai. Từ thổ địa bắt đầu một tấc mà cổ hóa Tuyên Cổ Thiên. Chẳng thể trách cổ đạo bảo mà sẽ xuất hiện tại cái này tiên nguyên nồng độ kém xa khu vực trung ương biên giới chi địa. Cái này cũng không phải là thông qua tiên nguyên tích lũy tháng ngày mà thành bảo địa, mà là thánh cổ ý chí thúc đi ra ngoài bảo địa. Phàm chỗ quà tặng đều có đại giới. Cảm ngộ nơi này cổ đạo đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa đem dần dần tiếp nhận cổ đạo, bắt đầu cổ hóa. Nếu là cảm ngộ cổ đạo nhiều người, thì sẽ thêm một bước cổ hóa phụ cận tiên địa, làm cho trở thành thích hợp cổ trùng sinh tồn sinh sôi nhạc viên. Dạng này cổ đạo bảo địa, rõ ràng không chỉ một tòa. Thông qua những thứ này, đâm thánh cổ ý chí liền có thể đem xúc tu rối ra, dần dần lan tràn toàn bộ Tuyên Cổ Thiên. Hết lần này tới lần khác đại đa số người vì truy cầu sức mạnh, từ đầu đến cuối sẽ tiếp nhận cổ đạo. Bởi vì chính mình không tu luyện cổ đạo, người khác tu luyện, cái kia liền có khả năng chết. Dạng này Dương Nưu, thực sự gọi người vô pháp kháng cự. Còn lại dị nhân, tình huống như thế nào? Thần Hy hỏi. Gặp thủ thanh, tất cả đã tiến vào tiểu tổ cảm ngộ cổ đạo, thời điểm vừa đến, cô nhân, ảnh dân, vụ nhân đều đem hóa thành cổ cô nhân, vì thánh cổ hiệu mệnh. Vãn bối không biết ngài sẽ đến sớm như vậy, xin thứ cho vãn bối chiêu đại không chủ đáo. Chỉ có ngài một vị sao, không có đạo tôn tiền bối. Thần Hy không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, liền dứt khoát nhìn hắn chằm chằm. Gặp thủ thanh còn tưởng rằng vị này thánh cổ thất cảnh tiền bối động nóng tính, lập tức đem đầu chôn đến sâu hơn. Tiền bối thứ tội, nhưng nếu không đạo tôn ra tay che lấp, chúng ta không cách nào ở đây lâu dài cắm rễ, át sẽ bị còn lại đạo tôn phát hiện. Đừng nói người khác, liền nói Tinh La đại giới bán tình báo cho chúng ta người, bọn hắn cũng rất tin tưởng chúng ta ở đây. Hắn thực sự không dám va chạm thất cảnh tiền bối, chỉ có thể đem tình hình thực tế bẩm báo. Thần Hy thản nhiên nói, bản tọa có thượng tôn ban thượng chi bảo, một dạng có thể che đậy thiên cơ, lệnh các ngươi không bị phát giác. Ngươi xuất thân cổ nhân, kiến thức nông cạn. Gặp thủ thanh đông cảm giác hổ thẹn, vâng vâng vâng, tiền bối nói phải, văn bối thủ giáo. Sở Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thần Hy lúc này phân phó nói, nơi đây từ bản tọa tiếp quản, ngươi lại tiến vào trung ương tổ cảm ngộ cổ đạo a. Gặp thủ thanh không có hoài nghi, dù sao đối phương trên người khí tức chính là cực kỳ thuần chính cổ đạo, cảnh giới cũng là phi thường cường đại thất cảnh. Hắn lập tức hướng trung ương tổ đi đến, cửa chính đóng lại, bắt đầu bế quan. Một năm, 10 năm, 100 năm. Bên ngoài có đạo tôn cấp bậc thủ đoạn che lấp, còn lại đại giới đạo tôn từ đầu đến cuối không có dò xét đến tòa này cổ đạo bảo địa. Cổ cô nhân có thể ở đây không ngừng tăng lên, trưởng thành. Thời gian rất nhanh, xem như cổ cô nhân thủ lĩnh, hắn đối với cổ đạo cảm ngộ càng ngày càng tăng. Lục cảnh sơ kỳ, lục cảnh viên mãn, thất cảnh trung kỳ, thất cảnh viên mãn, bát cảnh. Suốt qua ngày, hắn xem như thánh cổ chủ nhân dưới trướng bát cảnh đạo tôn một trong xuất chiến. Bởi vì tự thân vốn là nấm đạo, về sau mới dung hợp cổ đạo, hắn đạo tôn chi vị cũng không chiếm giữ thánh cổ đại giới vị trí. Hắn xuất lĩnh vô số cổ cô nhân, giết ra bắc địa, những nơi đi qua nhân tộc tu sĩ tan tác như chim ong. Tinh La, Kiếm Cơ, Thanh Hoa mấy người đại giới đạo tôn đến đây nên chiến, cũng không địch. Vũ Đại đỉnh tiêm đại giới đạo tôn, tức thì bị Thánh Cổ chủ nhân giới chướng Tam đại đạo tôn nhẹ nhõm đánh rơi. Cuối cùng, đạo tổ đại chiến. Không có người biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy dòng máu màu vàng nóng không ngừng từ trên cao rơi xuống. Trận đại chiến kia sau đó, Cổ Cô Nhân bởi vì chiến công hiển hách, thủ phong toàn bộ hạ tầng thiên. Hắn nhìn qua cái này sinh cơ bừng bừng thịnh thế, lộ ra vui sướng nụ cười. Cổ Cô nấm, Cổ Cô, ta Cổ Cô Nhân cuối cùng xoay người. Hừ, buồn cười nhân tộc tu sĩ, không tại táng giới bên trong góc kéo dài hơi tàn, còn muốn đi ra phản loạn. Cũng tốt, các ngươi đã sớm nên nếm thử trở thành người khác tôi tớ mùi vị. Ha ha ha. Trung ương tổ bên ngoài, Minh Linh Tử cùng Phù đạo nhân nhìn xem khoa tay múa chân, làm càn cười to gặp thủ thành, một mặt một bức. Nhất là Khôi Nhện Đêm, càng là vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này tại sao cùng Thánh Cổ thất cảnh tiền bối nói mấy câu, liền cùng như là phát điên, như thế nào cũng gọi bất tỉnh. Lúc này, Minh Linh Tử trung quy là phản ứng lại, nàng vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Sở Huyền ba người, lúc này chắp tay nói, "Vạn bối mộng hiểm đại giới Minh Linh Tử, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Phù đạo nhân thì vẫn là không nghĩ ra trạng thái, thấy thế vẫn là rất hoang mang. Dịch Giản thấp giọng nói, "Tiền bối, có thể nói sao? Bọn hắn là ngươi đạo hữu, ngươi đi nói đi." Sở Huyền mỉm cười, "Thần Hy, đem cái này Khôi Nện Đêm chế trụ, cỡ nào nghiên cứu?" "Được rồi." Thần Hy mặt nhỏ tràn đầy cao hứng. Không đợi Khôi Nện Đem chạy trốn, cách không một chảo. Khôi Nện Đem thân hình lúc này nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào nàng lòng bàn tay trong túi, căn bản không có cơ hội phản kháng. Đây là nàng lấy tự thân lột xác luyện chế mà thành dục trùng túi, có thu nạp vạn trùng công hiệu. Phù đạo nhân lúc này cũng có chút phân biệt rõ ra hương vị tới, nhịn không được nói, cái này gặp thủ thanh, đến cùng là thế nào? Vị tiền bối nào có thể vì vãn bối giải hoặc? Hán đại khái đã nhìn ra, cái này váy trắng thiếu nữ nhìn như là cổ đạo tu sĩ, trên thực tế tựa như là tới cứu bọn hắn. Minh Linh Tử bất đắc dĩ nói, ta tới nói cho ngươi hay. Vị tiền bối này hẳn là vận dụng mộng đạo thủ đoạn, lệnh cái này cô nhân thân hãm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đến nỗi vì sao không trực tiếp đem hắn giết chết, mà là phải dùng loại này chế tạo mộng đẹp phương thức đem hắn vây khốn. Chắc là Viêm Chiếu chủ tiền bối có kế hoạch khác. Nàng một mặt kính sợ hướng về Sở Huyền không mình hành lễ. Phù đạo nhân hít sâu một hơi, cũng liền đội vàng con người. Vị này lại chính là trong truyền thuyết Viêm Chiếu chủ. Hắn lần này thật đúng là gặp phải nhân vật truyền kỳ. Sở Huyền tùy ý nói, cái này cô nhân là thánh cổ chủ nhân tàn hồn tuyển định bắt tay một trong, giữ lại hắn một mạng, sau này có lẽ có tác dụng. Đến nỗi hai người các ngươi, hắn nhìn xem trên thân hai người những cái kia không ngừng mọc ra tiểu ma cô, như có điều suy nghĩ. Minh Linh Tử cười khổ, vạn bối biết rõ, cái này cổ hóa đã không cách nào lý chuyển, ta hai người sớm muộn đều biết điên dại. Sở Huyền lại lần nữa lắc đầu, không, bản tọa có hòa dịu cổ hóa thủ đoạn, làm giá hắn nhìn qua lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hai người, cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn phụng bản tọa làm chủ. Chương 1923, ngươi chính xác nên cảm ơn ta. Chương 1923, ngươi chính xác nên cảm ơn ta. Nghe được Sở Huyền lời này, Minh Linh Tử sửng sốt một chút, nàng xuất thân từ Mộng Nghiệm đại giới, chính là thượng đẳng đại giới một trong, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không kém. Muốn nhận Viêm Chiếu chủ làm chủ, trong nội tâm nàng có chút khúc mắc. Nhưng phù đạo nhân lại không cái gì ngăn cách, nghe vậy ngược lại vui mừng, đoán bối ra các hùng. Nguyện phụng tiền bối làm chủ, đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Xuất thân huyết man đại giới, lại tại phù đạo thượng tẩu ra một con đường, không câu nệ tại rèn luyện lục thân, cái này rất tốt. Sở Huyền liếc mắt một cái thấy ngay tướng mạo này kịch cợm hắn tử, mỉm cười. Gia Cát Hùng nghe vậy rất là mừng rỡ, tiền bối tuyệt nhãn. Dịch Giản lạnh lùng nói, Minh Linh Tử, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Nếu không có tiền bối ra tay, tính mệnh của ngươi lâm nguy. Minh Linh Tử thở dài một tiếng, ta nguyện. Sở Huyền khoát tay áo, tính toán, ta không cường nhân chỗ khó. Dịch Giản, để cho nàng nhận ngươi làm chủ nhân a. Dịch Giản, Minh Linh Tử, a. Nhanh lên, trì hoãn tiếp nữa, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Huyền thản nhiên nói. Minh Linh Tử khẽ cắn môi, đành phải từ mi tâm bức ra một tia nguyên thần giao cho Dịch Giản. Dịch Giản cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, trực tiếp tiếp nhận, rất nhanh hoàn thành nhận chủ. Đi, Thần Hy, hai người kia giao cho ngươi. Dựa theo phía trước trợ giúp Tần Uyển áp chế cổ hóa phương pháp, thay bọn hắn áp chế a. Sở Huyền phân phó nói. Là. Phía trước Sở Huyền đi tới thú vương hạp trợ trận, gặp phải một cái tên là Tần Uyển ngũ cảnh tu sĩ. Lúc đó Thần Hy liền chế trụ Tần Uyển cổ hóa. Bây giờ tự nhiên cũng có thể. Dịch Giản trầm giọng nói, tiền bối, vừa mới cái kia gặp thủ thanh tựa hồ nâng lên. Cái này phù du tổ xuất thế tình báo là Tinh La đại giới bán cho bọn hắn. Ta suy đoán, chỉ sợ rất nhanh liền có Tinh La tu sĩ đến đây trích đảo. Sở Huyền cười gật đầu, đây là đương nhiên, chém giết cổ hóa tu sĩ sẽ có công đức gia thân. Ta chỉ là hiếu kỳ, thánh cổ chủ nhân tàn hồn tại ở trong đó đóng vai nhân vật gì? Dịch Giản ánh mắt lấp lóe, có lẽ là nghĩ tại Tinh La trong cơ thể của tu sĩ chủ cổ. Sở Huyền lông mày nhướng lên, người nói tiếp. Dịch Giản gật đầu, thánh cổ chủ nhân dù chết, nhưng dù sao cũng là đạo tổ, tàn hồn vẫn tồn tại như cũ. Vạn bối cả gan ngờ tới. Dị nhân chỉ sợ căn bản cũng không phải là thánh cổ chủ nhân bố cục chỗ mấu chốt, bởi vì dị nhân thế lực thực sự không đầy đủ, tối đa chỉ có thể xem như vô tâm trồng liễu, tiện tay một cờ. Trước tới diệt trừ cổ hóa dị nhân Tinh La tu sĩ, địa vị lại nhất định không thấp. Có thể là thất cảnh nguyên tôn đệ tử, hậu bối, thậm chí có thể là thiên su đạo tôn hậu duệ. Thánh cổ chủ nhân có lẽ sẽ tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền tại Tinh La trong cơ thể của tu sĩ chủ cổ, ta muốn lấy đạo tổ thủ đoạn, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì ẩn mà không phát trạng thái, chỉ sợ cũng ngay cả thiên su đạo tôn cũng khó có thể phát giác. Dịch Giản nghiêm túc nói, cái này mới là thánh cổ chủ nhân chân chính mục đích. Sở Huyền cười gật đầu, ngươi nói rất tốt. Đi, đi chiếu cố bọn hắn thôi. Dịch Giản sững sờ, chợt phản ứng lại, bọn hắn tới. Hai tên lục cảnh Sở Huyền mỉm cười, phối trí vẫn rất cao, chỉ sợ chém giết không được những thứ này dị nhân. Dịch Giản cũng khó phải nở nụ cười, lúc này đi theo. Phù Du tổ một cái thông đạo bên trong. Thượng Quan Tung, Tô Lam một trước một sau, tại trong lối đi này nhanh chân đi tới. Trung quanh tiểu tổ cơ hồ đều đóng thật chặt, từ bên ngoài có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên trong hình như có dị nhân chính là cảm thấy nộ cổ đạo. Phía trước hẳn là trung ương tổ. Những thứ này dị nhân cảnh giới thấp, cũng là trong nháy mắt có thể diện, thế nhưng ba tên dị nhân thủ lĩnh, ít nhất cũng là ngũ cảnh tiêu chuẩn, cổ hóa sau đó thực lực tăng nhiều, sư minh cẩn thận mới là tốt. Tô Lam nhỏ giọng nhắc nhở. Thượng Quan Tung cười ha ha một tiếng, cần gì phải tại hắn lời còn chưa nói hết, liền thần sắc đọc lại. Bởi vì cuối thông đạo, lại có hai bóng người đứng lặng yên, tựa hồ đã chờ bọn hắn đã lâu. Tô Lam trong lòng căng thẳng. Thượng Quan Tung cũng cảnh giác lấy ra tiên khí, hai vị là người nào? Vì sao tại nơi đây chờ chúng ta? Sở Huyền cười nhạt một tiếng, Tinh La đại giới đem phủ Du tổ xuất thế tình báo bán cho dị nhân, thật đúng là lợi hại. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ đối với Tinh La đại giới bất lợi a. Hai người đều hơi biến sắc mặt. Bọn hắn trước khi lên đường đều rất rõ ràng đầu đuôi sự tình. Cả sự kiện biết duy nhất bị lên án chỗ, chính là ở bán đứng tình báo cho dị nhân. Nhưng chỉ cần không có người khác hiểu rõ tình hình, chuyện này chỉ có thể nát vụn tại cá biệt mấy người trong bụng. Mà bây giờ, đã bị ngoại nhân biết. Tô Lam vô ý thức đạo, sư minh Thượng Quan Tung cười lạnh, sợ cái gì, ngươi không có cảm nhận được hai người khí tức sao, một cái lục cảnh một cái ngũ cảnh. Hai người chúng ta đối đầu bọn hắn, còn gì phải sợ. Cùng tiến lên, kết liễu bọn hắn. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể trời biết đất biết người biết ta biết. Nói xong dẫn dắt tinh quang, trực tiếp đánh đi lên. Tô Lam thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng loạt tấn công tiến đến. Đối mặt cái này hai tên lục cảnh tu sĩ công kích, Sở Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn cùng thất cảnh tu sĩ đấu pháp qua rất nhiều lần. Bây giờ lại nhìn lục cảnh thủ đoạn của tu sĩ, chỉ cảm thấy ngây thơ, toàn thân cao thấp phảng phất cũng là sơ hở. Hắn tự tay một chiêu, hỗn độn thái sơ kiếm khí gào thét mà tới, tại cái này hẹp dài chật hẹp trong thông đạo khuấy động. Đương đương đương, kiếm khí cùng tinh quang va chạm, mỗi một đạo kiếm khí đều biết tinh chuẩn mệnh trung ánh sao sơ hở cùng nhược điểm. Trong nháy mắt, cái sau liền bị gột rửa không còn một ngống. Toàn bộ trong thông đạo chỉ có lăng lệ đến cực điểm kiếm khí cùng kiếm quang. Thấy mình tinh đạo thủ đoạn, càng là trong nháy mắt liền bị đánh tan, Thượng Quan Tung không khỏi trợn tròn trong mắt. Đối phương rõ ràng là lục cảnh tu vi, vì cái gì thủ đoạn lại cao phòng kiến linh đến mức độ này? Một mắt liền có thể xem thấu nhược điểm của hắn cùng sơ hở, tiện tay liền có thể phá đi. Đơn giản giống như một vị thất cảnh. Ta còn có tam thúc ban thưởng át chủ bài. Thượng Quan Tung sâu hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Hắn tự tay một điểm trên ngón tay cái nhẫn ngọc. Nó trung lập khắc liền bay ra một tia hoàn toàn do tinh quang phát họa mà thành hình người quang ảnh. Thỉnh tam thúc ra tay. Thượng Quan Tung cung kính hành lễ. Hình người quang ảnh không nói gì, trực tiếp một đầu đụng vào trong cơ thể của Thượng Quan Tung. Ông. Thượng Quan Tung hai mắt nhắm nghiền, chờ lần nữa mở ra lúc, lại tiêu xạ ra hai đạo tinh quang. Hắn toàn thân khí chất lập tức phát sinh to lớn biến hóa. Tựa như trong vô tận năm tháng, một đạo vĩnh hằng bất diệt tia sáng. Tô Lam sững sờ, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Cửu Diệu tiền bối. Thượng Quan Tinh Quyết, đạo hiệu Cửu Diệu. Sở Huyền cũng tới hứng thú, nhìn về phía vị này phụ thân tại vãn bối trên người Thượng Quan Tinh Quyết. Cái này hẳn chỉ là Thượng Quan Tinh Quyết một đạo phân thân. Viêm chiếu chủ. Thượng Quan Tinh Quyết một mắt liền nhận ra Sở Huyền, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, đạo hữu không ngại tạo thuận lợi, để cho ta Tinh La hai vị này vãn bối chém giết dị nhân, thu hoạch công đức, ngày sau tại hạ tất có thâm tạng. Sở Huyền cũng làm mỉm cười, ngươi chính xác nên cảm ơn ta. Ngươi Tinh La cái này hai tên lục cảnh tu sĩ, nếu là trước tiên ta một bước tới đây, chỉ sợ đã bị gieo xuống ám cổ. Nói đến đây, Thượng Quan Tinh Quyết hơi biến sắc mặt, tựa hồ phản ứng lại. Sở Huyền tiếp tục nói, hai tên lục cảnh tu sĩ, một người trong đó còn cùng ngươi huyết mạch tương liên, hai người bọn họ là giá bao nhiêu giá trị, ngươi không ngại thật tốt tính cả tính toán. Chương 1924, hắn thân phận đã vô cùng sống động. Chương 1924, hắn thân phận đã vô cùng sống động. Thượng Quan Tinh Quyết nghe vậy, khẽ gật đầu. Người trước mắt nói không sai. Thánh cổ chủ nhân thủ đoạn quỷ quệt khó liệu, nếu là Thượng Quan Tung bị gieo xuống ám cổ, nói không chừng liền có thể thông qua huyết mạch lan tràn đến trên người hắn. Đợi một thời gian, hắn có lẽ liền sẽ giống như thú hồn đại giới vị kia Kim Vượng đạo tôn. Dưới tình huống không có dấu hiệu nào, liền bắt đầu cổ hóa, triệt để rời bỏ tự thân đạo. Đạo hưu muốn cái gì, không ngại nói thẳng. Hắn trầm giọng đặt câu hỏi. Sở Huyền mỉm cười, chỉ dưới chân, tòa này phù du xào ta muốn, từ đó về sau nó chính là ta vô cực đại giới bảo địa. Thượng Quan Tinh Khuyết sững sờ, trầm giọng nói, chuyện này ta giấu không được quá lâu. 500 năm. Sở Huyền tùy ý nói, trong vòng 500 năm, phù du xào xuất thế tin tức không thể từ trong miệng ngươi Tinh La tu sĩ truyền đi. Bằng không, coi là ngươi vi phạm thể ước. Hắn tự tay một ngón tay, một tờ cổ lão trang giấy liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Cẩn thận nhìn lên, đây cũng không phải là chân chính trang giấy, mà là một cái ngoại hình bằng phẳng cổ trùng. Thế non hẹn biển cổ. Thượng Quan Tinh Khuyết trong lòng giật mình. Không lập thế hẹn, không tin được ngươi. Sở Huyền mỉm cười. Thượng Quan Tinh Khuyết bất đắc dĩ, hảo. Thế non hẹn biển cổ, chính là vô cùng khó được bắt cảnh luật đạo cổ trùng, không nghĩ tới Viêm Chiếu chủ lại lấy được một cái. Bất quá, bây giờ cổ đạo đại hưng, luyện đến thế non hẹn biển cổ, sự việc cũng không phải không có khả năng. Nay cổ không có bất kỳ cái gì công thủ năng lực, nhưng đối với thể ước mà nói, tuyệt đối có cực lớn củng cố tác dụng. Trừ phi đạt đến đạo tổ cảnh giới, nếu không không cách nào vi phạm thể non hẹn biển cổ gò bó. Hai người rất nhanh liền thông qua thể non hẹn biển cổ quyết định thể ước. Làm xong những thứ này, Thượng quan Tinh Khuyết đạo này phân thân nhìn chằm chằm Sở Huyền một mắt, liền chắp tay rời đi. Tia sáng tan hết, Thượng quan Tung ý thức khôi phục tỉnh táo, hắn tự đắc nở nụ cười, tam thúc ra tay, mặc kệ đối diện là ai cũng phải nằm xuống. Vừa mới dứt lời, hắn đã nhìn thấy Sở Huyền cùng Dịch Giản vẫn như cũ dù bận vẫn lung dung mà đứng tại đối diện. Ngươi
thế nào còn ở đây?
Tam thúc đâu? Thượng quan Tung vô cùng ngạc nhiên. Sở Huyền cảm khái một tiếng, ngươi thật nên cảm tạ mình có tốt trưởng bối.
Cút đi.
Hắn vất ống tay áo một cái, cuốn phong cuốn ngược, trực tiếp liền đem hai người cuốn bay ra ngoài. Khi hai người chật vật không chịu nổi mà đứng lên lúc, thình lình đã đứng ở phủ Du Sào bên ngoài. Thượng quan Tung đầu tiên là sững sờ, tiếp đó giận không tìm được, hắn đây là ý gì? Quá không đem ta Tam thúc để vào mắt đi.
Sư muội, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tam thúc vì cái gì không có giết ngươi bọn hắn?
Tô Lam không khỏi nâng chán, một hồi lâu mới bất đắc dĩ đạo, vị kia áo bảo tím tiền bối là Viêm chiếu chủ.
Cái gì? Thượng quan Tung lập tức sững sờ tại chỗ.
Viêm chiếu chủ uy danh, hắn đương nhiên là nghe nói qua. Hắn Tam thúc Thượng quan Tinh Khuyết liền đối với Viêm chiếu chủ nhiều lần tán thưởng có thừa. Hắn còn nghe nói, liền Thiên Su đạo tôn đều từng chủ động đi tìm hiểu qua Viêm chiếu chủ người này. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, ngăn lại hắn người lại chính là Viêm chiếu chủ. Viêm chiếu chủ vừa mới đã cùng Cửu Diệu tiền bối đạt tới thệ ước, hai người không có giao thủ. Hơn nữa, nếu không phải Viêm chiếu chủ tiền bối ra tay, người ta rất có thể đã bị gieo xuống ám cổ. Thánh cổ chủ nhân tàn hồn, rất có thể thông qua ngươi cùng Cửu Diệu tiền bối huyết mạch kết nối, từ đó ảnh hưởng đến Cửu Diệu tiền bối. Tô Lam nghiêm túc nói, sư minh, người ta đều nên cảm tạ Viêm chiếu chủ tiền bối mới là. Nghe xong những thứ này, Thượng quan Tung trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn thực sự nghĩ không ra, thế mà lại là như vậy kết cục. Vậy chúng ta công đức hắn cắn răng. Còn có cái gì công đức, có thể mò được một cái mạng chính là không tệ.
Tô Lam lập tức lắc đầu.
Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Viêm chiếu chủ xưa nay cũng không phải là cái gì hiền lành hòa ái người hiền lành. Nếu không phải là có Thượng quan Tinh Khuyết ngăn được, Viêm chiếu chủ vì lâu dài chiếm giữ cái này phù du xảo, chắc chắn đem bọn hắn hai người diệt khẩu. Nàng lại nhìn lướt qua vẫn còn đang ảo nào Thượng quan Tung, thầm nghĩ về sau đánh chết cũng không cùng người này cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Bằng không sớm muộn sẽ bị người này hại chết.
Tinh đấu cung.
Thượng quan Tinh Khuyết ở ngoài điện cung kính hành lễ, Tinh Khuyết, bái kiến sư tôn.
Vào đi, cần gì phải như thế?
Thiên Xu âm thanh trong điện vang lên. Thượng quan Tinh Khuyết bước nhanh đi vào trong điện, thì thấy một thân áo bào cho nam tử trung niên, lúc này đang xếp bằng ở tinh bàn phía trước, hai mắt hư hư sâu xa thăm thẳm, dường như đang quan tưởng tinh thần.
Chuyện gì?
Thiên Xu tùy ý nói. Thượng quan Tinh Khuyết lập tức đem phủ du xảo phát sinh tình huống 1 năm 1 mười nói tới, không có nửa điểm bỏ sót. Thiên Xu đạo tôn hai mắt nháy mắt, lập tức từ quan tưởng tinh thần trạng thái cưỡng ép ra khỏi. Thượng quan Tinh Khuyết trầm giọng nói, sư tôn, ngài phía trước nói thôi diễn phủ du xảo tình huống lúc, phát hiện con đường phía trước sương mù nồng nặc, tựa như xuất hiện cực lớn biến số. Đệ tử cả gan ngờ tới, Viêm chiếu chủ chỉ sợ sẽ là biến số này. Thiên Xu đạo tôn khẽ gật đầu, phía trước ta vẫn chỉ là có chút ngờ tới, nhưng bây giờ cơ hồ có thể kết luận.
Chẳng thể trách, Bạch Y Lìa đạo tôn duy chỉ có đối với hắn không giống nhau.
Ngày sau Nguyên Thủy đạo tổ khôi phục, người này nhất định đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hắn thân phận đã vô cùng sống động. Sư tôn Minh giám thượng quan Tinh Khuyết chỉnh trọng gật đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc ngài nước cờ này bị hắn phá hủy.
Thiên Xu khép cười một tiếng, vốn là cũng là một bức rảnh rỗi cờ, dùng dị nhân cổ hóa tới hấp dẫn lực chú ý, thuận tiện cùng thánh cổ chủ nhân tàn hồn thiết lập liên hệ mà thôi.
Bị hắn phá hủy thì cũng thôi đi, không ảnh hưởng toàn cục.
Thượng quan Tinh Khuyết lại hỏi, sư tôn, thế thì làm sao đối phó Viêm chiếu chủ?
Thiên Xu đạo tôn nhịn không được cười lên, đối phó?
Đối phó hắn làm gì?
Tại Nguyên Thủy đạo tổ khôi phục phía trước, không cần thiết cùng hắn tiếp xúc quá nhiều.
Thượng quan Tinh Khuyết như có điều suy nghĩ, không giao hảo, cũng không bị địch.
Chính là Thiên Xu cười nhạt một tiếng, vô luận giao hảo vẫn là địch, cũng là tiếp xúc, một khi cùng biến số như vậy tiếp xúc nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta Tinh La đại kế.
Đến nỗi cái kia phủ du xảo, hắn muốn liền cho hắn, nhớ kỹ ước thúc hảo hai tên đệ tử kia,
tránh khỏi phá hư thể ước, ảnh hưởng ngươi sau này tu hành.
Thượng quan Tinh Khuyết gật đầu, đệ tử sẽ để cho hai người bọn họ bế quan, không có ngàn năm không cho phép ra tới.
Thiên Xu gật đầu, rất tốt, đi xuống đi.
Phù Du Sảo.
Sở Huyền lần nữa xuất hiện tại Minh Linh Tử, phù đạo nhân mặt phía trước. Hai người này đã bị thần hy chế trụ cổ hóa. Ít nhất giai đoạn hiện tại đã sẽ lại không thêm một bước chuyển biến xấu. Chỉ cần không còn đắc liệt, không có đạt đến cái kia phá hư cân bằng giới hạn, như vậy cổ hóa ngược lại là tăng lên thực lực của bọn hắn. Thú hồn đại giới bị kia Kim Phượng đạo tôn, cũng chính bởi vì tại trong bất chi bất giác vượt qua đường tuyến kia, mới đưa đến nửa người cổ hóa.
Hai người các ngươi, liền như vậy tại riêng phần mình đại giới xóa tên, sau này liền ở lại đây phủ Du Sảo tu hành.
Sở Huyền tùy ý phân phó nói,
là
hai người không dám vi phạm.
Sở Huyền lại nói, Dịch Giản, ngươi truyền tin những người khác, nói cho bọn hắn hạ tầng thiên bắc địa có một tòa cổ đạo bảo địa, để cho bọn hắn đều tới lĩnh hội cổ đạo.
Là
Dịch Giản tâm bên trong hiếm thấy dâng lên một tia mừng rỡ.
Từ tiên thụ đại giới đi tới tuyên cổ thiên nhiều năm, bọn hắn những thứ này tiên thụ tu sĩ cuối cùng có một tòa thuộc về mình bảo địa.
Chương 1925, tam tổ diệt cổ.
Chương 1925, tam tổ diệt cổ.
30 năm sau, phủ Du Sào bên trong,
Vân Niệm Huyền cảm thụ được mỗi một tòa tiểu tổ bên trong tràn đầy cổ đạo, đông cảm giác ngạc nhiên.
Thật cương liệt cổ đạo khí tức, nơi đây đơn giản chính là lĩnh hội cổ đạo thánh địa.
Tiền bối, ta từng đi qua Tây Cực chi địa tòa kia cổ đạo bảo địa Thiên Ti Huyệt, nơi đây so với nơi đó có qua mà không bằng.
Cao Linh Quân cũng cảm khái nói, chính xác như thế, khó có thể tưởng tượng nơi đây sau này lại sẽ trở thành ta vô cực đại giới khống chế bảo địa.
Sở Huyền cười khẽ, cổ đạo tuy có thai hoàng ẩm,
nhưng chỉ cần tiến thối có độ, vẫn là một kiện tiện tay công cụ. Chư vị nếu như có ý tại trên cổ đạo bên trên có chỗ tiến bộ, có thể ở đây thật tốt cảm ngộ. Tất cả mọi người vui vẻ nói, đa tạ tiền bối. Ngoại trừ Dịch Giản, Vân Niệm Huyền Chi bên ngoài, những người còn lại đều chọn một tòa tiểu tổ đi vào ngộ đạo. Sở Huyền sớm đã để cho thần hy tại mỗi một tòa tiểu tổ đều bày ra cấm chế. Một khi phát hiện ai có tham công liều lĩnh quy hướng, lập tức đánh gãy ngộ đạo. Đã như thế liền có thể đem cổ hóa phong hiểm xuống đến thấp nhất. Dịch Giản tu chính là thẳng tiến không lùi, không có bất kỳ tạp chất gì kiếm đạo, hắn không cảm ngộ cổ đạo rất bình thường, ngươi vì sao cũng không cảm ngộ cổ đạo? Sở Huyền nhìn về phía Vân Niệm Huyền. Vân Niệm Huyền nghiêm túc nói, Lang Ẩm tiền bối đem Bách Vương Sơn để lại cho ta, ta không thể lại đi khác đạo, ta nguyện đọc sách đến bắt đầu, chỉ vì đem cổ yêu phát dương quang đại. Không dối gạt tiền bối, kể từ Lang Ẩm mấy người tiền bối vẫn là sau, ta liền một mực tìm kiếm tuyên cổ thiên những cái kia giải rác các nơi cổ yêu hậu duệ. Bây giờ đã tìm được không thiếu, đều mang vào Bách Vương Sơn tu hành. Bọn hắn bây giờ cảnh giới mặc dù thấp, nhưng tương lai có hy vọng. Sở Huyền khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, ngược lại hỏi Tây Cực Chi Địa tòa kia cổ đạo bảo mà tình huống. Vân Niệm Huyền không rõ chi tiết, từng cái nói tới. Sở Huyền vuốt ve cái cằm, cảm thấy khó giải quyết. Cái kia thiên ti trong huyệt sản xuất nhiều loại cổ trùng, trong đó thậm chí có hai loại lục cảnh cổ trùng. Cũng tức lực đạo cổ trùng lực bản sơn tất kiếm đạo cổ trùng miệng mật bụng kén. Sở Huyền từng luyện hóa cái trước, nho nhỏ một cái dế mèn đủ để phát huy ra sánh vai lục trọng tiên thể kinh khủng lực đạo. Đến nỗi cái kia miệng mật bụng kén thì đồng thời dung hợp ngộng đạo cùng kiếm đạo, có thể lấy ngôn ngữ mê hoặc đối thủ đồng thời toàn lực xuất kiếm, nhiều khi đối phương đều biết trở tay không kịp, từ đó rơi vào hạ phòng, thậm chí mất đi tính mệnh. Căn cứ Vân Niệm Huyền nói tới, có một cái thiên phủ ngũ cảnh tu sĩ, một cái vũ đạo ngũ cảnh tu sĩ, đều được lục cảnh lực đạo cổ trùng lực bản sơn tất thực lực tùy theo bạo tăng. Tên kia vũ đạo ngũ cảnh tu sĩ càng là đáng sợ, bị một cái tân tấn lục cảnh tu sĩ truy sát, đào vong trên đường liều mạng hao phí lực bản sơn tất kết quả đem hắn cưỡng ép luyện hóa, càng là thừa dịp đối phương sơ suất hoàn thành phản sát. Có thể nói là gần đây có chút tin tức nóng hổi. Đúng, đây là ngài muốn ta mang tới 7 trận tài liệu. Vạn Giới Phường Vạn Tố Tình trưởng quỹ, còn có Vận Giới vị kia đãi người quen tiền bối, đều giúp một chút. Vân Niệm Huyền lấy ra một cái càn khôn túi, cung kính hai tay dâng lên. Sở Huyền cách không một nhiếp, thần thức đảo qua, khẽ gật đầu. Trong này là bố trí càn khôn na di trận pháp tài liệu. May mắn phủ du xảo chỉ là ở vào bắc địa, khoảng cách tuyển cơ đường phố không tính xa. Nếu là thật ở vào hạ tầng thiên bắc cực, sợ là cần bắt cảnh trận pháp. Cấp độ kia trận pháp chỉ có đỉnh tiêm đại giới mới có, hơn nữa tuyệt không chuyển cho người ngoài. Hắn để cho Vân Niệm Huyền bọn người đi vơ vét tài liệu bố trí trận pháp, nhiều nhất chỉ là thất cảnh trận pháp mà thôi, còn không với tới bắt cảnh trận pháp cấp độ. Trận này kết thành sau đó, liền có thể tại phủ du xảo cùng tuyển cơ đường phố ở giữa nhanh chóng đi tới đi lui, càng thêm tiện lợi. Hắn đương nhiên có thể tại lưỡng địa riêng phần mình để đặt một mặt tử kính, thế nhưng dạng chỉ có một mình hắn có thể tùy ý đi tới đi lui. Thủ hạ những thứ này người hay là muốn dựa vào truyền tống trận pháp. Sở Huyền đi tới phủ du xảo trên mặt đất, liền muốn ở tòa này bên trong thương mang sơn mạch bố trí trận pháp. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, trong lòng đống nhiên run lên, vô ý thức nhìn về phía thiên cung. Giờ khắc này lại có ba đạo khổng lồ hư ảnh đồng thời hiện lên. Thứ nhất, vì hừng hực sáng tỏ tựa như vĩnh hằng bất diệt thánh quang. Thứ hai, vì hùng hậu thâm trầm phảng phất có thể bao dung vạn vật sơn mạch. Thứ ba, vì hắc bạch nửa nọ nửa kia, giống như là có thể phản chiếu sinh tử viên đan dược. Không hề nghi ngờ, chính là hàm chiếu, vong trần, tâm đan ba vị đạo tổ. Ba đạo hư ảnh xuất hiện một khắc này, ngay cả hắn cũng cảm thấy bái mạc năng ngự trọng áp, không kìm lòng được muốn quỳ xuống lạy. Chư thiên kính, chủ hợp trong mâm bộ đồng thời có khí tức lưu chuyển mà ra, khuấy động toàn thân. Thời gian trong nháy mắt, trên người hắn tựa như gánh vác sơn nhạc trọng áp, cảm giác liền không còn sót lại chút gì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía cái kia ba đạo hư ảnh. Đáy mắt của hắn thoáng qua vẻ hoảng sợ. Thánh quang, viên đan dược vẫn như cũ, nhưng mà dãy núi kia lại thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Nhìn kỹ, ở giữa chính là từng cái nhỏ như trần mãn sâu mọt. Cảnh tượng như vậy chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền cấp tốc không còn sót lại chút gì. Hắn lần nữa nhìn về phía thiên cung, cái kia ba đạo hư ảnh như cũ giống như tiêu dương treo móc ở bầu trời, chỉ có cao lớn cùng vĩ ngạn, nào có nửa điểm thảm đạm kinh khủng bộ dáng. Giờ này khắc này, ba đạo giống như hồng trung nặng trùng điệp trồng hùng vị âm thanh giữa thiên địa vang lên. Diệt cổ, diệt cổ, diệt cổ. Tiếng như sấm rền, oanh minh giữa thiên địa. Tất cả tuyên cổ thiên tu sĩ đều nghe được cái này trồng chất tựa như tại trong thần hồn vang dội âm thanh. Sở Huyền không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần trước, thánh cổ buông xuống, bốn vị đạo tổ tề xuất, đem thánh cổ chủ nhân diệt sát. Bây giờ, ba vị đạo tổ cùng nhau lên tiếng diệt cổ. Cổ đạo đối với tuyên cổ thiên đại đạo thẩm thấu, nhìn tụi hồ còn bất động thanh sắc, nhưng bụng trộm chỉ sợ đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ. Bất quá, thiên âm vị kia thiên lại đạo tổ đâu, vì cái gì chưa từng hiện thân? Dịch Giản, Niệm Huyền, đợi ta bố trí tốt trận pháp sau đó, hai người các ngươi trở về tuyển cơ đường phố xem tình huống. Sở Huyền phân phó nói. Là. Hai người cung kính gật đầu, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy hoang mang, không biết bất thình lình ba tiếng diệt cổ là dụng ý gì. Sở Huyền hóa ra một đạo phân thân để mà bố trí trận pháp, chính mình thì đi vào trung ương tổ, bắt đầu cảm nộ cổ đạo. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng cổ đạo chỉ là một kiện công cụ, hắn có tự tin có thể trường khống. Ba tiếng diệt cổ có lẽ sẽ bỏ đi một số người xâm nhập cảm nộ cổ đạo ý niệm, nhưng hắn sẽ không. Hắn vẫn như cũ sẽ dọc theo chính mình đầu kia độc nhất vô nhị đạo tiếp tục đi. Vu Tổ Điện, Ngang Tôn bước nhanh đi tới, lo lắng nói, đạo tổ ý gì? Hoàng Tôn lắc đầu, không biết, không chịu nói. Vẫn là cái gì? Ngang Tôn vội vàng nói. Hoàng Tôn lắc đầu, không có trả lời. Đạo tổ ngay tại trong điện, nhưng đối ta âm thanh không có bất kỳ cái gì đáp lại, trong điện sức mạnh cực kỳ quỷ quyệt, vô cùng nguy hiểm, ta như bước vào, chắc chắn phải chết. Bất quá, ta phát hiện cái này. Nói xong, hắn chỉ một cái bàn bên cạnh. Cái bàn kia bên trên bỗng nhiên khắc lấy hai hàng chữ lớn. Phía trên vậy được, chính là diệt cổ hai cái sáng loáng chữ lớn. Phía dưới vậy được, nhưng là luyện giả thành chân bốn chữ lớn. Sáu cái chữ này tất cả cứng cáp hữu lực, chỉ là nhìn lên một cái liền có thể cảm thấy như có vô biên quần sơn hướng về tự thân che xuống. Không hề nghi ngờ, đây là vong trần đạo tổ bút tích. Cái này, đến cùng ý gì? Ngang tôn càng là nhíu mày. Hoàng tôn như có điều suy nghĩ, cái này hai hàng chữ viết, không thái nhất dạng. Phía trên hai chữ kia, bá đạo vừa tuyệt, thẳng tiến không lùi. Phía dưới bốn chữ, thì càng giống là năm đó. Đạo tổ đuổi theo nguyên thủy đạo tổ cùng thánh cổ đại giới bày ra khoáng thế chi chiến phía trước, tặng ta bộ kia thư pháp. Nói xong, hắn tự tay tại trên càn khôn túi đưa tay một vòng, lấy ra một đầu quân chủ. Bày ra sau đó, bốn chữ rồng bay phượng múa, đồng nhiên cũng là luyện giả thành chân. Đạo tổ sức mạnh ở trong đó lưu chuyển, làm cho người không dám nhìn nhiều. Ngang tôn chỉ là nhìn nhiều mấy lần, hai mắt liền chạy xuống hai hàng huyết lệ. Nhưng nàng đã nhìn ra, hai cái này luyện giả thành chân chính xác hoàn toàn nhất trí. Nàng nhắm chặt hai mắt, mặc cho huyết lệ chảy xuôi xuống. Ngươi là đạo tổ huyết mạch hậu duệ, ta nghe lời ngươi, nói đi, nên làm như thế nào? Hoàng tôn đứng dậy, trầm giọng nói, đạo tổ sẽ không nói nhảm. Cổ đạo đối với tuyên cổ thiên đại đạo ăn mòn đã không thể khinh thường. Đạo tổ ý này là muốn chúng ta tại diệt cổ đồng thời, còn muốn chiếu cố luyện giả thành chân cổ vận chuyển. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, ta quyết định tuyên bố diệt cổ lệ, phế trừ cổ vu điện một mạch, nghiêm cấm vu đạo tu sĩ luyện cổ, người vi phạm tất cả giết. Ngang tôn nhíu mày, phong tôn giả nơi đó ta tự mình đi cùng hắn nói. Hoàng tôn nghiêm túc đạo. Chương 1926, lớn muốn tới chương 1926, lớn muốn tới thượng tầng thiên, hồi âm hải. Một bộ thanh y điệp, tóc dài xoa vai huyền miểu đạo tôn xếp bằng ở hồi âm hải bên trên phương. Lông mày của hắn nhíu chặt, giống như đang cùng một đạo càng thêm hùng vĩ bàng bạc ý chí câu thông. Thiên âm thất cảnh các tu sĩ, lúc này đều cung kính đứng thẳng ở vạn trượng bên ngoài. Bởi vì huyền miểu đạo tôn bên người mỗi một tấc không gian, lúc này đều tràn ngập hỗn loạn âm luật, huyền náo âm phủ. Những cái kia tuy là âm đạo chí lý, vốn lấy bọn hắn thất cảnh tu vi kém xa không chế. Một khi lắng nghe, nhẹ thì mất thông, liền như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, cảnh giới không tinh tiến nữa khả năng, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ai cũng không cứu về được. Hồi lâu sau, những cái kia phân loạn âm luật mới từ từ lắng lại, hồi âm hải khôi phục yên tĩnh. Huyền Miểu đạo tôn vẫy vẫy tay, đám người nhao nhao tiến lên. Người cầm đầu là một vị màu đỏ váy xòe mỹ lệ nữ tu, kỳ danh là Trần Thịnh Vương. Nhiều năm trước đó, Trần Thịnh Vương vẫn là lục cảnh tu sĩ lúc, từng tiết lộ liên quan tới Sở Huyền tình báo. Về sau Huyền Miểu cũng bởi vì chuyện này đột nhiên xuất quan, cùng Cửu Thiều đạo tôn giằng co, từ trong tay cứu Trần Thịnh Vương. Kể từ cảm ngộ thiên lại đạo tổ phi thiên cầm cựu pháp Trần Thịnh Vương cảnh giới tựa như cùng thể hồ quán đỉnh đồng dạng nhanh chóng tinh tiến, sớm tại hơn trăm năm phía trước liền đã tấn thăng thất cảnh. Sư tôn, tình huống như thế nào? Trần Thịnh Vương vội vàng vì Huyền Miểu rót đầy một ly thanh trúc rượu, lo lắng hỏi. Còn lại thất cảnh tu sĩ cũng đều nhìn về phía Huyền Miểu. Huyền Miểu nhẹ vỗ chán đầu, một hồi lâu mới thần sắc phức tạp mở miệng nói, đạo tổ lời, vu đạo vị kia nhân tính đã diệt, chỉ còn lại đạo tính. Đạo tổ lại lời, phải làm diệt cổ, lại cũng không quá mau. Đạo tổ đệ tam lời, cẩn thận đan hà. Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Xem như thất cảnh tu sĩ, thiên âm đại giới trụ cột vững vàng, bọn hắn coi như không nghĩ giải, nói chung nhưng cũng biết liên quan tới đạo tổ bí mật, cũng chính là đạo tổ nhân tính cùng đạo tính. Nhân tính đại biểu cho thân mà làm người tình cảm, vô luận trường sinh lâu xem, vẫn là xưng bá thiên hạ hay là siêu thoát thiên địa, đều có thể tính toán làm nhân tính. Mà đạo tính thì đại biểu cho đại đạo bản năng, đạo tính sẽ chỉ ở ý đầu này đại đạo lợi hại. Mỗi một vị đạo tổ đều một người khác tính chất cùng đạo tính, nhưng cũng biết theo bọn hắn tiếp tục leo lên cảnh giới, mà dẫn đến nhân tính bị đạo tính chất áp chế. Hiện nay vu đạo vị kia vong trần đạo tổ lại hoàn toàn không có nhân tính, rất khó nói đây rốt cuộc là một tin tức tốt, còn là một cái tin tức xấu. Bởi vì đạo tính toàn bộ vượt trên nhân tính sau đó, hắn thực lực chắc chắn tăng mạnh. Trần Thịnh Vương đông nhiên nói, chư vị, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này chưa chắc không phải một tin tức tốt. Vu đạo vị kia nếu như chỉ còn lại có đạo tính, đây cũng là mang ý nghĩa lại càng dễ phỏng đoán. Cái gì sẽ thu nhận hắn ác ý, cái gì lại sẽ đoạt được hắn ưu ái, hết thảy đều rõ ràng nhiên. Huyền Miểu khen ngợi gật đầu, trầm giọng nói, hạ lệnh, phàm ta thiên âm tu sĩ bắt đầu từ hôm nay không thể luyện hóa lại cổ trùng. Đến mức quá hướng về từng luyện hóa cổ trùng giả, vô luận đang làm cái gì, đều phải tới hồi âm hải kiểm nghiệm, xác nhận không có cổ hóa phong hiểm mới có thể cho phép rời đi. Người vi phạm, một lần cảnh cáo, hai lần trục xuất. Là chúng tu sĩ tất cả cung kính gật đầu. Đứng tại cuối cùng trường minh tôn giả không khỏi thật sâu nhíu mày. Sư tôn của hắn là Cửu Thiều đạo tôn, bây giờ Huyền Miểu đạo tôn cầm quyền, hắn tất nhiên là không được thích, chỉ có thể đứng tại cuối cùng. Nhưng hắn không thể làm gì. Huống chi, vô luận Huyền Miểu đạo tôn vẫn là Cửu Thiều đạo tôn, cuối cùng cũng là vì thiên âm. Hắn thân là thất cảnh tu sĩ, Huyền Miểu đạo tôn sẽ không bởi vì lý niệm khác biệt mà trực tiếp đem hắn cái này thiên âm cốt cán sức mạnh từ bỏ. Hắn đồng dạng không có khả năng cùng Huyền Miểu đạo tôn trực tiếp là địch. Nhưng dưới mắt, Huyền Miểu đạo tôn đạo mệnh lệnh này sợ rằng sẽ tại thiên âm nhấc lên một hồi không nhỏ gợn sóng. Bởi vì Cửu Thiều đạo tôn cầm quyền lúc đối đãi cổ đạo là cũng không nghiêm lệnh cấm, cũng không rõ đề sướng. Có lời đạo, pháp vô cấm chế lập tức có thể bị. Âm luật chi đạo xem như một đầu mới phát đại đạo, so với thần đạo, vũ đạo, đan đạo, khí huyết đạo, giống ngâm đạo mấy người đại đạo, tăng cao thực lực thủ đoạn cũng không tính nhiều. có không ít thiên âm tu sĩ vì tăng cao thực lực liền lặng lẽ luyện hóa cổ trùng, trong đó có hắn cái kia tấn thăng lục cảnh không lâu liền bị cửu thiểu đạo tôn thu làm đệ tử sư muội Cơ Nguyệt Sơ. Tuy chỉ luyện hóa một cái thiên địa hồng âm cổ, nhưng chắc chắn cũng biết bởi vậy lọt vào kiểm nghiệm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng phía sau tục tu hành. Đến nỗi Huyền Miểu đạo tôn, kể từ cầm quyền sau đó liền nghiêm lệnh cấm tu luyện cổ đạo, hắn dưới trướng đệ tử càng là chưa bao giờ tiếp xúc qua cổ đạo. Mệnh lệnh này một khi hạ đạt, lọt vào điều tra kỹ đại bộ phận cũng sẽ là cửu thiểu đạo tôn đồ tử đồ tôn. Hắn cắn răng ra khỏi hàng chắp tay nói, đạo tôn, văn bối có lời muốn nói. Huyền Miểu đạo tôn liếc mắt nhìn hắn nói, Trường Minh tôn giả nghiêm túc nói, ta cho rằng đạo tổ thứ hai lời là đang nhắc nhở chúng ta, diện của mặc dù có thể, nhưng cũng không thể nóng nổi, nhất là không thể dẫn đến thiên âm phân liệt. Phải biết, ta thiên âm tu sĩ bên trong, kiêm tu cổ đạo giả số lượng đông đảo, một khi cái này một số người đều phải bắt đầu tra rõ, nhất định dẫn đến người người cảm thấy bất an. Vạn nhất vào lúc này ngoại địch xâm lấn, hậu quả khó mà lường được. Khẩn cầu đạo tôn nghĩ lại làm sao? Huyền Miểu đạo tôn không nói gì, Trần Thịnh Vương lại lập tức nói, Trường Minh, ngươi nói lời này không có nhất đạo lý, trước đây cũng là bởi vì cửu thiểu đạo tôn không nghiêm lệnh cấm cổ đạo, lúc này mới làm hại thú hồn vị kia Kim Phượng đạo tôn nửa người cổ hóa, thú hồn cũng bị thần vu lượng giới cùng quản lý. Sư tôn đạo mệnh lệnh này chính là muốn quét sạch thiên âm, bảo đảm sẽ không còn có Kim Phượng đạo tôn thảm như vậy kịch. Trường Minh tôn giả hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt vô cùng trang nghiêm, thỉnh đạo tôn nghĩ lại. Huyền Miểu đạo tôn bình tĩnh nói, Trường Minh, ngươi lời nói không phải không có lý, bản tọa sẽ chú ý chuyện này. Nhưng gột rửa thiên âm nội bộ cũng chính xác cấp bách, ngươi hữu tâm như thế, liền đi Bích Ba Giang trấn thủ a. Trường Minh tôn giả thần sắc đọc lại, cuối cùng đành phải khổ sở nói, là sóng biết sông chính là thiên âm khống chế bảo địa một trong, cũng là khoảng cách đan hà thế lực phạm vi gần nhất một chỗ bảo địa. Nếu thiên lại đạo tổ đệ tam lời trở thành sự thật, đan hà đột kích, sóng biết sông ngắt sẽ là đạo thứ nhất phòng tuyến. Phù du xảo, vũ đại đỉnh tiêm đại giới tuần tự ban bố diệt cổ lệnh. Vu đạo diệt cổ lệnh nhất là khắc nghiệt, liền cổ vu điện đều bị thủ tiêu. Nghe nói có vài tên lục cảnh cổ vu sư tại chỗ nổi giận, dưới tình thế cấp bách lại bắt đầu cổ hóa. Ngoài ra, hạ tầng thiên lại xuất hiện ba tòa cổ đạo bảo địa, trong đó đều có dị nhân thân ảnh, bọn hắn đều không ngoại lệ đều chuyển hóa trở thành cổ cô nhân. Tân Huyền đứng tại trước mặt Sở Huyền, cung kính bẩm báo. Nàng là thú vương hạp trận kia cổ họa một trong số những người còn sống sót, hắn cổ hóa bị thần hy áp chế, đã không chỗ có thể đi, liền dứt khoát ném đến Sở Huyền dưới trướng. Đứng ở một bên Gia Cát Hùng cũng lập tức nói, tiền bối, ta còn phát hiện một kiện kỳ quái chuyện, đan hà đột nhiên bắt đầu thu mua rất nhiều chân quý tiên tài, chủ loại số lượng nhiều, làm cho người lưu lưới. Nhiều như vậy tiên tài, hẳn là phải lượng lớn luyện chế đan dược. Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, hai người các ngươi làm rất tốt. Vơ vét tình báo chức trách, vốn là từ Vân Niệm Huyền chủ yếu phụ trách. Nhưng Vân Niệm Huyền phải thường xuyên lưu lại Bách Vương Sơn, dạy bảo cổ yêu hậu duệ cảm ngộ truyền thừa. Bây giờ cổ yêu giải rắc các nơi hậu duệ cũng không tính thiếu, trong đó thậm chí không thiếu lục cảnh cao thủ, chỉ là khổ vì không có truyền thừa, thực lực cũng không tính mạnh. Mà Vân Niệm Huyền vừa vặn chính là trợ giúp bọn hắn cảm ngộ truyền thừa nhân vật mấu chốt. Chuyện này một khi làm xong, hẳn là có thể kéo một chi không kém cổ yêu thế lực, hắn cũng liền tùy theo Vân Niệm Huyền đi. Tất nhiên Vân Niệm Huyền trong thời gian ngắn không cách nào có thể gánh vác vơ vét tình báo chức trách, đi qua khảo hạch sau đó, hắn liền đem vơ vét tình báo nhiệm vụ giao cho Tần Uyển cùng Gia Cát Hùng. Bây giờ xem ra, hai người này cũng không cố phụ ơn cứu mệnh của hắn. Đỉnh tiêm đại giới động tác liên tiếp, cổ cô nhân như măng mọc sau mưa không ngừng nhiệt thân. Lớn muốn tới a. Sở Huyền trong lòng có một chút dự cảm. Bây giờ chỉ sợ là khó được thời gian yên lặng. Chương 1927, chuẩn bị đại khai sát giới chương 1927, chuẩn bị đại khai sát giới 300 năm chớp mắt liền qua. Sở Huyền từ Tịnh Thổ giới đi ra lúc, tiên nguyên cảnh giới đã nước chảy thành sông bước vào thất cảnh trung kỳ, nhục thân cảnh giới cũng hơi có tiến bộ, nhưng cách thất trọng tiên thể đại thành còn có chút khoảng cách. Trong khoảng thời gian này góp nhặt đủ loại tiên tài cho hắn giúp đại ân, ở trong đó vừa có vô danh khách quà tặng, cũng có viêm chiếu phế tích, viêm chiếu sơn hải sức mạnh còn chú, còn có một số người hảo tâm khẳng khái đưa tặng. Bằng không tuyệt đối không cách nào để thăng nhanh như vậy. Trừ hắn tự thân tăng lên bên ngoài, tiểu hổ tình hình sinh trưởng cũng mười phần khả quan. Nhờ vào tiên tài dư giả, tam thi huyền âm đan luyện chế chưa bao giờ từng đứt đoạn, tiểu hổ bước vào thất cảnh sau đó vẫn không có gặp phải bình cảnh, vẫn tại nhanh chóng đề thăng. Bây giờ cũng đã là thất cảnh trung kỳ thi tiên, chỉ cần không gặp được đạo tôn huyết mạch, đạo tôn thân truyền, đủ để cùng số đông thất cảnh chống lại. Bằng vào một thân này đặc biệt dương cương liệt diễm, dù là gặp phải thất cảnh hậu kỳ tu sĩ, ít nhất cũng có thể làm đến vừa đánh vừa lui. Chỉ tiếc thần hy còn đang bế quan cảm ngộ cổ đạo bên trong, thực sự là hiếu kỳ, nàng đến tột cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì. Sở Huyền hơi xúc động, hắn chiếm giữ cái này phụ du xảo, chính là hy vọng trợ giúp thần hy tiến thêm một bước. Khỏi cần phải nói, chỉ cần có thể ổn định bồi dưỡng ra một hai con thất cảnh cổ trùng, đã coi như là đạt tới hắn mong muốn. Trước kia cũng có thể bồi dưỡng ra như là đỉnh tiên lưu, hư ảo trận điệp các loại thất cảnh cổ trùng, nhưng chúng nó cũng là bán thành phẩm, sử dụng một hai lần liền sẽ tiêu hao, lãng phí tiên tài không nói, vẫn chưa ổn định. Tân Huyền cảm nhận được Sở Huyền khí tức, lập tức chạy đến, vừa mừng vừa sợ hành lễ, cung nên tiền bối xuất quan. Tiền bối tu vi tựa hồ lại có tinh tiến. Sở Huyền khép cười một tiếng, ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hẳn là có việc hướng bản tọa bẩm báo a. Tân Huyền liên tục gật đầu, nghiêm túc nói, chính là. Tiền bối, phù du xảo bị phát hiện. Sở Huyền nhắm mắt cảm ứng, cũng không phát hiện thế non hẹn biển cổ có động tĩnh gì. Rõ ràng, tin tức này cũng không phải là từ thượng quan tinh khuyết nơi đó tiết lộ ra ngoài. Tinh tế nói đến, hắn trầm giọng nói. Tân Huyền lập tức một năm một mười nói tới. Sau một lát, Sở Huyền khẽ nhíu mày. Vận khí không tốt lắm a, không nghĩ tới, tại cái này phủ du xảo bên ngoài 200.000 dặm, không ngờ xuất hiện một tòa cổ đạo bảo địa cây khô trạch. Tại cái này to lớn bất địa, 20 vạn dặm đã tính toán gần vô cùng. Tòa kia cổ đạo bảo xuất hiện lúc, bảo quang bốn phía, hấp dẫn không thiếu tu sĩ đến đây tìm tòi. Cuối cùng, Kim đỉnh, Tử Lư hai cái đại giới tu sĩ liên hợp lại đánh bại còn lại đối thủ, đem cây khô trạch bỏ vào trong túi. Kim đỉnh, Tử Lư cũng là trung đẳng đại giới, tu luyện cũng là đan đạo. Kim đỉnh núi sau lưng đầu tự nhiên chính là một trong ngũ đại đỉnh tiêm đại giới đan hà. Mà Tử Lư đại giới, mặc dù không có ở trên mặt nổi bái nhập đan hà, nhưng tu đã đan đạo, vậy thì nhiều không mở đan hà cái này thế lực bá chủ, tất nhiên có chút quan hệ. Kim đỉnh, Tử Lư liên thủ chiếm giữ cây khô trạch sau đó, lợi dụng cây khô trạch làm trung tâm, tìm tòi chung quanh khu vực. Sau đó phát hiện phù du xảo phụ cận tiên nguyên vô cùng thịnh vượng, cuối cùng cũng tìm được nơi đây. Lúc đó phù du xảo bên trong chỉ có Cao Linh Quân Viên Nang, Tần Uyển ba người. Đám người còn lại hoặc là đi tới Táng Giới Uyên Tầm Bảo, hoặc là đi tới Vạn Giới Phường, Đại Vận Phường tham dự ngàn năm một lần tiểu đấu giá hội. Thật vừa đúng lúc, Cao Linh Quân còn đang bế quan xung kích lục cảnh trọng yếu trước mắt. Vì không ảnh hưởng Sở Huyền đám người bế quan, Viên Nang cùng Tần Uyển bàn bạc sau đó, quyết định mượn nhờ trận pháp phản kích, lại chuyển ra hẳn cái này viêm chiếu chủ ý danh tiến hành trấn nhiếp. Lúc này mới bước lui Kim Đỉnh, Tử Lư vài tên ngũ cảnh. Nhưng ở sau cái kia, Kim Đỉnh, Tử Lư tu sĩ nhưng lại tới mấy lần. Hai cái này đại giới nhân thủ một lần so một lần nhiều, gần nhất một lần ngay tại mấy ngày trước, Viên Nang nhất thời vô ý lọt vào đánh lén, bị trọng thương. Dịch Giản thông qua truyền tống trận pháp kịp thời đổi tới, xuất kiếm chém giết một người, lúc này mới đem hắn lần nữa bước lui. Nhưng rất rõ ràng, vô cực đại giới chiếm giữ phủ du xảo một chuyện đã truyền bá ra. Tân Huyền nội tâm lo sợ bất an, vạn bối tự tiện chủ trương, bại lộ vô cực đại giới, xin tiền bối giáng tội. Nói xong, nàng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, cái trán kề sát mặt đất, vạn bối cái mạng này là tiền bối cứu, vô luận tiền bối hạ xuống tội gì trách, vạn bối đều dẫn tới. Sở Huyền giống như cười mà không phải cười, bản tọa muốn ngươi chết, ngươi cũng đi chết. Tân Huyền hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, vạn bối nguyện ý. Nói xong, càng là thật muốn tự toái nguyên thần. Sở Huyền nhịn không được cười lên, chỉ một ngón tay, bành trướng sức mạnh phồng lên mà ra, mặc cho Tần Uyển cố gắng như thế nào, động tác từ đầu đến cuối cứng tại chỗ. Hắn lắc đầu, ngươi làm được không tệ, không cần tự trách. Viên Nang bị giới hạn tư chất, bây giờ vẫn là ngũ cảnh hậu kỳ, nhưng sớm đã tại trong ngũ cảnh tu sĩ đánh ra danh hiệu, Kim Đỉnh, Tử Lư tu sĩ tất nhiên phát hiện hắn, liền biết hắn là vô cực người, là ta viêm chiếu chủ người. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất thối lui nguyên nhân. Đã biết như thế, qua một thời gian ngắn lần nữa xuất hiện, vẫn còn muốn độc thủ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tân Uyển sững sờ, nàng cũng phản ứng lại. Viêm chiếu chủ đi danh, sớm đã như sớm bên hai. Số đông trung đẳng đại giới, to lớn giới chủ cũng mới lục cảnh mà thôi, nhưng viêm chiếu chủ cũng đã thất cảnh. Kim Đỉnh, Tử Lư cũng đều là trung đẳng đại giới, bình thường tới nói nếu như bọn hắn biết Viên Nang thân phận, tất nhiên không còn dám trêu chọc. Nhưng mà bọn hắn vẫn là làm như vậy. Vậy thì mang ý nghĩa là chỗ dựa của bọn họ để cho bọn hắn làm như vậy. Ý của ngài là đan hà chỉ điểm chuyện này, trong lòng Tần Uyển bị kinh. Sở Huyền chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, phía trước ta thu được viêm chiếu ý chí tán thành, chỉ có Long tộc, Thiên Âm nguyện che chở tại ta. Mà Đan Hà thì gia nhập vào Thần Vu một bên, dự định bức ta từ bỏ viêm chiếu chủ. Khi đó đã có thể nhìn ra Đan Hà vị kia Huyền Đan đạo tôn tâm tư. Bây giờ, Cửu Thiều đạo tôn bế quan, Thiên Âm đại quyền từ Huyền Miểu đạo tôn chấp trưởng. Đan Hà trong lúc vô tình phát hiện ta vô cực đại giới chiếm cứ tòa này cổ đạo bảo địa, liền lên thử dò xét tâm tư. Tham dò. Tân Uyển như có điều suy nghĩ. Sở Huyền bình tĩnh nói, xem Long tộc, Thiên Âm, phải chăng còn có che chở vô cực ý nghĩ, xem còn lại thượng đẳng đại giới, trung đẳng đại giới, là có phải có nguyện ý giúp đỡ vô cực tương trợ giả. Có lẽ còn nghĩ xem Bạch Y Lìa đạo tôn tình huống, một cái nho nhỏ thăm dò, có thể thấy được rất nhiều thứ. Tân Uyển rung động trong lòng, những sự tình này nàng cũng không thể suy nghĩ đến. Thật không hổ là viêm chiếu chủ, lúc này mới một lát sau, liền đã suy nghĩ đến chu toàn như thế. Tiên bối, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nàng ngẩng đầu, cung kính hỏi thăm. Sở Huyền bình tĩnh nói, truyền bản tọa mệnh lệnh, vô cực tu sĩ nếu ở không rảnh rỗi giả, nhanh chóng trở về phủ du xảo. Chuẩn bị. Đại khai sát giới. Khoe miệng của hắn không khỏi dương lên. Đỉnh tiêm đại giới, tự nhiên là không đấu lại. Nhưng hai người nho nhỏ trung đẳng đại giới cũng dám đi lên gây chuyện, có phần quá không biết chết sống chút. Dù là ngũ cảnh đối với ngũ cảnh, lục cảnh đối với lục cảnh, ngươi Kim Đỉnh, Tử Lư cũng sẽ không là ta vô cực đối thủ. Là, vạn bối cái này liền đi truyền âm. Tân Uyển nghe vậy trong lòng cũng khuấy động, lập tức đáp ứng. Sở Huyền lại hỏi, Viên Nang thương thế như thế nào? Tân Uyển lập tức đáp, ngài trong lúc bế quan, Viên Nang đạo hữu cùng ta trò chuyện vui vẻ, tu tập thú hồn pháp môn. Cho nên, hắn mặc dù thụ hai tên Kim Đỉnh ngũ cảnh tu sĩ đánh lén, nhưng đó là thú hồn thay thương thế, cũng không tổn thương quá nặng. Bây giờ đang tại trong một tòa tiểu tổ dưỡng thương, Dịch Giản đạo hữu đang vì hắn trị liệu. Dịch Giản vì hắn trị liệu. Sở Huyền không khỏi nhíu mày, kiếm tu còn hiểu trị người, nhưng chớ đem người cho chưa chết. Chương 1928, vô cực có 3 thắng, Kim Đỉnh có 3 bại. Chương 1928, vô cực có 3 thắng, Kim Đỉnh có 3 bại. Một tòa tiểu tổ bên trong, Dịch Giản đang vì Viên Nang trị liệu thương thế. Ngươi chớ lộn xộn, ta thật có thể chữa thương. Ta không tin, trừ phi ngươi thành kiếm vô gia. Chúng ta cùng là tiên tụ đại giới đi ra ngoài tu sĩ, ta há có thể hại ngươi? Ta vẫn không dám tin. Sở Huyền đến gần tiểu tổ, thì thấy Dịch Giản cầm một thanh kiếm hướng về phía Viên Nang đầu khoa tay. Nhìn bộ dạng này tựa hồ muốn cắm vào đầu người. Các ngươi đây là? Sở Huyền nhíu mày. Dịch Giản đứng dậy, kinh ngạc nói, "Tiền bối, ngài xuất quan? Ta đang giúp Viên Ngang chữa thương." Tân Uyển một mực canh giữ ở ngài bên ngoài độc phủ, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, Tân Uyển hẳn là cùng ngài nói qua. Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, ra hiệu Viên Ngang không cần hành lễ, "Ta có chút hiếu kỳ, ngươi kiếm này thật có thể chữa thương?" Dịch Giản gật đầu, "Cái kia Tử Lưu đại giới, hiểu rõ nhất độc đan luyện chế chi đạo, Viên Ngang đạo hữu mặc dù thông qua thú hồn hóa giải một đòn chí mạng nhất, nhưng thể nội vẫn có độc đan dư động. Ta từng cùng Tử Lưu tu sĩ giao thủ qua, độc của bọn họ đan cuối cùng đều biết đánh vào thức hải, hủy hoại nguyên thần. Cho nên, chữa thương phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần xé ra đầu người, lấy ra độc đan, thương thế tự nhiên hóa giải." Sở Huyền nhiều hứng thú nói, "Vậy ngươi thử xem." "Viên Ngang, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây." Hắn tại đan đạo cũng coi như là rất có tạo nghệ, nếu quả thật có ngoài ý muốn, một khỏa đan dược liền có thể cứu Viên Ngang trở về. Viên Ngang lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Hắn có lẽ không tin Dịch Giản, nhưng tuyệt đối tin tưởng Sở Huyền. Dù sao nếu không phải Sở Huyền, bọn hắn những thứ này tiên thụ đại giới tu sĩ cả cuộc đời này đều biết kẹt ở ngũ cảnh kim tiên cấp độ. Nơi nào còn có bước qua tuyên cổ môn, kiến thức tuyên cổ thiên cơ hội. Nhìn thấy người bị hại gật đầu, Dịch Giản không chút do dự xuất kiếm. Kiếm của hắn rất sắc bén, rất nhanh. Viên Ngang tu chính là nhục thân, màng da xương cốt đều dị thường cứng rắn, nhưng ở không làm chống cự tình huống phía dưới, bên dưới một kiếm xương sọ liền tả hữu mở ra. Thời gian một cái nháy mắt, Dịch Giản liền đem viên kia màu đỏ tím độc đan xuất ra, lại cấp tốc khép lại xương sọ. Cường hãn nhục thân dưới tác dụng, xương cốt màng da cấp tốc bắt đầu lấp đầy khôi phục. "Đi." Dịch Giản bình tĩnh nói. Viên Ngang đứng dậy, quả nhiên cảm giác trên người mình loại kia chỉ trệ, mệt mỏi ít đi rất nhiều. Hắn kinh hỉ nói, "Đa tạ Dịch Giản đạo hữu." Sở Huyền thì hai mắt tỏa sáng, Dịch Giản vừa mới kiếm rất nhanh, nhưng ở trong mắt của hắn vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Viên Ngang nhìn thấy, là Dịch Giản kiếm thật có thể cứu người, mà hắn nhìn thấy, lại là Dịch Giản đối với kiếm đạo nắm giữ cùng khống chế, thật sự đã diệu đến tuyệt đỉnh. Vũ cảnh đối với Dịch Giản tới nói, có lẽ chỉ là một cái điểm xuất phát, chỉ cần tài nguyên phong phú, chỉ sợ rất nhanh liền có thể xung kích lục cảnh. Đợi một thời gian, thất cảnh cũng không phải vấn đề. Đến nỗi bát cảnh, chỉ sợ cũng cần tạo hóa. Viên Ngang, ăn vào viên đan dược kia, dụng tâm luyện hóa. Sở Huyền bắn tới một khỏa chữa thương đan dược. Đa tạ tiền bối. Sở Huyền mỉm cười, Dịch Giản, chuẩn bị một chút, muốn đi cây khô trạch đại khai sắc giới. Dịch Giản hai mắt tỏa sáng, biết rõ. Sau một tháng, Phù Du xảo phía trên thành đá. Phù Du xảo phía trước một mực bị mê vụ trận pháp che giấu, lúc đó để cho tiện ra vào, Tân Uyển cùng Viên Ngang bàn bạc sau đó, liền mở ra một đầu thẳng tắp thông đạo, còn tại trong sơn mạch thành lập một tòa bàng bạc thành đá. Những thứ này đối với ngũ cảnh tu sĩ tới nói cũng không khó, huống chi nàng còn có thể mượn nhờ trận pháp tuyệt diệu, kiến tạo ra thành đá không kém chút nào. Cái này thành đá quả thực không tệ, lấy tên sao? Sở Huyền lơ lửng bầu trời, nhìn xuống tòa này thành đá, khẽ cười nói. Tùy thị một bên Tân Uyển cung kính nói, "Thỉnh Bách Kiếm Nguyên Tôn ban tên." Sở Huyền như có điều suy nghĩ, cái này Phù Du xảo là ta vô cực đại giới tại Tuyên Cổ Thiên chiếm lĩnh tòa thứ nhất bảo địa, thành này ý nghĩa phi phàm. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, một khối trăm trượng chi cự kim thiết liền từ càn khôn trong túi bay ra, tại Huyền Hoàng Tiên Hỏa Nung Khô phía dưới ngưng vì một khối cực lớn bảng hiệu. Sau đó hắn bút đầu long xà, viết vô cực thành ba chữ. Cái này bảng hiệu tự động bay tới thành đá trên cửa thành phương, dung nhập trong đó, tựa như trời sinh liền ở chỗ này. Lần lượt từng thân ảnh cảm nhận được chỗ cửa thành truyền đến dị động, đều hướng cửa thành chạy tới. "Đi, chúng ta cũng đi qua." Sở Huyền mỉm cười. "Siêu." Áo bào tím thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hiện thân vô cực trong thành quảng trường chỗ cao. Trong sân rộng, từ các phương chạy tới tu sĩ sớm đã tụ tập nơi này, top 5 top 3 thấp giọng giao lưu. Gặp Sở Huyền hiện thân, đều thần sắc chấn động, nhao nhao hành lễ, miệng nói nguyên tôn tiền bối. Sở Huyền vòng chú ý một vòng, đem mọi người thu hết vào mắt. Bất chi bất giác, bên cạnh hắn đã hội tụ nhiều người như vậy. Vừa có Quy Bá Ngọc, Dịch Giản, Cao Vân Thiên như thế từ hắn từ tiên tụ đại giới mang tới chính mình người. Cũng có Cơ Nguyệt Sơ, Việt Vô Khuyết, Hoàng Phủ Chỉ như thế tại Tuyên Cổ Thiên làm quen tu sĩ. Còn có Gia Cát Hùng, Tân Uyển mấy người thu phục hàng người. Chính mình người bên trong, Quy Bá Ngọc cảnh giới cao nhất, bây giờ đã là lục cảnh sơ kỳ, đã ở trong lục cảnh tu sĩ ghép lại ra danh tiếng không nhỏ. Bên dưới nhưng là Dịch Giản, Cao Vân Thiên bọn người, sớm muộn đều có xung kích lục cảnh cơ hội. Những người còn lại bên trong, Cơ Nguyệt Sơ, Việt Vô Khuyết cảnh giới cao nhất, hai người cũng là đỉnh tiêm đại giới thiên tiêu, cái trước sớm đã bước vào lục cảnh, bây giờ đã là lục cảnh trung kỳ. Việt Vô Khuyết mặc dù lười biếng chút, nhưng cảnh giới cao hơn, đã đạt lục cảnh viên mãn. Nhưng bây giờ Thiên Âm đại quyền vì Huyền Miểu đạo tôn chấp trưởng, lại có diệt cổ lệnh một chuyện, Cơ Nguyệt Sơ trước kia từng luyện hóa thiên địa hồng âm cổ tăng cao thực lực, không thể thông qua kiểm nghiệm, đành phải rời đi hồi âm hải không lệnh không thể trở về, Việt Vô Khuyết cũng thế. Những sự tình này Sở Huyền trong lòng đều nhất thanh nhị sở. Lúc này, chân trời bỗng nhiên lại có hai mảnh đám mây. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là hai đợt nhân mã. Bên trái, kiếm ý thẳng tiến không lùi, tựa như bạch hồng có nhật. Bên phải, thì biến ảo khó lường, thâm thúy không rõ. Bên trái đám mây, truyền ra một đạo quen thuộc cởi mở âm thanh. "Bách Kiếm đạo hữu, gần đây vừa vặn rất tốt ta." Sở Huyền nhịn không được cười lên, "Tử Nguyệt đạo hữu, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta?" Linh Tử Nguyệt mang theo Ninh Lăng, Ninh Hà hai tỷ bội rơi xuống, cười chắp tay, "Nghe Bách Kiếm đạo hữu muốn đại khai sắc giới, ta cũng mang giới trướng vãn bối đến rèn luyện lịch luyện." Sở Huyền cười gật đầu, "Đa tạ." Sớm tại Viêm Chiếu Sơn Hải khi xuất hiện trên đời, Linh Tử Nguyệt liền mượn nhờ vị kia dịch tinh đạo tôn truyền thừa tấn thăng thất cảnh. Vì chuyện này, kiếm cơ còn cùng Tinh La ra tay đánh nhau, song phương tử thương không đến được. Linh Tử Nguyệt lại càng đánh càng mạnh, kiếm đạo cùng tinh đạo tạo nghệ càng cao thâm, cảnh giới cũng là nhanh chóng đề thăng. Bây giờ hắn thô sơ giản lược cảm giác, Linh Tử Nguyệt ít nhất cũng là thất cảnh trung kỳ tu vi. Lấy người này tàn nhẫn tính cách, chắc chắn còn ẩn giấu thực lực. Lúc này, bên phải đám mây cũng đã mất phía dưới, người cầm đầu là một vị tóc trắng rủ xuống đến bên hông, mỹ lệ xuất trần nữ tử. Phía sau nàng một nữ, Sở Huyền ngược lại là quen thuộc, chính là cái kia vận giới đãi người quen. Như vậy xem ra, vị này cô gái tóc trắng thân phận cũng là có thể đoán được. Hẳn là vận giới, chỗ dựa đạo một mạch Nguyễn Liên Tinh, gặp qua Bách Kiếm đạo hữu. Cô gái tóc trắng mỉm cười. Sở Huyền nhíu mày, không nghĩ tới càng là nổi tiếng bên ngoài Trích Tinh tử không biết đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì. Nguyễn Liên Tinh vẻ mặt tươi cười, tất nhiên là tới vì Bách Kiếm đạo hữu trợ lực một hai. A, đạo hữu xem như chỗ dựa đạo lão tổ, từ trước đến nay không can dự phân tranh, như thế nào giúp ta? Sở Huyền hơi kinh ngạc. Nguyễn Liên Tinh nhẹ nhàng bước liên tục, mỉm cười, trong mắt của ta, vô cực có ba thắng, kim đỉnh có ba bại. Chương 1929, phàm có đạo, tất cả ta đạo. Chương 1929, phàm có đạo, tất cả ta đạo. Nghe nói như thế, Sở Huyền không khỏi nhịn không được cười lên. A, xin hỏi là cái nào ba thắng, lại là cái nào ba bại? Nguyễn Liên Tinh mỉm cười, kim đỉnh bất quá là người khác súng trong tay, không có bao nhiêu chiến ý, vô cực lại là vì tự thân lợi ích mà chiến, chiến ý dâng trào, đây là một thắng. Kim đỉnh tập kích vô cực thành, chỉ là thăm dò hư thực, không có chút nào rõ ràng mục tiêu, mà vô cực là vì chém hết địch nhân, chiếm giữ cây khô trạch mà chiến, mục đích mười phần rõ ràng, đây là hai thắng. Kim đỉnh mặc dù cùng Tử Lư cùng nhau chiếm giữ cây khô trạch, nhưng âm thầm lẫn nhau cản tay tình huống không phải số ít, mà vô cực lại sớm đã bệnh thành một sợi dây thừng, còn có như Tử Nguyệt đạo hữu dạng này cường giả trợ trận, đây là ba thắng. Có này ba thắng, cây khô trạch nhất định phía dưới, Kim đỉnh, Tử Lư thất bại. Vị này cô gái tóc trắng Trịch Địa Hữu Thanh, trong lời nói tràn đầy tự tin. Sở Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết rõ vị này Trích Tinh tử là vì sao mà đến rồi. Đây là đặt cược ở trên người hắn. Chỗ dựa đạo người đều như vậy sao, một lời không hợp chính là đánh cược. Hắn đương nhiên có chút hiếu kỳ, chỗ dựa đạo ban đầu là đầu tư ai thất bại, mới đưa đến bây giờ sụp đổ. Nguyễn Liên Tinh dường như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói, vấn đề này, rất nhiều người đều rất tò mò. Ta chỗ dựa đạo trước đây thế nhưng là có một vị đạo tôn, lại đều bởi vậy vẫn lạc. Lấy Bách Kiếm đạo hữu trí tuệ, không khó lắm đoán được. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, Nguyên Thủy, chính là. Nguyễn Liên Tinh gật đầu. Cái kia khó trách. Sở Huyền tiếp nối nói, trước đây Nguyên Thủy đạo tổ mang theo nghịch thiên chi thế quật khởi, đầu tư đuổi theo hắn người nhất định rất nhiều. Nguyên Thủy đạo tổ vẫn lạc, không chỉ có dẫn đến Nguyên Thủy đại giới sau này biến thành thần vũ chỗ thu hoạch thế giới, còn gián tiếp đưa đến vận giới chỗ dựa đạo suy sụp, từ chủ mạch lưu lạc làm chi mạch. Thật có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Sở Huyền vung tay lên, một tòa cực lớn lâu thuyền xuất hiện tại vô cực trên thành khoảng không. Lên thuyền, xuất phát. Là lần này đi cây khô trạch còn cần mấy ngày công phu. Sở Huyền đem Hoàng Phủ Chỉ kêu tới, tự mình giao lưu. Ta không nghĩ tới, ngươi lại cũng tới. Hắn hơi xúc động, Kim Đỉnh, Tử Lư cũng đều là đan hà dưới sự che chở trung đẳng đại giới, ngươi đến đây giúp đỡ vô cực, sau khi trở về sợ rằng sẽ bị sư tôn trách cứ. Hoàng Phủ Chỉ chắp tay nói, trách cứ liền trách cứ a, bây giờ đan hà thực làm ta thống hận. A, nói tỉ mỉ. Hoàng Phủ Chỉ thở dài một tiếng, chuyện này liền nói cho ngài a, ta thực sự không muốn lại giấu giếm đi. Hắn lập tức đem thần đạo, vũ đạo thu nạp đan hà tiến vào cổ tiên đại giới thu hoạch một chuyện nói ra. Ta rất nhiều đồng môn đều xem nơi đó tu sĩ giống như tùy ý giết heo. Trước đây ít năm, ta cũng đã nhận được tiến vào cái kia cổ tiên đại giới thu hoạch tư cách. Ta sau khi đi vào, phát hiện bọn hắn cũng là cùng bọn ta một dạng nhân tộc tu sĩ, nhưng tu luyện công pháp tồn tại tự nhiên thiếu hụt, rất dễ dàng bị thần đạo, vũ đạo thủ đoạn khắc chế. Nhục thể của bọn hắn, nguyên thần cũng thành nhất đẳng tiên tài. Nói đến đây, Hoàng Phủ Chỉ cười khổ một tiếng, nói không được nữa. Sở Huyền cười khẽ, ngươi cảm giác như thế hành vi cùng đan hà lý niệm hoàn toàn khác biệt, giống như ma đạo. Là, đúng là như thế. Hoàng Phủ Chỉ nắm chặt nắm đấm. Ta bị sư tôn đưa đến Kỳ Hoàng Cốc ngày đầu tiên, sư tôn đã nói ta đan hà cứu thế tế người vì nhiệm vụ của mình. Nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối như một, mà bây giờ lại trở thành cái dạng này, có chút đồng môn cũng khó có thể tiếp nhận chuyện này, càng là nổi điên. Sở Huyền khép cười một tiếng, là đan đạo thay đổi. Hoàng Phủ Chỉ sững sờ, tiền bối lời ấy ý gì? Sở Huyền mỉm cười, bây giờ đan đạo làm tâm đan đạo tổ chấp trưởng, trước kia đan đạo hoặc giả còn là tế thế cứu nhân, nhưng bây giờ trong lòng đan đạo tổ ảnh hưởng dưới đã biến hương vị, luyện người luyện mà cũng luyện thiên. Ngươi không cách nào tiếp nhận cái này thay đổi, sau đó đan đạo tự nhiên sẽ bị bài xích. Hoàng Phủ Chỉ mê mang nói, xin tiền bối chỉ một con đường sáng. Sở Huyền mỉm cười, về sau liền lưu lại ta cái này vô cực thành a. Phàm có đạo, tất cả ta đạo, không chỗ nào không dùng, không chỗ nào mà không bao lấy. Hắn vô vô Hoàng Phủ Chỉ bả vai, cười to vài tiếng, quay người rời đi. Hoàng Phủ Chỉ khẽ giật mình, lặp lại mấy chữ này, đột nhiên cảm giác tâm thần có chút thông thấu. Vô cực có lẽ ở đây sẽ thích hợp ta hơn. Tuyên cổ thiên bên trong, đỉnh tiêm đại giới có 5, thượng đẳng đại giới 39, trung đẳng đại giới hẹn hơn 200, hạ đẳng đại giới thì nhiều vô số kể. Cái này hơn 200 trung đẳng đại giới bên trong, tự nhiên cũng là phân ra đủ loại khác biệt. Thì như, chỗ dựa mạnh yếu nhiều ít. Nếu là bái đỉnh tiêm đại giới xem như chỗ dựa, rõ ràng liền muốn so bái thượng đẳng đại giới xem như chỗ dựa muốn mạnh. Đại giới chủ cảnh giới cao thấp, cũng là ảnh hưởng trung đẳng đại giới mạnh yếu nhân tố trọng yếu. Dù sao, đại giới chủ tại tấn thăng bắt cảnh đạo tôn phía trước, hắn chỗ đại giới đều chỉ có thể tính là trung đẳng đại giới. Cho nên, đại giới chủ vì thất cảnh tu sĩ trung đẳng đại giới, tự nhiên là phải mạnh hơn đại giới chủ vì lục cảnh tu sĩ trung đẳng đại giới. Kim đỉnh chính là dạng này một cái trung đẳng đại giới. To lớn giới chủ tên là Yến Tử Long, đạo hiệu Khói Tím đạo nhân chính là một vị thất cảnh trung kỳ đan tu. Bái Đan Hà đỉnh núi này sau đó, liền càng là không có sợ hãi. Đây cũng chính là Kim đỉnh cùng Tử Lư liên thủ, liền có thể bức lui đại bộ phận tu sĩ, chiếm giữ cây khô trạch nguyên nhân. Giờ này khắc này, cây khô trạch trung ương, ở đây đã có nhiều tọa lầu gỗ đất bằng dựng lên, treo ở thủy triều phía trên. Cao lớn nhất lầu gỗ tầng cao nhất, ba vị tu sĩ xếp bằng ở này, đang tại nhấm nháp vừa mới nấu ra linh thực. Ba người tuy đều vì thất cảnh, nhưng trong đó một vị mặt đen tu sĩ, khí tức rõ ràng muốn so hai người thấp rất nhiều. Cái kia mặt đen tu sĩ bây giờ rất bận rộn, lại phải cho hai người rót rượu, lại muốn hạ lệnh xào nấu mới linh thực, còn muốn mỗi thời mỗi khắc cười theo, rất có đỉnh tiêm châu ngựa khí chất. Ba người thân phận tất nhiên là vô cùng sống động. Chỗ cao thủ tọa giả chính là Đan Hà thất cảnh tu sĩ Lô Thạch Tôn giả. Ngồi tại bên trái giả chính là Kim đỉnh thất cảnh tu sĩ Khói Tím đạo nhân Yến Tử Long. Ngồi ở bên phải bồi lãnh đạo ăn cơm là Tử Lư thất cảnh tu sĩ Ma Tử, hắn thất cảnh đến từ Đan Hà ban thượng, lấy hy sinh sau này tiềm lực đổi lấy. Theo lý thuyết, vĩnh viễn kẹt tại tân tấn thất cảnh này cấp độ, lại không để thăng khả năng. Yến Tử Long mỉm cười nói, Lô Thạch đạo hữu, lần này làm khách cần phải lưu thêm một chút thời gian, Đan Hà muốn ta chờ tiếp tục thăm dò vô cực, còn phải cần đạo hữu ngươi giúp đỡ thêm một hai. Đó là tự nhiên. Lô Thạch Tôn giả cười ha ha một tiếng, ta tới đây cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo, há không giúp đội vàng đạo lý. Đạo hữu, ta trước mấy thời gian là đệ tử mua hai quả Đan Hà đặc thù lục cảnh tiên đan. Yến Tử Long cười ha ha nói. Lô Thạch Tôn giả cười nói, lục cảnh, thất cảnh a? Ngươi yên tâm, ta tự mình luyện chế. Yến Tử Long hai mắt tỏa sáng, tốt tốt tốt. Đa tạ đạo hữu. Đan Hà có rất nhiều đan phương bí không truyền ra ngoài, Kim đỉnh, Tử Lư đan tu cùng chính mình luyện, còn không bằng thỉnh Đan Hà tu sĩ luyện chế. Mã Tử thấy thế, cũng đầy khuôn mặt nụ cười nói, Lô Thạch đạo hữu, tới tới tới, nếm thử đạo này đun sôi đuôi rồng tôm, đây chính là ta Tử Lư đại giới thụ nhất người truy phụng linh thực, Lô Thạch đạo hữu tất nhiên đến đây làm khách, muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Lô Thạch Tôn giả cầm lấy ngọc bữa, kẹp ăn một cái, chợt cảm thấy răng môi lưu hương, thanh lương cảm giác từ khoang miệng thẳng vào bụng. Hảo, đã sớm nghe nói ngươi Mã Tử tinh thông thực quản, có lòng. Mã Tử lộ ra vẻ mừng rỡ, có chút ngượng ngùng nói, Lô Thạch đạo hữu, ngươi nhìn, ta cần thất cảnh tiên đan. Lô Thạch Tôn giả kinh ngạc nói, cái này, lão phu tạm thời không có thời gian, bất quá ta có thể vì ngươi liên hệ ta Đan Hà mấy vị khác thất cảnh đạo hữu. Nhưng bọn hắn có nguyện ý hay không vì ngươi luyện đan, liền muốn nhìn thành ý của ngươi. Nói xong, liền tiếp theo cùng Yến Tử Long chuyện trò vui vẻ. Mã Tử đành phải cười ngượng vài tiếng, thần sắc không khỏi tịch mịch xuống dưới. Chương 1930, ngươi giết ta vô cực tu sĩ, thù này không đội trời chung. Chương 1930, ngươi giết ta vô cực tu sĩ, thù này không đội trời chung. Ba người như vậy thanh nhàn nâng ly cạn chén cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái kim đỉnh tu sĩ thất kinh tới báo. Ba vị tiền bối, việc lớn không tốt, có người ở công kích cây khô trạch trận pháp. Yến Tử Long sững sờ, ai lớn gan như vậy làm vậy? Những cái kia bị trục xuất cây khô trạch tu sĩ sao? Không rõ ràng, chỉ nhìn thấy lâu thuyền trên cờ lớn phiêu đãng vô cực hai cái chữ to. Vô cực? Ba người liếc nhau. Mã Tử kinh ngạc nói, chẳng lẽ là cái kia vô cực đại giới? Yến Tử Long đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cười ha ha, vô cực đại giới vị kia viêm chiếu chủ, hắn thế mà thực có can đảm dẫn người tới tiến đánh cây khô trạch. Cái này há chẳng phải là đang bên trong ta lát nữa nghi ngờ. Lô Thạch Tôn giả cũng cười, ta vốn đang thật lo lắng hắn giống như vạn năm lao ba co đầu rút cổ không ra, như thế liền không đạt được ý do xét, kết thúc không thành Huyền Đan đạo tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bây giờ nếu đã tới, hai vị cứ tiến đến lên chiến, thử xem bọn hắn, ta tới vì hai vị áp trận. Cứ việc yên tâm đi đánh, trên người của ta có Huyền Đan đạo tôn ban thưởng đón sát thủ. Hảo. Hai người lập tức an lòng mấy phần. Tiến Tử Long Mã Tử đang muốn đứng dậy, thì thấy lại có một cái kim đỉnh tu sĩ thất kinh mà chạy đến bẩm báo. Báo. Ba vị phía. Tiền. Tiền bối. Tiến Tử Long bất mãn, hoảng hốt cái gì? Thiên còn có thể sập không thành. Cái kia kim đỉnh tu sĩ cả kinh nói, chính là trời sập. Chúng ta trận pháp, phá. Hắn tự tay chỉ hướng thiên không. Ba người cũng lần theo ánh mắt nhìn lại, quả thật nhìn thấy bầu trời thật giống như bị thiêu phá bài bóc, đang tại chia năm xẻ bảy. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính bầu trời, mà là đại biểu cho trận pháp màn sáng. Tiến Tử Long Lô Thạch Tôn giả, Mã Tử còn tại kinh ngạc, trận pháp vì cái gì nhanh chóng như vậy liền bị phá ra. Thiên khung bên trong liền vang lên một đạo lạnh nhạt tâm thanh. Kim đỉnh Yến Tử Long đi ra cho Sở Mỗ. Sau một khắc, thì thấy một chiếc cực lớn lâu thuyền nằm ngang ở thiên cung. Cầm đầu vị kia áo bào tím trung niên tu sĩ, bây giờ không giận tự uy, chính là vị kia Viêm chiếu chủ. Trong lòng Yến Tử Long run lên. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy Viêm chiếu chủ, chính mình tận mắt nhìn thấy cùng từ miệng người khác bên trong nghe nói, càng là hoàn toàn không giống. Nghe nói Viêm chiếu chủ mới tấn thăng thất cảnh không bao lâu, nhưng bây giờ hắn lại từ đối phương cảm nhận được một tia như ẩn như hiện áp lực. Đây là ảo giác của hắn sao? Hắn đều có thể cảm nhận được một tia áp lực, Mã Tử cảm thụ thì càng là rõ ràng. Đối mặt Viêm chiếu chủ một khắc này, Mã Tử cơ hồ vô ý thức túi đầu xuống. Mấy hơi sau đó mới phản ứng được, đỏ mặt lên mà một lần nữa ngẩng đầu. Yến Tử Long lăng không đặng hở, đất bằng dựng lên, trôi nổi tại giữa không trung, cùng Sở Huyền đối mặt. Sở Bách Kiếm, ngươi trận đạo tạo nghệ ngược lại là cao thầm, lại nhanh như vậy liền phá giải cây khô trạch thất cảnh phòng ngự trận pháp, Yến Mộ cũng bội phục ngươi mấy phần. Bất quá, ngươi liền mang theo vô cực đại giới cái này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, liền nghĩ đánh hạ cây khô trạch, quá mức người si nói mộng đi. Phải biết, ta chỗ này thế nhưng là hội tụ kim đỉnh, tử lư hai cái đại giới tinh anh. Yến Tử Long cười lạnh vài tiếng. Hắn lời này mới vừa vặn nói xong, phát giác được trên lâu thuyền hai đạo khác thất cảnh khí tức, nụ cười của hắn liền lập tức có chút cứng ngắc lại. Kiếm Cơ, Ninh Tử Nguyệt, Vân Giới, Nguyễn Liên Tinh, gặp qua đạo hữu. Hai nữ tất cả đạm nhiên mở miệng. Các nàng đạm nhiên, Yến Tử Long cảm xúc liền có chút không nhạt nhiên. Hắn chưa nghe nói qua Viêm Chiếu chủ cùng Kiếm Cơ Ninh Tử Nguyệt có giao tình gì, càng không nghe nói Vận Giới vị này đầu tư hộ chuyên nghiệp Trích Tinh Tử cũng cùng Viêm Chiếu chủ quan hệ không ít. Như thế nào lập tức xuất hiện hai cái thất cảnh ủng hộ Sở Bạch Kiếm? Trích Tinh Tử, ngươi đây là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu Vận Giới? Yến Tử Long sắc mặt âm trầm xuống. Nguyễn Liên Tinh mỉm cười, chỗ dựa đạo đầu tư Bạch Kiếm đạo hữu, ta chỉ đại biểu chỗ dựa đạo một mạch. Cái kia Tử Nguyệt đạo hữu đâu? Ninh Tử Nguyệt thì thản nhiên nói, ta nghe nói ở đây muốn khai chiến, đúng lúc ta Kiếm Cơ đệ tử đều phải ma luyện, liền tới tham gia náo nhiệt. Lý do này có đủ hay không? Yến Tử Long sắc mặt khó coi, đủ, quá đủ. Trong lòng của hắn lập tức chửi ầm lên. Đủ cái rắm. Cái này thuộc về là tạm thời biên. Biên còn không đi như thế nào tâm. Lô Thạch Tôn giả, Mã Tử cũng phát hiện hai cái vị này, thần sắc đồng dạng có chút khó coi. Vốn cho rằng là 3-1, không nghĩ tới là 3-3. Cái kia Trích Tinh Tử, một thân tu vi cũng không tại trên đấu pháp, ngược lại là có thể không cần để ý, nhưng vị này Ninh Tử Nguyệt, vốn là kiếm tu, sau đó lại kiếm tu tinh đạo, thậm chí có thể tại Tinh La Thượng Quan Tinh Khuyết trên tay chống nổi 10 chiêu. Phải biết, Ninh Tử Nguyệt bây giờ còn là thất cảnh trung kỳ, nhưng Thượng Quan Tinh Khuyết lại sớm đã là thất cảnh hậu kỳ. Đủ để thấy được, Ninh Tử Nguyệt chiến lực không phải bình thường. Thật không nghĩ tới, Viêm Chiếu chủ lại có thể chuyển đến nhiều như vậy giúp đỡ. Sở Huyền trầm giọng nói, Yến Tử Long ngươi giết ta vô cực tu sĩ, thù này không đội trời chung. Nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Yến Tử Long kinh ngạc. Ngươi có thể nào vô căn cứ không người trong sạch? Ta lúc nào giết ngươi vô cực tu sĩ? Hắn vô ý thức cho Mã Tử truyền âm, ngươi tử lương người giết vô cực tu sĩ. Mã Tử đầu đong đưa giống như trống lúc lắc, không có a. Lúc đó ta liền nói cho bọn hắn, không cần hạ tử thủ, ý tứ là được rồi. Lô Thạch Tôn giả mặc dù không nghe thấy bọn hắn truyền âm, nhưng nhìn thấy hai người thần sắc, cũng đem bọn hắn lời nói đoán đại khái, lập tức chợt chợt lưỡi. Thật sao? Huyền Đan đạo tôn để các ngươi thăm dò, các ngươi thật sự như thế thăm dò a bất quá, chuyện như vậy hắn cũng không muốn làm, lúc này liền dứt khoát làm như không nghe thấy. Tiễn Tử Long do dự một tiếng, liền nói ngay, Sở Bách Kiếm ngươi chỉ sợ là sai lầm, phía trước ta kim đỉnh, Tử Lư tu sĩ phát hiện phù du xảo, liền đi qua xem, trong lúc vô tình cùng vô cực tu sĩ lên xung đột. Nhưng chắc chắn không có chém giết vô cực tu sĩ, điểm này ta vô cùng rõ ràng, hắn lời nói còn chưa nói xong, Sở Huyền liền trực tiếp đem hắn đánh gãy, cả giận nói, lệnh giám, người đều đã chết. Người kia tên là Viên Nang, chính là ta yêu thích nhất hậu bối. Hắn người mang cổ yêu huyết mạch, thiên phú dị bẩm, tư chất cực cao. Vốn là tiền đồ vô lượng, tương lai rất có thể dòm ngó đạo tôn chi cảnh, các ngươi lại thừa dịp ta bế quan lúc khởi sướng liên tiếp không ngừng công kích. Cuối cùng, kia đáng thương Viên Nang liền chết ở người kim đỉnh tu sĩ vô sỉ đánh lén. Sở Huyền nói xong, càng thêm lòng đầy căm phẫn mà mở miệng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem giết người hung thủ giao ra từ ta xử trí, hoặc là ngươi liền tự mình quay lại đây nhận lấy cái chết. Thanh âm của hắn tựa như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến mức Yến Tử Long sắc mặt vô cùng khó coi. Sở Bách Kiếm ngươi ỷ vào thực lực cao cường, có Long tộc cùng Bạch Tỷ đạo tôn cho ngươi chỗ dựa, cũng quá cản rỡ đi. Có câu nói là tượng đất cũng có mấy phần tính khí. Ta dù nói thế nào cũng là kim đỉnh đại giới chủ, đường đường thất cảnh tu sĩ, há lại là có thể như thế bị ngươi tùy ý khi nhục. Sở Bách Kiếm, ngươi quá cuồng vọng. Yến Tử Long gầm thét một tiếng, phất ống tay áo một cái, liền có trên trăm khỏa tròn trịa đan dược bay ra, trong khoảnh khắc khỏa viên thuốc đều giấy lên liệt hỏa. Thoáng qua tựa như cùng lưu tinh hỏa vũ, trực chỉ Sở Huyền mà đi. Chương 1931, ta cũng không phải không người nói phải trái chương 1931, ta cũng không phải không người nói phải trái Sở Huyền nhìn qua cái kia trên trăm khỏa gạo thét mà đến hỏa đan, chỉ cười nhạt một tiếng, liền tiện tay vung lên. Tay áo cuốn ngược, có vô biên hỏa diễm bao phủ mà ra. Oanh! Chỉ một thoáng, cả bầu trời đều tràn đầy màu vàng sẫm hỏa diễm. Tiến Tử Long cái này từ trên trăm viên thuốc tạo thành lưu tinh hỏa vũ tạo thành thanh thế, bị trong nháy mắt liền đốt tới. Mà trên trăm này khỏa công kích đan dược cũng không thể tới gần Sở Huyền, liền bị Huyền Hoàng Tiên Hỏa đều đốt cháy không còn một ngống, giữa không trung vỡ ra. Tiến Tử Long thấy thế hơi biến sắc mặt. Hắn một chiêu này mặc dù cũng không ra tay toàn lực, nhưng cũng là thường dùng ngăn địch thủ đoạn, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay liền phá đi. Đó chính là tiên hỏa sao? Uy lực chính xác cường hãn, chẳng thể trách đan tu đều liều mạng muốn thu được một đóa tiên hỏa. Dù chỉ là đệ tam đẳng tiên hỏa, cũng đủ để tăng lên rất nhiều một người tu sĩ thực lực. Hắn cũng là đan tu, chỉ tiếp từ đầu đến cuối cùng tiên hỏa vô duyên, dù là đã tấn thăng thất cảnh, cũng mới cố gắng thuần phục một đóa ngụy tiên hỏa mà thôi. Bất quá, liền xem như ngụy tiên hỏa, cũng không nhất định liền sẽ bị chân chính tiên hỏa làm hạ thấp đi. Chất không sánh bằng, lợi dụng lượng giành thắng lợi. Tiễn Tử Long há miệng vừa quát, một khỏa màu đen viên đan dược từ trong miệng phun ra. Màu xám đen hỏa diễm lập tức mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành hừng hực hắc viêm, muốn hướng Huyền Hoàng tiên hỏa bao phủ tới. Lô Thạch Tôn giả hơi kinh ngạc, coi tím đạo hưu đóa này thực kim hắc viêm so với trước kia tựa hồ càng hơn một bậc, chẳng lẽ là lại có tinh tiến? Mã Tử khẽ gật đầu, khói tím đạo hữu khí vận thâm hậu, tại trong cái này cây khô trạch này tìm được một cái thất cảnh hỏa đạo cổ trùng, đồng thời đem hắn luyện vào thực kim hắc viêm, hắn uy năng đã lớn tăng lên nhiều. Bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nếu có thể hoàn toàn luyện thành, nhất định có thể thành tựu đệ tam đẳng tiên hỏa. Lô Thạch Tôn giả vớt râu một cái, cười gật đầu, chính là không biết, trong tay Sở Bách Kiếm cái kia đến tột cùng là đẳng cấp gì tiên hỏa. Hắn tiếng nói vừa ra, thực kim hắc viêm tựa như cùng lưới lớn từ đầu đến chân đem huyền hoàng tiên hỏa bao phủ đi vào. Nhưng mà, cảnh tượng như vậy còn chưa kéo dài ba hơi. Từng đạo càng thêm ánh lửa sáng ngời tựa như cùng lợi kiếm thiêu phá đêm tối, không ngừng xông phá thực kim hắc viêm dệt thành lưới lớn. Lô Thạch Tôn giả, Mã Tử cũng thay đổi sắc mặt. Cái này cũng ép không được. Tiễn Tử Long lúc này thể nội tiên nguyên rút nhanh chóng mà ra, không ngừng chút xuống tại thực kim hắc viêm bên trong. Nhưng mà, đại lượng tiên nguyên quán chú liền như là châu đất xuống biển, chỉ thấy tiêu hao, không thấy tác dụng. Thực kim hắc viêm dệt thành lưới lớn càng ngày càng thưa thớt, thẳng đến một đoạn thời khắc hoàn toàn nổ bể ra tới. Oeng! Kinh người tiếng nổ đùng bằng chấn động mười vạn dặm. Màu đen hỏa tinh nổ khắp nơi đều là. Cả bầu trời bị màu vàng sẫm hỏa diễm hoàn toàn chiếm giữ, nào còn có nửa điểm thực kim hắc viêm cái bóng. Tiễn Tử Long sắc mặt cũng vào lúc này triệt để tái nhợt. Hắn bây giờ biết, vì sao Sở Bách Kiếm có thể thu được nhiều như vậy tiền bối cao thủ ưu ái. Người này thực lực coi là thật mạnh đến mức đáng sợ. Dù là phóng nhãn thất cảnh tu sĩ bên trong, cũng là cường giả đỉnh cao. Đáng sợ hơn là, thế nhân tài bước vào thất cảnh không lâu. Hắn biết rõ, mình coi như còn có thủ đoạn cũng đều là vô dụng, bất quá là tăng thêm cho cười. Tiễn Tử Long cắn răng, lui ra phía sau ba bước, Lô Thạch đạo hữu. Lô Thạch Tôn giả đạp lên mặt đất, lập tức liền từ lầu gỗ xuất hiện tại Yến Tử Long bên cạnh. Mã Tử do dự mấy tức, cũng đi theo hiện thân. Lô Thạch Tôn giả cười ha hả nói, Viêm chiếu chủ, tại hạ Đan Hà tu sĩ, đạo hiệu Lô Thạch, coi như cho ta cái mặt mũi, hôm nay đến đây thì thôi, như thế nào? Ta lấy tài sản của mình tính mệnh đảm bảo, người dưới trướng vô cực tu sĩ chết, Kim đỉnh, Tử Lư nhất định sẽ bồi thường. Mã Tử lập tức đã biến thành mặt khổ qua. Ta làm gì ta, vì sao ta cũng muốn đi theo bồi thường? Yến Tử Long trên mặt âm tình biến ảo chập chờn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, nhất định sẽ bồi thường. Sở Huyền vui vẻ, hắn tới đây cũng không phải là vì một chút như vậy không đáng kể bồi thường. Nếu như ba vị thực tình phải bồi thường, vậy ta cũng không phải không người nói phải trái. Ta muốn cũng không nhiều. Nói xong, hắn tự tay vạch một cái, toàn bộ cây khô trạch, ta muốn hết. Nói xong lời này, Tiễn Tử Long khuôn mặt đều tái rồi. Công phu sư tử mà a, Kim đỉnh trước kia cũng chỉ là tại táng giới bên chiếm lĩnh một chút bảo địa mà thôi. Nhưng bởi vì cái gọi là táng giới bên chính là tràn ngập rách nát cùng phế tích chỗ, ngẫu nhiên tìm được bảo địa cũng không cách nào lâu dài. Nhưng tiên cổ thiên không giống nhau. Ở đây tiên nguyên nồng độ cực cao, dù là thấp nhất cấp bậc bảo địa đều có thể gọi là vô giới chi bảo. Cho đến tận này, cây khô trạch là kim đỉnh tại Tuyên Cổ Thiên có tòa thứ nhất bảo địa. Hắn làm sao có thể dễ dàng giao ra? Mơ tưởng, Sở Bách Kiếm ngươi thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Vị này Lô Thạch Tôn giả đại biểu thế nhưng là Đan Hà. Ngươi không đem chúng ta kim đỉnh, Tử Lư nhìn ở trong mắt không được gì, nhưng ngươi liền Đan Hà cũng không để ở trong mắt sao? Yến Tử Long cả giận nói. Sở Huyền cười lạnh, vung tay lên, giết. Thanh âm của hắn giống như một cái tín hiệu. Sau lưng một đám tu sĩ lập tức giết ra. Giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, vọt vào cây khô trạch. Mà Sở Huyền, Linh Tử Nguyệt, Nguyễn Liên Tinh ba người thì lập tức đối đầu Yến Tử Long ba người. Ta tới chiếu cố cái này họ Yến. Linh Tử Nguyệt đột nhiên rút ra tình quang cự kiếm. Thiếp thân thực lực không mạnh, liền cùng Mã đạo hữu luận bàn một chút. Nguyễn Liên Tinh mỉm cười. Lô Thạch Tôn giả, đã sớm nghe nói ngươi tại Đan Hà rất có uy danh, Sở Mộ muốn cùng ngươi lĩnh giáo một phen. Sở Huyền nhìn về phía Lô Thạch Tôn giả, cười lạnh một tiếng. Lô Thạch Tôn giả gặp tiếng giết nổi lên bốn phía, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn xem như Đan Hà thất cảnh tu sĩ, đi tới chỗ nào không phải tiền hô hậu ủng. Hết lần này tới lần khác chính là cái này Sở Bách Kiếm căn bản không đem mặt mũi của hắn để vào mắt. Không chỉ có không để vào mắt, còn khoe khoang khoác lác muốn bắt lại toàn bộ cây khô trạch. Đã như vậy, liền để ngươi nhìn ta Đan Hà đan tu thực lực. Lô Thạch Tôn giả lạnh rên một tiếng, cũng không thấy hắn lại động tác gì, trong tay áo liền đỗng nhiên bay ra ba viên so với người đầu còn lớn hơn đan dược. Cái này ba viên đan dược màu sắc khác nhau, tựa hồ đối với ứng ba loại khác biệt thuộc tính. Bọn chúng càng không ngừng ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay tròn biến ảo. Sức mạnh cũng phá lệ khác lạ, khi thì vô cùng âm lãnh, khi thì khô nóng nóng bỏng, khi thì sát khí đằng đằng, khi thì lại tia sáng và trượng. Cẩn thận, đó là Đan Hà vạn biến không dứt đan trận, chớ có bị nó vây khốn. Linh Tử Nguyệt một kiếm đẩy ra Yến Tử Long quát to. Sở Huyền nhíu mày, ta đã sớm nghe nói qua cái này vạn biến không dứt đan trận lợi hại, nghe nói đan này trận biến ảo vô tận, vừa có thể tương sinh lại có thể tương khắc. Nhất đan tổn hại, rất nhanh liền sẽ sinh ra tân đan bổ túc, tựa như vô cùng vô tận. Nhưng cái này vạn biến không dứt đan trận luyện chế lại vô cùng gian khổ, vừa phải tiêu hao đại lượng tiên tài, lại muốn hao phí đại lượng thời gian. Chẳng thể trách ngươi có thể tại trong đan tu dương danh lập vạn, quả thật có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lô Thạch Tôn giả cười lạnh, bây giờ hối hận chậm. Vạn biến không dứt đan trận, cố. Tiếng nói rơi xuống, ba viên đại đan tốc độ chợt nhấc lên, càng là trong chốc lát liền đem Sở Huyền bao phủ đi bảo. Sở Huyền hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ cảm thấy có vô cùng vô tận đan dược lấy hắn làm trung tâm không ngừng tung bay, dệt thành một mảnh gió thổi không lọt đan dược chi tường. Phản phất kim đâm không vào, nước tắc không lọt. Chương 1932, nhất chiêu ngộ đắc đan huyền bí, vạn biến lao lung chuyển thuần không. Chương 1932, nhất chiêu ngộ đắc đan huyền bí, vạn biến lao lung chuyển thuần không. Sở Huyền trong lòng tin tưởng, những đan dược này cũng là lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành đan dược. Bọn chúng không chỉ có không cách nào phục dụng, sau khi uống ngược lại có hại cơ thể. Cùng chúng nói chúng nó là đan dược, chẳng bằng nói là viên đạn. Trình độ cứng cấp có thể so với tổ khí. Nghe nói Đan Hà còn có chuyên môn khắc chế mỗi hệ thống tu luyện công kích đan dược. Tỷ như khắc chế thể tu chân khí huyết đan, khắc chế phủ tu chân phủ lục đan chờ đã. Hắn nhìn lướt qua cái này phô thiên cái địa đan dược, ẩn ẩn cảm giác chính mình toàn thân khí huyết tựa hồ có bị áp chế dấu hiệu. Không hề nghi ngờ, những đan dược này bên trong có rất nhiều cũng là trần khí huyết đan. Lô Thạch Tôn giả chắp hai tay sau lưng, trôi nổi tại vạn biến bất tuyệt đan trận bên ngoài, nhìn xem Sở Huyền bộ dáng, không khỏi cười ha ha một tiếng. Sở Bách Kiếm, ta sớm biết ngươi là tiên nguyên, nhục thân đồng tu, không chỉ có lấy thất cảnh tu vi, vẫn là thất trọng tiên thể. Cho nên ta cái này vạn biến bất tuyệt đan trận bên trong, trưng bày thành cũng là trần khí huyết đan. Như thế nào, khí huyết bị trấn áp cảm giác có dễ chịu hay không? Tiễn Tử Long xa xa trông thấy một màn này, lập tức rất là phân chấn. Lô Thạch đạo hữu quả nhiên thực lực hùng hậu, không hổ là chúng ta đàn tu mẫu mực. Tiếng nói vừa ra, một đạo tinh mang kiếm khí liền gào thét mà tới. Nếu không phải bên cạnh thân hiện lên một khỏa cực lớn đan dược tự động ngăn cản, hắn nửa bên đầu liền muốn bị trực tiếp lột. Linh Tử Nguyệt cười lạnh, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm, mệnh từ bỏ. Tiễn Tử Long lạnh cả người đỡ ra, đành phải toàn lực ứng phó, không còn dám phân tâm chú ý Lô Thạch Tôn giả bên kia tình hình chiến đấu. Vạn biến bất tuyệt đan trận bên trong, Sở Huyền tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay chợt có kiếm khí bộc phát, bắn ra. Chính là kiếm đạo chí cường kiếm khí, hỗn độn thái sơ kiếm khí. Chỉ một chút, liền có mấy ngàn đan dược trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn tung người một cái, liền muốn xông ra đan trận. Nhưng mà sau một khắc, lại có càng nhiều đan dược hiện lên, bổ khuyết cái này không còn một mống khe hở. Lô Thạch Tôn giả thấy thế, đầu tiên là hơi biến sắc mặt, tiếp đó lại nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ cái này Viêm Chiếu chủ coi là thật lợi hại, suýt nữa thật cho hắn vọt ra khỏi vạn biến bất tuyệt đan trận. Vạn biến bất tuyệt đan trận cứu vãn. Ánh mắt của hắn hung ác, lúc này quá khẽ. Giống như long quyển gió một dạng không ngừng xoay tròn đan trận, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Thân ở vị trí trung tâm Sở Huyền, lập tức cảm giác chính mình thật giống như bị vô tận vĩ lực tầng tầng trọng áp, không cách nào chuyển động. Sở Huyền toàn thân khí huyết tăng vọt, tràn đầy tại mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt máu bên trong. Con thân thể dần dần một lần nữa thẳng tắp. Bây giờ hắn nhìn chằm chằm cái này không ngừng xoay tròn đan dược, đáy mắt hoàn toàn không có đau đớn, ngược lại dần dần có đối với đan đạo lĩnh ngộ. Hắn vô ý thức lẩm bẩm nói, trận này coi là thật không tầm thường. Lô Thạch Tôn giả hơi biến sắc mặt, lại vẫn có thể đứng lên tới. Vạn biến bất tuyệt đan trận lôi cực. Âm sát. Hắn lập tức quát lên một tiếng lớn, lần nữa thôi động đan này trận biến ảo. Trong chớp mắt, đan trận bên trong lại là hạo đãng lôi quang lại là trùng thiên âm khí. Quả nhiên là kinh khủng bản phần. Liên tục thôi động đan trận rõ ràng cũng làm cho Lô Thạch Tôn giả tiêu hao rất nhiều. Hắn liên tục hô hấp mấy lần, hơi bình phục sao động tiên nguyên, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía đan trận. Đan trận bên trong đạo thân ảnh kia, lúc này còn tại thừa nhận lôi hỏa cùng âm sát song trọng giáo sát, sinh cơ đã suy yếu tiếp. Đi qua cái này mấy phen thôi động, đan trận bên trong vận chuyển đan dược cũng tiêu hao bốn thành trở lên. Hắn có thể cảm giác được, Sở Bách Kiếm sinh cơ còn tại. Nhưng kinh nghiệm như thế một phen đả kích, cũng nên phục nhân a. Huyền Đan đạo tôn có lệnh, không cần chém giết người này, để tránh dẫn tới Bạch Đế đạo tôn nổi giận, không để ý kết quả giết tới Đan Hà Kỳ Hoàng gốc. Hắn thấy, đánh tới mức này cũng liền đủ. Chỉ tiếc, ngoại trừ Ninh Tử Nguyệt, Nguyễn Liên Tinh bên ngoài, Long tộc cùng Thiên Âm một mực cũng không có nhúng tay. Đến nỗi bị kia Bạch Đế đạo tôn, càng là ngay cả hiện thân dấu hiệu cũng không có. Lần này thăm dò, có thể nói là dùng thất bại mà kết thúc. Sau khi trở về chắc chắn chịu đến đạo tôn trách phạt. Hắn đang minh tư khổ tưởng lấy nên như thế nào cùng Huyền Đan đạo tôn bẩm báo. Đột nhiên cảm nhận được đan trận bên trong cái kia yếu ớt sinh cơ càng là trong khoảnh khắc tăng gọn. Cùng lúc đồng thời vang lên, còn có một đạo mừng rỡ tiếng cười. Nhất chiêu ngộ đắc đan huyền bí vạn biến lao lung chuyển thuần không. Lô Thạch Tôn giả trên mặt nhẹ nhõm trong khoảnh khắc đóng băng vì hãi nhiên. Hắn rõ ràng cảm giác được, tràn ngập tại trong đan trận đối với thể tu sức áp chế, bây giờ lại như cùng ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp không ngừng hòa tan tầng băng, đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két. Vậy hiển nhiên cũng không phải là đối phương nọ hết đà bộc phát. Rõ ràng là triệt để hiểu rõ một loại nào đó nhằm vào chân khí huyết đan huyền diệu quá thiếu. Sau một khắc, cái kia hàng ngàn hàng vạn vây quanh Sở Huyền không ngừng xoay tròn đan dược, liền từ bên trong ra ngoài căng phồng lên tới, hướng về bốn phương tám hướng chậm chạp bay ra, tựa như lâm vào không nhìn thấy vũ bùn. Hao tâm tổn trí thao túng bạn biến bất tuyệt đan trận Lô Thạch Tôn giả, bây giờ đột nhiên tiếp nhận phản vệ, hoa một tiếng liền há miệng phun ra máu tươi. Hắn nhìn qua đạo kia phá không mà ra, khí huyết sôi trào thân ảnh, đáy mắt hiện lên khó mà át chế sợ hãi. Người khí huyết càng lại thêm một bước. Sở Huyền phất ống tay áo một cái, từ càn khôn trong túi lấy ra mới đạo bảo phụ thêm, cười to nói, cái này đều phải may mắn mà có Lô Thạch đạo hữu. Không chỉ có giúp ta khí huyết cảnh giới tiến thêm một bước, còn để cho ta ngộ được đan này trận tinh diệu. Vạn biến bất tuyệt đan trận, tới. Hắn tự tay một chiêu, thần thức lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà ra, đem những cái kia hướng về bốn phương tám hướng bay đi đan dược nhau nhau thu hẹp mà về. Những đan dược này tại hắn dưới sự thao túng giống như trường hà đồng dạng liền đem Lô Thạch Tôn giả vây quanh đi vào. Thời gian trong nháy mắt, mới vạn biến bất tuyệt đan trận liền trở thành. Chỉ có điều, lần này bị vây nốt người, là đan hà Lô Thạch Tôn giả. Một màn này, không chỉ có rung động Lô Thạch Tôn giả, cũng làm cho tại chỗ tất cả thất cảnh tu sĩ đều kinh ngạc không thôi. Vạn biến bất tuyệt đan trận bị hắn học xong, Tiễn Tử Long nghẹn họng nhìn chân chối. Đan Hà tối cường đan trận, hiển nhiên là cái kia thiên địa nhân tâm đan trận. Xuống chút nữa một tầng, chính là cái này vạn biến bất tuyệt đan trận. Xem như kim đỉnh tu sĩ, hắn đời này cũng đừng nghĩ học được vạn biến bất tuyệt đan trận, bởi vì đây là chỉ có đan hà đan tu mới có thể tu luyện đồ vật. Ngoại nhân đầu tiên là học không được, thứ yếu nếu thật học được, chắc chắn lọt vào đan hà truy sát. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dưới mí mắt, cái kia bị vạn biến bất tuyệt đan trận vây khốn Sở Bách Kiếm cứ thế học xong cái này một đan trận. Muốn có được cỡ nào đáng sợ nội tính, mới có thể làm được điểm này. Chỉ sợ ngay cả Huyền Đan đạo tôn lúc tuổi còn trẻ cũng không có đáng sợ như vậy ngộ tính a so sánh dưới, Linh Tử Nguyệt cùng Nguyễn Liên Tinh phản ứng lại muốn tự nhiên nhiều lắm. Các nàng đều là bởi vì tin tưởng Sở Huyền mới đến tương trợ. Nhưng Sở Huyền bây giờ biểu hiện so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Vạn biến bất tuyệt đan trận cứu vãn, lôi cực, âm sát. Sở Huyền cười ha hả nói, Lô Thạch đạo hữu, Sở Mộ không vui một chút từ từ sẽ đến. Hy vọng ngươi có thể chịu được. Đan trận bên trong, lập tức liền truyền đến Lô Thạch tôn giả tiếng rên rỉ. Xem như đang tu, nhục thể của hắn cũng không cường hãn. Bây giờ bị vây nốt đan trận bên trong, cấp độ kia đâm vào cốt tủy đau đớn lập tức liền xông lên đầu. Hào một cái Sở Bạch kiếm, ngươi lại học trộm ta đan hà bí pháp. Nếu như thế ta liền không lưu tay nữa. Đan trận bên trong, truyền ra Lô Thạch tôn giả tiếng hét phẫn nộ, thỉnh đạo tôn bảo đan. Giết người. Chương 1933, bắt cảnh mộng đạo cổ trùng, Bạch Nhật Điểm mộng thận. Chương 1933, bắt cảnh mộng đạo cổ trùng, Bạch Nhật Điểm mộng thận. Đạo tôn bảo đan. Cái này bốn chữ tựa như kinh lôi vang dội, tại chỗ tất cả thất cảnh tu sĩ đều đổi sắc mặt. Cái gì gọi là đạo tôn bảo đan? Chỉ có đạo tôn dốc hết tâm huyết, vô tận tinh thần, tự tay luyện chế mà thành đan dược, mới có tư cách mang theo tên này. Có thể nói, mỗi một khỏa đạo tôn bảo đan đều ẩn chứa đủ để dung chuyển thất cảnh chiến cuộc sức mạnh to lớn ngập trời, càng là đạo tôn ý chí cùng đại đạo pháp tắc ngưng kết. Yến Tử Long đấy mắt thoáng qua tinh quang, kinh hỉ nói, nguyên lai đây chính là hắn từ đầu đến cuối ung dung không đội cậy vào. Đang trong trận, Lô Thạch tôn giả trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, hắn muốn không dự định bại lộ vật này, nhưng tất nhiên cái này Sở Bách kiếm minh ngoan bất linh như thế, cái kia cũng không thể làm gì khác hơn là vận dụng. Chỉ thấy hắn trân trọng mà há mồm phun ra một khỏa đan dược, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo lại một đạo tiên nguyên thủ ấn đánh vào trong đan này. Mỗi khi một đạo thủ ấn không có vào trong đó, đạo tôn bảo đan vận tốc quay liền mau hơn một chút, hình thể liền bành trướng một phần. Không đầy một lát công phu liền xoay chuyển tựa như con quay, bành trướng đến to bằng đầu người, trong đó hình như có vô tận đạo vận lưu chuyển. Mà khi cuối cùng một đạo thủ ấn rơi xuống, đạo tôn bảo đan chợt dừng lại. Giữa thiên địa lại có một tia thời gian trường hà nhánh sông vô căn cứ chạy xuôi mà ra, tập trung tại bảo đan phía trên. Cỗ lực lượng này tựa như khai thiên cự phủ, thế không thể đỡ đánh thẳng vào Sở Huyền bày ra vạn biến bất tuyệt đan trận. Sở Huyền khẽ nhíu mày, tiên nguyên phồng lên mà ra, trong miệng không ngừng ngầm tụng cứu vãn, lôi cước, âm sát. Nhưng những đan dược này vốn là tại Lô Thạch tôn giả đối phó hắn lúc hao phí bốn thành, bây giờ còn sót lại sáu thành, đã ngăn cản không nổi đạo tôn bảo đan uy lực. Thời gian trong nháy mắt, vạn biến bất tuyệt đan trận liền tia sáng sáng tắt, kịch liệt chấn động. Cuối cùng là bị cái này bái mạc năng ngự chi lực cưỡng ép xé mở. Vâng. Đạo tôn bảo đan bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến khó lấy tin. Sở Huyền dưới chân tầng năm công đức liên đài tự động hiện lên, trong lòng dâng lên vô biên báo động, vô ý thức tránh chuyển xê dịch. Hắn ngạnh sinh sinh né tránh một kích này, nhưng không thể hoàn toàn né tránh, bên phải cánh tay vẫn như cũ bị một tia tiêu tán bảo đan sức mạnh quét trúng. Miệng vết thương có quỷ dị huyết quang chảy xuôi, ẩn chứa từng tia từng sợi khó mà ma diệt đan đạo vết tích, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển tiên nguyên, phồng lên khí huyết, vết thương lại từ đầu đến cuối không cách nào khép lại. Bên phải cánh tay máu tươi cốt cốt chảy xuôi, qua trong giây lát nhuộm đỏ vào áo. Đạo tôn bảo đan chi uy lại kinh khủng như thế. Linh Tử Nguyệt, Nguyễn Liên Tinh thấy cảnh này đều sắc mặt trầm xuống. Đạo tôn bảo đan tuy nói là giống như phụ lục một dạng vật tiêu hao, có thể nói đến cùng vẫn là có đạo tôn uy năng. Vận dụng đạo tôn thủ đoạn đối phó viêm chiếu chủ như thế thất cảnh tu sĩ, khó tránh khỏi có chút không biết xấu hổ đi. Giờ này khắc này, nhìn qua không ngừng chảy máu cánh tay, Sở Huyền không chỉ có không sợ hãi, ngược lại trong lòng rất có cảm khái. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì một đầu đại đạo có thể bị coi như không quan trọng. Đan hà có thể sừng sững ở tuyên cổ thiên chi đỉnh, quả thực có chính mình cậy vào. Cái này Lô Thạch tôn giả, hoàn toàn không phải Yến Tử Long hàng này có thể so sánh, không hổ là đỉnh tiêm đại giới thất cảnh. Đối mặt nắm giữ như thế lá bài tẩy cương địch, Sở Huyền cũng không rối loạn trận cước, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, quanh thân chợt có phát ra mông lung vầng sáng điệp ảnh nhẹ nhàng mà ra. Chính là cái kia có thể bệnh ảo mộng hư ảo trận điệp. Cái này hư ảo trận điệp là thần hy bế quan phía trước lưu lại cuối cùng một cái, đồng dạng cũng là bán thành phẩm, dùng xong sau đó liền sẽ tự hủy. Hư ảo trận điệp đối phó nguyên thần đối thủ nhỏ yếu quả thực dùng tốt, nhưng đan tu nhục thân có lẽ không đầy đủ, lại xưa nay lấy nguyên thần củng cố, thần thức cường hãn mà sưng. Vận dụng cái này hư ảo trận điệp, khả năng cao không thể khiến Lô Thạch tôn giả lâm vào ảo mộng, hoàn toàn bị động, chỉ có thể tạm thời mê loạn kỳ thần trí. Nhưng đối hắn tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ thấy đám kia điệp bay múa ở giữa, liền dệt thành trọng trọng miếng cảnh, hư thực khó phân biệt. Những cái kia trong ảo cảnh, có người thiếu niên bái sư học nghệ, hăng hái, có thanh niên ái mộ đạo lữ, mong mà không được, có trung niên nhân trầm tư suy nghĩ, luyện đan chế dược. Đây đều là Lô Thạch tôn giả từ đặt chân đan đạo đến nay kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này hoặc thực hoặc hư hoặc thật hoặc giả, một cái hai cái có lẽ đối với Lô Thạch tôn giả vô hiệu, nhưng số lượng nhiều, vẫn như cũ có thể khiến cho hoa mắt, từ đó lộ ra sơ hở. Sở Huyền cần không nhiều, chỉ cần cái này một sơ hở thời cơ. Ngay tại lúc này, thừa dịp Lô Thạch tôn giả bị mê loạn tâm trí nháy mắt, dưới chân hắn sinh phòng, vận chuyển Thái Hư tinh ngân đột thuật, tại chỗ lưu lại một đạo cầu đồng, hiểm lại càng hiểm mà né tránh đạo tôn bảo đan cái này xúc thế đại phát tuyệt cường nhất kích. Hơn nữa trong nháy mắt cùng Lô Thạch tôn giả kéo khoảng cách gần lại. Hòa tới, Sở Huyền khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay vọt lên một đóa cháy hừng hực hắc hoàng hỏa diễm, chính là toàn lực thúc dục huyền hoàng tiên hỏa. Hắc hoàng hỏa diễm qua trong giây lát hóa thành trường long, gầm thét phóng tới bởi vì trọng trọng hoàn cảnh mà hơi có vẻ trì trệ Lô Thạch tôn giả. Cũng liền tại huyền hoàng tiên hỏa ngưng tụ thành hỏa long oanh minh xuống một khắc này, Lô Thạch tôn giả đột nhiên từ trong ảo cảnh tránh ra. Nhìn qua cái này gào thét tới tiên hỏa chi long, hắn vừa kinh vừa sợ, không thể không liều mạng phản vệ, cưỡng ép thay đổi đạo tôn bảo đan, ngăn tại trước người hộ thể. Đạo Tôn Bảo Đan tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phản ứng của hắn vẫn là chậm một phần. Khi Đạo Tôn Bảo Đan xuất hiện tại trước người hắn một khắc này, Huyền Hoàng Tiên Hỏa ngưng tụ thành hỏa long đã đem hắn hơn phân nửa thân thể nuốt hết. Oanh! Cuồng bạo hỏa lực điên cuồng thiêu đốt hắn hộ thể bảo quang. Trong miệng hắn phát ra một đạo rên thống khổ, khí tức trong nháy mắt hủy bại tiếp. Nhưng Đạo Tôn Bảo Đan đã tới, Huyền Hoàng Tiên Hỏa không cách nào lại thêm một bước, đành phải không thể làm gì khác hơn hóa thành hỏa cháo, đem Lô Thạch Tôn giả hoàn toàn bao khỏa đi vào. Cục diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Linh Tử Nguyệt một kiếm bổ ra yến tử long cái sau giống như rơi xuống lưu tinh một dạng hướng về cây khô trạch rơi xuống, hung hăng nện vào hôi thối trạch trong nước. Yến tử long chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất cũng là nhỏ bé vết thương. Hắn còn có dư lực, đang muốn đứng dậy. Chợt thấy Mã Tử cũng bị Nguyễn Liên Tinh trọng thương, từ không trung rơi xuống, nện ở cách đó không xa đầm lầy bên trong, tóe lên mảng lớn tràn ngập mục nát khí tức trạch thủy. Cái sau tại chỗ liền ngã trong nước khẽ động bất động, tựa như ngất. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy người này khí tức cũng không có cơ nào để bại. Yến tử long do dự một tiếng, cũng cổ nghiêng một cái, khẽ động bất động. Tất nhiên Lô Thạch Tôn giả có Đạo Tôn Bảo Đàn hộ thể, coi như ba người kia cùng lên, chỉ sợ cũng không cách nào phá vỡ Đạo Tôn Bảo Đàn phòng ngự. Cũng không cần đi lên góp náo nhiệt này, khổ sở uổng phí đánh một trận. Bách Kiếm đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Linh Tử Nguyệt quát chói hai một tiếng, tinh mang kiếm khí phun ra ngoài, không ngừng đánh vào Đạo Tôn Bảo Đàn bảo quang phía trên. Thiếp thân cũng tới trợ một chút sức lực. Nguyễn Liên Tinh quát khẽ, bàng bạc tiên nguyên khuấy động mà ra, hóa thành liên miên không dứt sơn mạch to lớn, không ngừng nện ở bảo quang phía trên. Nhưng mà công kích của bọn họ lại vẫn luôn không cách nào phá vỡ như thế phòng ngự. Dựa theo này tốc độ đều lộ xuống, chỉ sợ toàn thân tiên nguyên hao hết, cũng không cách nào dùng chuyển cái này phòng ngự bảo quang một chút. Lô Thạch Tôn giả khỏe miệng kéo một cái, cười lạnh nói, Đạo Tôn Bảo Đan uy năng, há lại là ba người các ngươi thất cảnh liên thủ liền có thể dung chuyển. Sở Huyền khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến, vật này uy năng không ngờ mạnh đến tình cảnh như vậy. Chẳng thể trách Đan Hà bây giờ động tác liên tiếp, bắt đầu siêu tập đại lượng tiên tài. Nếu là có càng nhiều Đạo Tôn Bảo Đan, thậm chí chỉ cần có mười mấy quả, Đan Hà thất cảnh liền có thể tại Tuyên Cổ Thiên xung pha. Đến bây giờ trình độ như vậy, đã không cần thiết đánh nữa. Lại đánh cũng bất quá là lãng phí thời gian. Ngay tại hắn như vậy tự định giá công phu, nơi xa chợt có một đạo bạch quang gạch phá bầu trời. Chủ nhân, thần hy tới. Thanh âm quen thuộc tại Sở Huyền bên tai vang lên. Sau một khắc, thân mang váy trắng thiếu nữ càng là trống rông xuất hiện tại Sở Huyền trước người. Nàng cũng không trực tiếp công kích Đạo Tôn Bảo Đan, mà là vung ra một cái cực lớn cổ trùng. Cái kia cổ trùng hình thể như rồng, lại càng nhỏ hơn một chút. Toàn thân nó đen như mực, trên đuôi bốc lên hắc viêm, trong mắt càng là bắn ra quỷ quyệt hắc quang. Chính là bát cảnh mộng đạo cổ trùng, bạch nhật tiệm mộng thận. Lô Thạch Tôn giả thật giống như bị cái gì hấp dẫn một dạng, không tự chủ được cùng cái này bạch nhật tiệm mộng thận đối mặt. Trong nháy mắt hắn liền tốt giống như rơi vào băng lãnh, kinh khủng ác ngộng được sâu. Chương 1934, chớ ngủ, nhân gia đều quẳng xuống ngươi chạy. Chương 1934, chớ ngủ, nhân gia đều quẳng xuống ngươi chạy. Chỉ trong nháy mắt, vô số đạo hư thực đan vào mộng hiểm cảnh tượng vô căn cứ hiện lên, đem Lô Thạch Tôn giả cảm giác triệt để bao phủ. Trong mắt của hắn nhìn thấy công kích quy tích, cảm ứng được nguy cơ phương hướng, đều là hư ảo. Trước mắt những cái kia không ngừng hiện lên trên con đường tu hành quỷ quyệt cảnh tượng, càng là làm hắn cảm xúc khi thì tức sủi bọt mép, khi thì trầm thấp bi ai. Đạo Tôn Bảo Đan phòng ngự cũng biến thành phiêu hốt, không ngừng lộ ra cái này đến cái khác sơ hở. Nó lại mạnh cũng chỉ là tự vật, nếu người thao túng tư duy chỉ trệ, nó cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Sở Huyền rất là kinh hỉ. Thần Hy cùng phụ du xảo bên trong ương tổ bế quan nhiều năm, cảm nộ cổ đạo, vốn cho rằng còn cần một chút thời gian, không nghĩ tới lại sớm xuất quan chạy đến trợ chiến. Vừa ra tay chính là bắt cảnh cổ trùng dạng này cường hành thủ đoạn, quả thực để cho hắn mừng rỡ. Thừa này cơ hội tốt, Sở Huyền lần nữa điều động toàn bộ lực lượng, một đạo ngưng kết kiếm đạo chân ý hỗn độn thái sơ kiếm khí, mang bọc lấy Huyền Hoàng Tiên Hỏa uy thế còn dư, hung hăng đánh vào Lô Thạch Tôn giả chỗ yếu hại. Cùng thời khắc đó, Linh Tử Nguyệt Tinh mang kiếm khí, Nguyễn Liên Tinh Sơn mạnh hư ảnh, cũng theo sát lấy rơi xuống. Oanh! Lô Thạch Tôn giả như bị sét đánh, hộ thể bảo quang hoàn toàn tan vỡ, phun máu tươi tung tóe bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi vào cây khô trạch trong nước, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Thắng bại trong khoảnh khắc bị chuyển. Toàn trường lâm vào giống như chết yên tĩnh, chỉ có hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp. Uy Bá Ngọc đang cùng một cái kim đỉnh lục cảnh tu sĩ giao thủ, thấy vậy tình huống lập tức hét lớn một tiếng, Lô Thạch Tôn giả đã bại. Giết! Cơ Nguyệt Sơ, lãi người quen, Dịch Giản, Tân Huyền bọn người lập tức đi theo giết hướng kim đỉnh cùng Tử Lư tu sĩ. Mắt thấy nhà mình hai tên thất cảnh nguyên tôn té ở trong nước không rõ sống chết, ngay cả Đan Hà Lô Thạch Tôn giả lại cũng bị trọng thương. Kim đỉnh cùng Tử Lư các tu sĩ triệt để đánh mất chiến ý, tan tác như chim ong. Sở Huyền ánh mắt băng lãnh, sát ý lâm nhiên, hắn không chút do dự, bước ra một bước, lòng bàn tay ngưng kết đủ để triệt để diệt sát Lô Thạch Tôn giả lạnh thấu xương kiếm khí, liền muốn cho hắn một kích chí mạng. Giờ khắc này, dị biến nảy sinh. Lô Thạch Tôn giả bên cạnh thân viên kia ảm đạm đi Đạo Tôn Bảo Đan, đột nhiên kịch liệt rung động. Một cỗ mênh mông cổ lão, mang theo vô thượng uy áp kinh khủng khí tức, đột nhiên từ Bảo Đan hạch tâm phun ra. Oanh! Đạo này khí tức bàng bạc vĩ ngạn, như mênh mông tinh hải buông xuống, lại như cựu thiên lật úp, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại chỗ tất cả tu sĩ bao quát thất cảnh, cũng giống như bị vô hình thái cổ thần sơn trấn áp, thân thể cứng ngắc như sắt, liền con mắt đều không thể chuyển động một chút. Sở Huyền khoảng cách gần nhất, giờ khắc này càng là thật giống như bị bàn tay vô hình vô căn cứ đập trúng, thân thể tại chỗ ngã bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng một cỗ nhu hòa chi lực đột ngột xuất hiện, trợ hắn cấp tốc ổn định thân hình. Không hề nghi ngờ, có thể nhẹ nhõm chấn áp toàn trường người, chỉ có Đạo Tôn cấp bậc cường giả. Huyền Đan Đạo Tôn. dù cho chỉ là một kia vượt qua tuyên cổ thiên mà đến ý chí là ấn, hắn uy cũng khá đã định đỉnh càn khôn. Tại cái này lệnh chúng sinh ngạt thở, phản phất ngay cả thời gian cũng vì đó đọc lại tuyệt kinh bên trong. Sở Huyền trên ngón tay cái vòng xoáy cổ giới bỗng nhiên sáng ngời lên. Hắn cái kia thật giống như bị vạn trượng sơn mạch trọng áp lấy thân thể, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Ông Bạch Y lìa nhẹ nhàng ở giữa, một đạo giống như cựu thiên hàn nguyệt bản thanh lánh chói mắt thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên buông xuống cây khô trạch. Nàng chắn Sở Huyền trước người, đối mặt đạo tôn vô biên uy áp. Bạch Y lìa đạo tôn Lý Huyền Tố đến, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu nàng ngay ở chỗ này. Lý Huyền Tố nhạt nhạt đạo, bát cảnh lấn thất cảnh, thật không sợ hỏng người đàn hạ danh tiếng. Huyền Đan đạo tôn âm thanh từ đạo tôn bảo đàn bên trong truyền ra, danh tiếng so với một vị đạo tôn, nhất là ngươi Bạch Y lìa đạo tôn, không đáng một đồng. Bạch Y lìa, không nghĩ tới ngươi thực sẽ vì người này mà hiện thân. Vì hắn thân phạm hiểm cảnh, đáng ra sao? Lý Huyền Tố nhạt nhiên đạo, ta tất nhiên hiện thân, liền không chú ý các ngươi vây quanh, đều đi ra a. Tiếng nói rơi xuống, mấy đạo hoàn toàn khác biệt khí tức cầm vang buông xuống, nhưng đều không ngoại lệ đều bái mạc năng ngự, bàng bạc vĩ ngạn. Không hề nghi ngờ, những thứ này khí tức chủ nhân cũng là một vị đạo tôn. Lý Huyền Tố cười nhạo, cổ đạo đại hưng, tuyên cổ thiên liên tục gặp thẩm thấu, quy khư chi nhãn mở ra sắp đến, các ngươi cũng bắt đầu dục dịch, dự định cấp đi nguyên thủy đạo khu sao? Đã như vậy, liền lấy ra các ngươi bản lĩnh thật sự a. Nói xong, thân thể lóe lên, càng là trực tiếp chui vào trong thời gian trường hạ. Huyền Đan đạo tôn khí tức lập tức đuổi đi vào, còn lại đạo tôn khí tức cũng theo sát lấy không có vào trong đó. Đạo tôn bảo đan thì tràn ra mở mịt bảo quang, đem lô thạch tôn giả bảo hộ ở trong đó, lại cấp tốc lướt qua Yến Tử Long, đem hai người này bao bọc tại bên trong sau, qua trong dây lát liền hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng rời đi cây khô trạch. Đạo tôn bảo đan rời đi, quanh quẩn tại Sở Huyền trên vết thương kỳ dị sức mạnh lập tức suy yếu tiếp, không ngừng chảy máu vết thương, rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sở Huyền sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, từ vừa mới bắt đầu, hắn vòng xoáy cổ giới bên trên liền tản ra nhàn nhạt thanh mang, đó chính là Bạch Y Lìa đạo tôn tại phụ cận tiêu chí, cho nên hắn cũng không lo lắng Huyền Đan đạo tôn sẽ đối với hắn bất lợi. Bạch Y Lìa đạo tôn nếu ngay cả ngăn lại Huyền Đan đạo tôn thủ đoạn cũng không có, quả thực cũng thật xin lỗi đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân cái này một cái hảo. Truyền mệnh lệnh của ta, chiếm linh cây khô trạch, đầu hàng không giết. Sở Huyền hét lớn một tiếng, là ra lệnh một tiếng sau đó, Sở Huyền lúc này mới nhìn về phía cái kia còn ghé vào trong nước Mã Tử. Mã đạo hữu, chớ ngủ, nhân gia đều quẳng xuống ngươi chạy. Sở Huyền vui vẻ nói. Mã Tử một cái lý ngư đã định đứng dậy, biến mất trên mặt nước bẩn, lúng túng nở nụ cười. Bách Kiếm đạo hữu, ngươi xem một chút cái này, lại náo động lên lớn như thế ô long. Kỳ thực ta đã sớm muốn đem cây khô trạch chắp tay hiến tặng cho đạo hữu ngươi, chỉ là khổ vì cái kia Yến Tử Long cản tay, từ đầu đến cuối không cách nào làm đến. Bây giờ tốt, không còn đan hà cùng kim đỉnh cản trở, ta cuối cùng có thể đem cây khô trạch đầu đuôi giao đến trong tay của ngươi. Mã Tử sắc mặt trang nghiêm, phản phất mặt mũi tràn đầy viết trung thành hai chữ. Sở Huyền mỉm cười, ta muốn cây khô trạch, nhưng còn muốn hướng đạo hữu ngươi tìm lấy một thứ. Mã Tử khẽ cắn môi, đạo hữu mời nói, chỉ cần ta có, nhất định hiến tặng cho ngươi. Ta muốn ngươi người này. Sở Huyền cười tủm tỉm nói. Mã Tử lập tức sững sờ, xì xì xách xách nói, ta nhục thân không đầy đủ, chỉ có thể đan đạo, ngay cả thất cảnh cũng là mượn nhờ đan hà thủ đoạn cưỡng ép bay vụt đi lên, bây giờ không có luyện thi chế khôi ý nghĩa. Sở Huyền vui vẻ nói, cũng không phải, ta muốn ngươi dốc sức cho ta. Vì cái gì cái kia đạo tôn bảo đan mang đi lô thạch tôn giả cùng Yến Tử Long lại không có mang đi ngươi? Trong lòng chính ngươi chắc hẳn so ta càng hiểu rõ. Nghe nói như thế, Mã Tử nhịn không được siết chặt nắm đấm, nhưng lại đành phải chậm rãi buông ra, ta đương nhiên biết, nhưng thì có ích lợi gì đâu? Ta cả đời đều chỉ có thể kẹt ở lấy tân tân thất cảnh. Sở Huyền bình tĩnh nói, bây giờ cổ đạo đại hưng, cái này cũng tương tự có thể là cơ duyên của ngươi. Có thể, cổ đạo có cổ hóa phong hiểm. Sở Huyền đem Tần Luyện kêu tới, nàng là thú hồn đại giới tu sĩ, từng suýt nữa cổ hóa, nhưng đã bị ta áp chế. Có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm tu luyện cổ đạo, tuyệt không cổ hóa khả năng. Nghe nói như thế, Mã Tử đáy mắt thoáng qua tinh quang, hắn rõ ràng cũng cảm nhận được, Tần Luyện tên này ngũ cảnh trong cơ thể của tu sĩ, thật có hùng hồn cổ đạo chi lực. Nhưng mà bực này cổ hóa thân thể sức mạnh, chính xác chính là bị ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Hơn nữa còn cùng thể nội tiên nguyên hoàn mỹ giao dung lại với nhau. Mã Tử hít sâu một hơi, trịnh trọng chắp tay, "Mã Mô, nguyện vì Bách Kiếm đạo hữu hiệu lực, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử." Chương 1935, thời ngân sa mạch. Chương 1935, thời ngân sa mạch. Sở Huyền Lăng không đạp hở tại xương khói phía trên, ánh mắt rủ xuống, quan sát phía dưới bao là cây khô trạch. Vô cực các tu sĩ như du long giống như qua lại trạch mà các nơi, chỉ quyết tung bay, từng đạo linh quang lưu chuyển, đang có đầu không lộn xộn mà bố trí trọng trọng phòng ngự đại trận, dẫn động thiên địa chi thế. Tử Lư một mạch tu sĩ cũng tại Mã Tử dưới sự hướng dẫn, dung nhập trong đó, hiệp trợ bố phòng. Mảnh này trước đây không lâu còn khói lửa ngập trời bảo địa, bây giờ đã hiển lộ ra tân sinh khí tức, chủng kiến chi thế hừng hực khí thế. Một bóng người xinh đẹp đống nhiên mà tới, chính là Thần Hy. Nàng cười duyên dáng, mấy bước liền đã đến Sở Huyền bên cạnh thân, dành công nói, chủ nhân, Thần Hy tới còn tính toán kịp thời. Sở Huyền nhuyễn miệng cười, khẽ bước như thác nước tóc xanh, đâu chỉ kịp thời, nếu không phải ngươi kịp thời giúp đỡ, trên người của ta vết thương này, tất nhiên không chỉ dưới mắt thương thế như vậy. Hắn nói tới đây chỉ. Tất nhiên là cái kia đạo tôn bảo đan lưu lại vết thương. Trong vết thương đạo vận dây dưa, khôi phục không dễ. Nếu không phải Thần Hy kịp thời xuất hiện, hắn bị đạo tôn bảo đan lại thêm hơn mấy đạo mới sáng tạo, sau này liệu phục càng là phiền phức. Dưới mắt như vậy, chuyên tâm vận dưỡng hơn 10 năm liền có thể khôi phục. Hơn 10 năm thời gian, tại trong mắt thất cảnh tu sĩ bất quá đạn chỉ, với hắn cái này người mang tịnh thổ giới người mà nói, càng là không đáng nhắc đến. Ngươi bây giờ đã là bát cảnh, ngược lại ngự trị ở bên trên ta. Trong mắt Sở Huyền lướt qua một tia cảm khái, cái kia bạch nhật điểm mộng thận thế nhưng là ngươi tìm hiểu ra tân pháp. Thần Hy chán liên tục điểm, thần sắc tung tăng, thần Hy sớm đã có ý niệm, muốn đem hư ảo trận điệp thôi diễn đến cảnh giới cao hơn, nhưng thật lâu không có đầu mối. Nhưng ở lúc này, đột nhiên lại nghe được một đạo thanh âm nữ nhân chỉ điểm sai lầm, cái này bạch nhật điểm mộng thận liền nước chảy thành sông luyện thành. Sở Huyền nghe vậy, hơi nhíu mày, lại là thanh âm kia. Hắn lòng dạ biết rõ, nhất định là thánh cổ chủ nhân tàn hồn quấy phá. Xem ra nàng đối với thần Hy là cất nhất định phải được chi tâm. Hắn trầm giọng nói, phóng khai tâm thần, ta thay ngươi dò xét một phen. Là. Thần Hy thuận theo đáp. Đối mặt Sở Huyền, tinh thần của nàng trong suốt giống như gương sáng, tuyệt không nửa phần kháng cự. Sở Huyền thần niệm như lưới, cẩn thận si qua hắn thức hải tâm thần, nhiều lần dò xét, lại chưa phát hiện mảy may dị thường. Chẳng lẽ là thánh cổ chủ nhân thủ đoạn quá mức cao minh, đến mức hắn khó mà thấy rõ? Cũng là có khả năng này. Dù sao thánh cổ chủ nhân chính là cựu cảnh đạo tổ, dù là bỏ mình, nhưng như cũng âm hồn bất tán, khi thì xuất hiện tại cổ hóa tu sĩ trong thức hải. Trong lòng của hắn sầu lo sâu hơn. Chuyện này có một tất có hai, vô cùng hậu hoạn. Nếu như thần Hy một ngày kia bị hắn mê hoặc sử dụng, xem ra còn phải sớm làm phòng bị, bố trí xuống để phòng chi pháp. Thần Hy biết chủ nhân đang suy nghĩ gì, nếu quả thật có ngày đó, thần Hy tuyệt sẽ không để cho chủ nhân khó xử. Thiếu nữ trịnh trọng mở miệng, ánh mắt kiên định giống như bàn thạch. Sở Huyền thăng nhẹ, lòng bàn tay mang theo an ủi tịch, lần nữa khẽ vuốt đỉnh tóc của nàng. Đúng vào lúc này, Tân Uyển bước nhanh về phía trước, không người bẩm báo, bách kiếm tiền bối, cây khô trạch sản xuất nhiều tiền tài có mục nát trầm ám mục, thuần âm tịnh đế liên mấy người. Sản xuất cổ trùng thì đa số thủy đạo, mục đạo, ngọc đạo cổ trùng, cao nhất có thể đạt lục cảnh. Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, chẳng thể trách cái kia Yến Tử Long như thế nào cũng không chịu từ bỏ cây khô trạch, nơi đây tiền tài thật là bất phàm. Hắn nhìn về phía Tân Uyển, ngươi lại xuống chỉnh đốn, sau này nơi đây liền trở về thuộc vô cực đại giới, chờ bản tọa bế quan tiềm tu thời điểm, các ngươi cần tận tâm kinh doanh, không thể lười biếng. Văn bối xin nghe tiền bối pháp chỉ, định không phụ ủy thác. Tân Uyển trong lòng lâm nhiên, nàng một cái lang thang tu sĩ muốn tại trong vô cực tu sĩ đặt chân, giành được tiền bối lọt mắt xanh, cần cố gắng gấp bội mới có thể. Cách đó không xa, Mã Từ đang điều hành Tử Lư tu sĩ vận chuyển linh mục, tạo lầu các cung điện. Gặp Sở Huyền tựa như muốn rời đi, hắn do dự liên tục, cuối cùng là cắn răng đuổi kịp, đạo hữu dừng bước, ta còn có một cọc chuyện khẩn yếu bẩm báo. Giảng, thứ không dám dâu dếm, Yến Tử Long chiếm giữ nơi đây, thật không phải chỉ cầu những thứ này phổ thông sản xuất, càng là vì một dạng trọng bảo. Theo ta được biết, hắn liền đan hà cũng không có lên báo, ta cũng là một lần ngẫu nhiên mới phát hiện chuyện này. Vật gì? Thời ngân sa. Cái này cây khô trạch chỗ sâu có dấu một đầu thời ngân sa mạch. Sở Huyền hai mắt tỏa sáng, như tinh thần đột nhiên hiện ra, coi là thật. Mã Từ gật đầu, chắc chắn 100. Bất quá, căn cứ vào ta suy tính, này mạch đứng không lớn lắm, chỉ là một cỡ nhỏ khoáng mạch. Sở Huyền khẽ miệng gãy nết, hiện lên vẻ tán thưởng. Tốt. Mã đạo hưu vừa chịu thẳng thắn bẩm báo, bản tọa cũng không sẽ bạc đãi ngươi. Hắn chuyển hướng bên cạnh thần, thần hy, từ ngươi truyền thụ Mã đạo hưu cổ đạo tinh muốn, nhất thiết phải khiến cho tu vi tinh tiến lên một tầng nữa. Tuân mệnh. Thần Hy Thúy Thanh đáp ứng, lập tức ánh mắt quét ngang, liếc nhìn Mã Tử. Ta cho ngươi truyền thụ cho ngươi cổ đạo, cũng không có chủ nhân như vậy hảo tính tình. Nếu như ngươi học được quá chậm, cẩn thận ta để cho cổ trùng tiến vào ngươi ngũ tạng lục phủ, gặm sạch sẽ. A. Mã Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức một đắng. Sở Huyền thấy thế, không khỏi khẽ cười một tiếng. Chợt liên ám kết pháp quyết, thi triển Thái Hư Tinh Ngân Độn Thuật hướng về cây khô trạch sâu dưới lòng đất bỏ chạy. Cái này Thái Hư Tinh Ngân Độn Thuật huyền diệu vô cùng, trong đó cũng đã bao hàm ngũ hành độn thuật phương pháp. Chui xuống đất chỗ sâu với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Không đi bao xa, một cỗ tinh thuần minh ngông mang theo minh ngông cổ ý vũ đạo chi lực liền đập vào mặt. Sở Huyền tinh thần hơi rung động, theo thế tật đột. Một lúc sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái cực lớn hang động dưới lòng đất đập vào tầm mắt, vật trung huỳnh quang chạy xuôi, một đầu đốn lượn trăm trượng có thừa mỹ lệ khoáng mạch tiên tĩnh ngủ say ở giữa. Tại cái kia thời ngân sa mạch trung quanh, mảnh vỡ thời gian như mộng huyễn bọt nước, hoặc nhanh như phi tình, hoặc trì hoãn như phiêu sợi thô, bóng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cắt mịn mặt ngoài, hình như có thời gian trường hà hư ảnh chạy xuôi không ngừng, mang theo vạn năm tang thương cùng một cái chớp mắt vĩnh hằng kỳ dị đạo vận. Tương truyền, thời ngân sa chính là thời gian trường hà trào lên khuấy động lúc bắn tung tóe mà ra thần sa mạnh vụn. Như thế một đầu thời ngân sa mạch, hẳn là trường hà nào đó đoạn hồng lưu bên trong hắt vây ra thần sa hội tụ mà thành. Bởi vì đặc biệt cơ duyên hạ xuống nơi đây, mới có thể bồi dưỡng cái này ngàn vạn năm khó gặp kỳ quan đầu tiên. Sở Huyền thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, khí vận giúp ta. Đây chẳng phải là cảm ngộ thời gian trường hà vĩ lực vô thượng phúc địa sao? Hồi tưởng cái kia đạo tôn bảo đan, vẹn vẹn mượn đến một tia sáng âm trường hà chi lực, liền làm hắn thân thể lưu lại khó mà ma diệt vết thương. Cần phải đợi đến cái kia đạo tôn bảo đan rời đi, thời gian chi đạo vận tự nhiên tiêu tan, vết thương vừa mới chậm chạp khép lại. Nếu hắn cũng có thể lĩnh hội nắm giữ như thế vĩ lực, lại tá lấy cường hành thủ đoạn phòng ngự, đối địch lúc nhất định sẽ chiếm giữ áp đảo chi uy. Chớ nói thất cảnh hậu kỳ, chính là thất cảnh viên mãn đại tu gặp được, cũng muốn đau đầu và phần. Dù sao đây chính là vĩnh viễn không khép lại vết thương. Hắn lúc này tại thời ngân sa mạch bốn phía bố trí xuống mấy tầng uy lực tuyệt luân phòng ngự đại trận, ngăn cách trong ngoài. Sau đó khoanh chân vào chỗ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào cái kia huyền ảo khó lường thời gian bên trong mảnh vỡ, bắt đầu bắt giữ, cảm ngộ cái kia vô hình vô chất nhưng lại không chỗ nào không có mặt thời gian trường hà chi lực. Chương 1936, Cổ Kiếp Tứ Lâm, Tuyên Cổ Tương Khuynh. Chương 1936, Cổ Kiếp Tứ Lâm, Tuyên Cổ Tương Khuynh. Đan Hà Kỳ Hoàn Cốc. Một vệ sáng vạch phá tầng tầng đan hà thủy khí, phá không mà tới, chính là cái kia đạo tôn bảo đan. Chỉ thấy nó quay tròn chuyển đến trong cốc trọng địa, quang hoa phun một cái, liền đem hai đạo chật vật thân ảnh ném mà ra. Rõ ràng là trọng thương hôn mê Lô Thạch Tôn giả cùng hình dung thê thảm Yến Tử Long. Yến Tử Long tốt hơn một chút, dãy rủa đứng dậy, bốn phía nhìn một cái, nhận ra chính là Kỳ Hoàng Quốc nội địa, trong lòng lập tức hoảng hốt. Đợi hắn nhìn thấy phía trước đạo kia ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khí tức như núi cao vực sâu thấp bé tóc đỏ thân ảnh lúc, càng là hồn kinh phách rung động, đội vàng cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu. Văn bối, Kim đỉnh Yến Tử Long khấu. Khấu kiến đốt loạn đạo tôn. Đan hàm một mạch ba vị đạo tôn, hắn hào phân biệt là Huyền Đan, Đốt Loạn, Bảo Dược. Huyền Đan đạo tôn chính là Tâm Đan đạo tổ thân truyền, uy danh thịnh nhất, thường trưởng trong cốc mọi việc. Nếu hắn dạo chơi bên ngoài, thì lại lấy này Đốt Loạn đạo tôn vi tôn. Đến nỗi Bảo Dược đạo tôn, nhưng là quanh năm bế quan tại Đan Lô thần đỉnh ở giữa, bỏ bao công sức luyện chế trong truyền thuyết cựu cảnh tiên đan đại đạo, không dễ dàng lộ ra tại thế. Đốt Loạn đạo tôn một thân đỏ thẫm đạo bào, khuôn mặt mặc dù giản mua lại ẩn chứa bàng bạc vĩ lực, một đôi sáng tỏ đôi mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, âm thanh không có một gợn sóng, sao lộng đến nỗi này không chịu nổi. Tiến Tử Long nào dám có nửa phần dầu diếm, đem khu mục trạch một trận chiến từ đầu đến cuối, nhất là cái kia Viêm Chiếu chủ sở huyền thủ đoạn cao tuyệt, tập được vạn biến bất tuyệt đan trận chi dễ dàng, cùng với cuối cùng bại lui chi thảm trạng, từng cái báo cáo. Đốt Loạn đạo tôn sau khi nghe xong, khó mà nhận ra mà nhíu mày, cái này Viêm Chiếu chủ, không ngờ thành khí hậu như vậy, ngay cả vạn biến bất tuyệt đan trận cũng tập được đầu ngón tay của hắn tại bồ đoàn bên trên điểm nhẹ hai cái, huyền đan tính sai, người này nhất định không thể cho tại thế. Đạo tôn minh giám. Minh giám. Tiến Tử Long nghe vậy, như gặp đại xá, vội vàng dập đầu, còn xin đạo tôn cho vãn bối một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chờ vãn bối thương thế hơi phục, nguyện vì tiên phong, săn bằng khô mục trạch. Nhất định phải đem cái kia Sở Bách kiếm bắt sống, dâng cho đạo tôn dưới trướng. Đốt Loạn đạo tôn trên mặt lộ ra một tia như có như không khen ngợi, gật đầu nói, ngược lại có mấy phần chân thành lòng son. Tiếng nói rơi xuống, hắn con ngón đúng ra, một cái xanh biếc biếc, linh văn lưu chuyển, phát ra bảng bạc sinh cơ đan dược liền lơ lửng tại Yến Tử Long trước người. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, nghe nóng làm cho người khí huyết thông thái, linh đại thanh minh. Ban thưởng ngươi đan này. Bản tọa đồng ý ngươi lần này tâm nguyện. Âm thanh lạnh lùng, lại tự có tài quyết càn khôn chi uy nghiêm. Tạ đạo tôn hồng ân, tạ đạo tôn thành toàn. Tiến Tử Long mừng rỡ như điên, hai tay run rẩy đem viên kia có thể xưng chí bảo tiên đan nâng lên. Đây chính là đạo tôn tự mình luyện chế chữa thương tiên đan. Không bao lâu nữa là hắn có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Nếu bước vào thất cảnh hậu kỳ, lại mang lên càng nhiều nhân thủ, đối phó cái kia Viêm Chiếu chủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Khô mục trạch, thời ngân sa mạch chỗ sâu. Sở Huyền ngồi xếp bằng, chấm ngưng tại khoáng mạch lưu chuyển thời gian vĩ lực bên trong. Hắn quanh thân dị tượng khó phân xen lẫn, khi thì quang ảnh bập bẹo, khi thì tuế nguyệt vết tích như cắt miệng chảy xuôi lại cuốn ngược. Hắn tâm thần đã xuyên vào cái kia mênh mông ngông ngẩn, tuôn trào không ngừng thời gian trường hạ. Nơi mắt nhìn thấy, vô số mảnh vỡ thời gian hội tụ thành dòng lũ, có dạng người rực rỡ, chiếu rọi trần thế thay đổi, có mờ mịt không rõ, chìm nổi lấy thất lạc thái cổ bí mật. Cái này Trường Hà Tuyên Cổ vĩnh tồn, không biết hắn đầu nguồn, cũng không gặp hắn nơi tận cùng, ẩn chứa thiên đạo luân chuyển vô thượng huyền bí. Đây cũng là bắt cảnh đạo tôn cảm ứng thời gian Trường Hà phương pháp. Chỉ có điều, hắn có chút đặc biệt, thất cảnh liền có thể bắt đầu cảm ứng. Không biết ngồi bất động bao lâu, hắn treo ở bên hông biên kia thực giới chi long vậy ngược đột nhiên u quang đại phóng, như trong bóng tối dẫn đường tinh thần, đem tinh thần của hắn chậm rãi dẫn dắt hướng Trường Hà thượng du một chỗ kỳ lạ bãi sông. Nhưng thấy một đầu đen như mực hung ác, khổng lồ vô song quái dị trần lòng, đang phủ phục bờ sông uống nước. Người tư tại trong lúc lưu hiện ra quỷ dị bóng chồng, phản phất vô số đoạn thời gian thân ảnh tại lúc này điệp ra hiện ra. Chính là thực giới chi long cái kia quán nhất xuyên thời gian Trường Hà hình chiếu. Sở Huyền có chút kinh ngạc, không rõ chính mình vì sao tới đến nơi này, như thế nào lại gặp phải đã rơi xuống thực giới chi long. Cuối cùng là đi qua thực giới chi long vẫn là đã một lần nữa hồi phục thực giới chi long. Cái kia long ảnh nhìn thấy Sở Huyền đến, đầu rồng hơi thấp, lại mang một tia kỳ dị cùng kính chi ý, một tiếng khó hiểu cổ áo long ngâm trực tiếp tại trong tinh thần của hắn vang lên, nguyện tuân giá. Thứ tội. Lời còn chưa dứt, cực lớn đuôi rồng mang bọc lấy khó mà kháng cự thời gian chi lực, đột nhiên hướng hắn quét tới. Sở Huyền chỉ cảm thấy thần hồn rung mạnh, thân bất do kỷ bị ném Trường Hà càng thượng du hơn. Quan quái lục ly cảnh tượng ở bên người điên cuồng lùi lại. Hắn mắt thấy từng nơi hùng vĩ đại giới tại hỗn độn trong tinh hải mở, diễn hóa, thương thịnh, cuối cùng lại quy tịch, hóa thành băng lãnh bụi trần. Mắt thấy tinh hà sụp đổ, ước vạn tinh thần sáng tắt. Cuối cùng, một bức đặc định mảnh vỡ thời gian đột nhiên dừng lại trước mắt. Đó là tại vô tận u ám táng giới bên sâu chỗ, một bộ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tổ long di hải đang tại trong hư vô im lặng phiêu lưu. Hắn tranh banh thân rồng phía trên, bao trùm lấy vô số dữ tợn đáng sợ, vết thương sâu tới xương. Càng là lưu lại nồng đậm đến làm run sợ lòng người cổ đạo khí tức cùng như giỏi trong xương một dạng chẳng lành nguyên rủa. Nhưng mà, quỷ dị chính là, cái kia vốn nên vĩnh viễn yên lặng cự đại long mắt, lại lúc này đột nhiên mở ra. Trống rỗng mà thâm thúy mắt rồng, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không cách trở, phong tỏa Sở Huyền. Một tiếng vượt qua vạn cổ, trầm trọng mà bi thương long ngâm, trực tiếp tại Sở Huyền thần hồn chỗ sâu vang dội. Nó ý ẩn khó hiểu, nhưng lại rõ ràng không sai. Cổ kiếp tứ lâm, tuyên cổ. Đem nghiêng Sở Huyền thần hồn kịch chấn, chợt từ cái này thâm thúy thời gian bãi sông rút ra, tâm thần trở về bản thể. Hắn vẫn như cũ xếp bằng ở tỏa ra ánh sáng lung linh thời ngân sa mạch bàng. nhưng mà quanh thân khí huyết lại hoành minh khuấy động, lại vượt xa khỏi thất trọng tiên thể đại thành, tương đương với vô căn cứ tăng lên gần vạn năm khổ tu. Càng làm hắn hơn tâm hỉ chính là, đối với thời gian trường hà vĩ lực cảm nộ cũng đột nhiên tăng mạnh. Hắn tâm niệm vừa động, lại phát giác có thể cưỡng ép khiêu động tiên nguyên, dẫn động quy tắc, từ cái này thời gian trường hà thượng du chỗ, câu tới một giọt tận chứa đi qua chi ý nước sông. Nay thủy huyền ảo khó lường, nếu là đánh vào đối thủ tiên thuật, có thể khiến uy năng trên diện rộng suy giảm. Rồi tại tổ khí phía trên, có thể tạm thời đánh rất đến tiên khí cấp độ. Nếu rơi vào tu sĩ trên thân, cảnh giới của hắn tu vi càng là đem bị tạm thời áp chế một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, cái này nghịch loạn thời gian uy năng cường đại, tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Một giọt này đi qua thủy, liền đã tiêu hao toàn thân hắn tiên nguyên chín thành. Sở Huyền khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Nhưng vui sướng ngoài, cái kia từ viễn cổ chuyển đến, trầm trọng vô cùng cảnh cáo, làm hắn trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu hắn đoán không sai, cái kia khổng lồ long thi có thể là tổ long. Tổ long chi ngôn, để cho hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Cổ kiếp tứ lâm, từ xưa đến nay, thánh cổ đã phủ xuống 4 lần. Lần thứ 4 liền đem làm cho tuyên cổ thiên vạn kiếp bất phục. Vẫn là nói, cùng một thời đại, thánh cổ như buông xuống 4 lần, liền lại không vãn hồi cơ hội. Sở Huyền trong lòng dâng lên một vòng bóng tối. Chương 1937, cơ duyên mịt mờ, nơi nào nhưng phải chương 1937, cơ duyên mịt mờ, nơi nào nhưng phải phủ đầy bụi động phủ cửa đá chậm rãi mở ra, một đạo thân mang áo bào tím cao thân ảnh bước ra thời gian xa mạnh, đứng ở khô một chợ bờ. Chính là phá cửa ra Sở Huyền. Vế quan lâu rồi, cuối cùng là công thành xuất quan. Lần này xuất quan, khi tìm một cọc khí huyết đại dược, ma luyện nhục thân, đạt đến thất trọng tiên thể viên mãn chi cảnh. Nhưng cơ duyên mịt mờ, nơi nào nhưng phải Sở Huyền khẽ nhả một ngụm nặng trọc chi khí, có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng không cảm khái quá lâu, lập tức liền ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương. Cái này khô mục trạch ngày xưa là một mảnh trạch quốc hoang vu chi địa, bây giờ đã rực rỡ tân sinh. Đi ngài lầu các tinh la cơ bố, tu sĩ thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa, có chút náo nhiệt. Bất quá, cái này một số người đều đi lại đội vàng, ẩn có túc sát chi khí di tán. Sở Huyền đạo bào nhẹ phẩy ở giữa, người đã đứng ở Quỳnh lâu chi đỉnh, bên ngông thần thức trải rộng ra đi, khoảnh khắc bao phủ toàn bộ khô mục trạch. Trạch bên trong quen biết gương mặt giải rác, chỉ có Minh Linh Tử cùng ra các hùng hai tu, đang tại trạch bờ chỉ huy rất nhiều tu sĩ tu bổ trận cơ. Nhìn quang mang kia ảm đạm, trận văn hư hại bộ dáng, lộ vẻ gặp ngoại lực tập kích. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Trước đó không lâu hắn mới thu thập kim đỉnh, tử lư hai cái đại giới, chiếm xong cái này khô mục trạch. Còn có cái nào đại giới dám ở lúc này xâm chiếm nơi đây? Mạo tơ yết kiến. Đạm nhiên bốn chữ, trực tiếp tại hai người bên thai vang lên. Minh Linh Tử cùng ra các hùng trong lòng run lên, không dám thất lễ, lập tức bỏ lại trong tay sự vụ, phi thân đến đây yết kiến. Không đầy một lát, hai người đã không người đứng ở trước bậc. Bản tọa trong lúc bế quan, trạch bên trong gặp tập kích. Sở Huyền ngữ khí bình thản, ánh mắt lại rất thúy như vực sâu. Minh Linh Tử liền vội vàng không người, bẩm tiền bối, thật có khách không mời mà đến. Cổ cô nhân từng đột kích nhiễu, nhưng đã bị chúng ta đánh lui, chắc là tìm cái khác chỗ khác. A, cổ cô nhân. Sở Huyền hơi nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn, dám chủ động xâm chiếm bảo địa. Xem ra tuyên cổ tiên càng không thái bình. Gần tới năm đại sự, tinh tế nói tới. Tuân mệnh. Hai người không dám chần chờ, đem nơi đây tuế nguyệt chỗ lịch sự tình, từng cái nói tới. Mấy canh giờ sau đó, Sở Huyền song mi đã sâu thâm tỏa lên. Bất quá hơn 300 năm bế quan kỳ hạ, cái này mênh mông tuyên cổ tiên, không ngờ là gió nổi mây phun, tiếp hỏa đầy trời. Thượng tầng tiên. Đan Hà tu sĩ chợt làm loạn, mang theo lôi đỉnh thế như vạn tấn tập kích thiên âm đại giới quản lý sóng biết giang bảo điện. Kịch đấu phía dưới, thiên âm trưởng mình tôn giả lực có không đủ, lại bị bắt sống. Thiên âm cùng Đan Hà hai đại cự phách chi tranh ẩm vàng một phát, dựa vào bên dưới thượng đẳng, trung đẳng đại giới cũng chuyển động theo, lẫn nhau chinh phạt, khói lửa nổi lên bốn phía. Trung tầng thiên, tinh la đại giới khí diễm ngập trời, thôn tính từng bước xâm chiếm, đem thanh hoa đại giới khổ tâm kinh doanh nhiều chỗ bảo địa cưỡng ép chiếm đoạt, đem hắn thế lực triệt để trục xuất tuyên cổ thiên, chật vật lui về bản thổ. Bây giờ binh phong lại chỉ hiện sư đại giới, 10 năm ác chiến, liên khắc đối phương hai tòa trọng địa, thế như trẻ tre. Dưới mắt tu sĩ đại quân vây quanh, đã đem hiện sư còn sót lại cuối cùng bảo địa vây như thùng sắt, phá trận bất quá là sớm chiều ở giữa. Hạ tầng thiên. Cái kia từng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cổ đạo bảo địa thiên ti huyệt trận tao ngộ số lớn hung man quỷ quyệt cổ cô nhân vây công, thủ lĩnh bỗng nhiên đã là lục cảnh tu vi. Dừng lại trong huyệt tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hội đều thảm tao tàn sát. Chi này cổ cô nhân chợt lấy thiên ti huyệt làm căn cơ, khuyết trương chi thế như dòng lũ mãnh thú, bay đến tây cực chi địa lòng người bàng hoàng. Loạn tượng phấn khởi, sát kiếp vây quanh, này cục đã trải rộng ra Sở Huyền mày nhân lại. Ánh mắt trong lúc lưu chuyển, hắn bỗng nhiên liếc xem ra các hùng lông mi chô sâu thần sắc lo lắng. Trong lòng ngươi chô buồn chuyện gì? Sở Huyền tùy ý hỏi. Gia Cát Hùng liền đội vàng không người, âm thanh hơi có vẻ đội vàng, không dám lừa gạt tiền bối. Cái kia thiên ti huyệt liền nhau chi bảo địa huyết phách tuyển chính là ta huyết man đại giới tại tuyên cổ thiên duy nhất căn cơ mệnh mạch. Bây giờ huyết phách tuyển có thể là cổ cô nhân mục tiêu kế tiếp. Thuộc hạ nghe, đại giới chủ bốn phía cầu viện, nhưng trừ giới tất cả hãm trinh phạt vũ bùn, úc còn không mang nổi mình úc, hay là khinh thị cổ cô nhân vì giới tiền nhanh, nhưng lại không có một phương nguyện thi giúp đỡ. Thuộc hạ, cả gan thần cầu, đồng ý ta trở về, trợ trận thủ ngự. Huyết phách tuyển. Sở Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, nơi đây danh hào hắn hơi có nghe thấy. Nghe đồn chính là một chỗ luyện thể tôi cốt tuyệt hảo chỗ, thật sâu dưới suối vàng, trải qua vô tận 5 tháng địa hỏa dung luyện, nguyên tử trọng áp, nhưng dựng dục ra một loại tên là thiên chuyển huyết phách thủy chân quý tiên tài. Nếu phải vật này, lấy bí pháp luyện hóa, thất trọng tiên thể viên mãn chi cảnh, cách không xa. Nghĩ đến nơi đây, Sở Huyền nhếch miệng lên, lộ ra một tia thâm thúy ý cười, bản tọa cho phép ngươi trở về. Không những như thế, còn phải lại điều động mấy vị vô cực tu sĩ, cùng ngươi cùng đi gấp rút tiếp viện. Mắt thấy ra các hùng mặt lộ vẻ cung hỉ, Sở Huyền lại lạnh nhạt nói, nhưng bầu trời này sẽ không rất địa bánh, bản tọa cũng có thứ cần thiết. Thiên truyền huyết phách ủy, ngươi vừa vì huyết man tu sĩ, đi ra ngoài bên ngoài cũng có liên lạc đồng đạo chi pháp. Nói cho bọn hắn, nếu nguyện dâng lên bảo vật này, vô cực viện binh sắp tới. Nếu không nguyện, thì lực bất tòng tâm, các ngươi tự cầu phúc thôi. Gia Cát Hùng vui mừng quá đỗi, là tạ tiên bối. Thuộc hạ lập tức liên lạc. Nói xong khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần dẫn động trong lòng một điểm tinh huyết, lại tay lấy ra cổ pháp bùa vàng. Tinh huyết vừa mới chạm đến phụ lục, trong nháy mắt bị hoàn toàn thu nạp, phụ thể khoảnh khắc trở nên như máu thẩm thấu, đỏ thắm đắt. Liền, Gia Cát Hùng khẽ quát một tiếng. Phù bên trong lập tức chuyển tới một bao hàm hỏi bệnh cùng lo âu thanh âm giàn mua, Hùng Nhi. Thế nhưng là viện binh có tin. Gia Cát Hùng đè xuống kích động, cung kính hồi bẩm, tổ phụ. Viêm Chiếu chủ tiền bối nguyện phát binh cứu rút. Nhưng cần lấy thiên truyền huyết phách tủy vì thủ. Phù bên trong trầm mặc trước mắt, lập tức vang lên một tiếng mệt mỏi thở dài. Thôi, huyết phách truyền nữ thất, lưu thử tủy tinh làm gì dùng? Tốc cáo Viêm Chiếu chủ, ta ra cắt ra nguyện đem còn sót lại 62 cân thiên truyền huyết phách tủy toàn bộ dâng lên. Tiếng nói rơi xuống, đùa vàng triệt để hóa thành bụi. Gia Cát Hùng sắc mặt mặc dù đã trắng thêm mấy phần, trong mắt lại hiện lên vài tia hào quang. Hắn mặc dù nguyện ý bái nhập Sở Huyền dưới trướng, nhưng đối với đồng tộc, tóm lại có mấy phần tưởng niệm, hy vọng có thể giúp được bọn hắn. Tiền bối, ngài nhìn, chúng ta lúc nào xuất phát? Gia Cát Hùng nhìn về phía Sở Huyền, khó nén kích động trong lòng. Sở Huyền khẽ gật đầu. Đúng vào lúc này, hắn thần thức đảo qua, cảm ứng được Hoàng Phủ Chỉ cùng Cao Vân Tiên hai người khí tức đang xuyên qua ngoại vi trận pháp, cùng nhau mà về, lộ vẻ tìm kiếm thiên tài đã xong. Đến rất đúng lúc. Sở Huyền âm thanh mặc dù nhạt, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Bản tọa đem hóa ra một đạo lục cảnh phân thân, cùng hai người các ngươi cùng ra các hùng lập tức lên đường, lao tới Tây Cực chi địa, gấp rút tiếp viện huyết man, đối phó cổ cô nhân. Hai người các ngươi có muốn hướng về? Hoàng Phủ Trì, Cao Vân Thiên nghe lệnh, trong mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra mấy phần dâng trào chiến ý. Hai người cùng đáp, tuân tiền bối pháp chỉ. Sở Huyền cười gật đầu, rất tốt, lên đây đi, đi trước tuyển cơ đường phố, lại từ tuyển cơ đường phố chạy tới Tây Cực chi địa. Là chương 1938, Viêm Chiếu chủ quả thật còn là một cái nhân hậu người. Chương 1938, Viêm Chiếu chủ quả thật còn là một cái nhân hậu người. Huyết phách tuyển, tháp cao chi đỉnh. Lăng Đồ, vị này thân hình to lớn huyết man đại giới chủ, lục cảnh tu vi tại người, bây giờ lại to mày, chắp tay nhìn qua phương xa thiên địa chỗ giao giới một màn kia nặng nề hoàng hôn. Đó chính là thiên ti huyệt phương hướng. Huyết phách tuyển ngoại ẩn hẹn truyền đến pháp lực nổ đùng cùng quỷ dị gào thét, giống như vô hình cự thạch, nặng nề đặt ở hắn trong lòng. Thỉnh thoảng có vết máu đầy người cùng bụi đất tu sĩ trốn vào tháp cao, cưỡng chế sợ hai hướng hắn bẩm báo. Bẩm giới chủ, lúc trước bị nấm xâm nhiễm hai tên tu sĩ, vốn đã trọng thương bất trị sắp vỡ lạc, trước đó không lâu thương thế lại đột nhiên bắt đầu khôi phục, chúng ta xin nghe giới chủ mệnh lệnh, đã đem bọn hắn xử quyết. Bẩm giới chủ, huyết phách tuyển phía tây lại có một tòa trạm gác lọt vào đánh lén, ba tên gia cắt già tu sĩ chết, cầu viện vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Tất cả nhà trả lời chắc chắn cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Đan Hà cùng Thiên Âm đánh thẳng phải Thiên Hôn địa ám, Tinh La lại tại đấu đá hiển sư mỗi một đầu chỉ báo, đều giống như một đạo hàn nhận bạch ở lăng đổ tim. Hắn sát mặt trầm ngưng, móng tay cơ hồ muốn rơi vào kiên cấu ngọc thạch tay ghế bên trong. Nếu cứ thế từ bỏ huyết phách tuyển, dẫn dắt toàn bộ rút về bản thổ giới vực, huyết man đại giới đời đời phấn đấu mới tại tuyên cổ thiên đâm xuống cái này duy nhất căn cơ, liền đem hóa thành hư không. Từ đây rơi xuống, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nhưng nếu không lùi, tại bực này quỷ vật cổ nấm yêu chiều trước mặt, huyết man tu sĩ lại có thể chống đỡ bao lâu? Thật muốn lấy toàn bộ đại giới tinh hoa cường giả là thế, điền vào cái này vực sâu không đáy. Tuyệt vọng như băng lạnh thủy triều, cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Đúng lúc này, một cái huyết man tu sĩ chạy đến, gấp rút bẩm báo, khởi bẩm giới chủ, thiên phủ đại giới huyết phù tử tiền bối đã tới suối bên ngoài. Huyết phù tử? Lăng Đồ bỗng nhiên quay người, trong mắt vẻ kinh nghi chợt lóe lên. Thiên phủ đại giới chính là thượng đẳng đại giới, đối với huyết man cái này trung đẳng đại giới tới nói, có thể nói là một phương cường hào. Vị này huyết phù tử, nghe nói phù đạo thiên tư cực cao, là vị kia uy danh hiển hách thiên phủ đại giới chủ cấm tôn dưới gối trẻ tuổi nhất thân truyền đệ tử, địa vị sùng bái vô cùng. Hắn cùng với người này làm không qua lại, đối phương tại sao sẽ ở đây các loại dưới tuyệt cảnh, đích thân tới huyết phách tuyển? Nhưng người đến thân phận lạ thường, cho dù trong lòng nghi ngờ dày đặc, cũng không có thể khinh mạn. Lăng Đồ đè xuống sôi trào nỗi lòng, trầm giọng nói, "Tốc tỉnh." Sau một lát, một thân ảnh như máu cầu vồng lướt vào tháp cao đỉnh. Người đến một thân ám hồng vân văn trường sam, dáng người kiên cường, khuôn mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm, song đồng chỗ sâu ẩn có phù văn sáng tác, quanh thân tràn ngập tinh thuần phù đạo khí tức. Thân tình tiêu căng, ánh mắt đảo qua hơi có vẻ tàn phá tháp cao cùng Lăng Đồ gương mặt căng thẳng lúc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ở trên cao nhìn xuống. Chính là thiên phù lục cảnh tu sĩ, huyết phù tử. Lăng Đồ chắp tay chào, âm thanh không tiêu ngạo không tự ti, huyết phù đạo hữu đại giá quang lâm, huyết man giới bổng tất sinh huy. Không biết có gì chỉ giáo. Huyết phù tử khoe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười đổ cong, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua Lăng Đồ, đi thẳng vào vấn đề, "Lăng giới chủ, nào đó bất thiện lá mặt lá trái. Nay tới chỉ vì một chuyện. Thiên phù đại giới có thể trợ ngươi huyết man chống cự dị nhân, bảo vệ huyết phách tuyển." Lăng Đồ trong lòng không có kinh hỉ, ngược lại không khỏi trầm xuống, không biết là ra sao điều kiện. Huyết phù tử khẽ nâng cằm, ngữ khí chém đinh chặt sắt, đơn giản, "Từ nay sau đó, huyết phách tuyển chi bảy thành lợi tức, về ta thiên phủ tất cả." bảy thành lợi tức. Lăng Đổ con ngươi đột nhiên co lại, thể nội khí huyết như muốn sôi trào, tức giận bộc phát. Cái này đã không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, rõ ràng là muốn đào hắn huyết man căn cơ. Hắn sắc mặt trong nháy mắt lạnh như hàn thiết, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, quát chói hai âm thanh triệt để đỉnh tháp, tiễn khách. Nghe nói như thế, huyết phù tử lập tức cười nhạo một tiếng, hảo, rất tốt. Lăng Đổ, lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Đợi ngươi huyết man chết hết nơi này, cổ cô nhân nhập chủ huyết phách từ ngày, nơi đây đem hóa thành nơi vô chủ. Khi đó, tự có ta thiên phủ tu sĩ đại quân đến đây san bằng yêu quật, đường đường chính chính lấy đi toàn bộ. Cáo tử. Nói xong, tay áo hất lên, một cái huyết sắc phù lục thoáng hiện, hóa thành một diệp tinh xảo phi thuyền chở hắn phóng lên trời, thoáng qua tan biến tại phía chân trời sương khói bên trong. Chạy không đầy một lát, phía trước chợt có một chiếc toàn thân như mặc ngọc tạo hình, tinh kỳ phần phật tung bay khổng lồ lâu thuyền xé mở tầng mây, cùng hắn phi thuyền gặp thoáng qua. Trên thuyền mặt kia treo lên cổ pháp vô cực hai chữ huyền hắc đại kỳ, tại trong cuồng phong pháp phối, tản mát ra trầm ngưng mênh mông khí tức. Đã bay ra cực xa phi thuyền đống nhiên chỉ trệ, huyết phủ tử chợt quay đầu, ánh mắt khóa lại cái kia cán cờ xí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Vô cực, chẳng lẽ là cái kia viêm chiếu chủ vô cực đại giới? Hắn không phải vừa cầm xuống phủ du xảo cùng khô một trạch, lại đem tay từ hạ tầng thiên bắc địa lại đưa đến cái này tây cực chi địa? Tay có phần cũng quá dài đi. Huyết phủ tử cao mày, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm cùng ảo não. Vốn cho rằng số đông thượng đẳng đại giới bề bộn nhiều việc công phạt, cần phải sẽ coi nhẹ cái này huyết phách tuyển. Không nghĩ tới khối này nấu chín thịt mỡ, lại cũng bị cái kia viêm chiếu chủ theo dõi. Ta phải nhanh đi liên lạc chư vị sư mình, nơi đây tình hình sợ là có biến. Tháp cao phía trên. Lăng Đổ cho mày, đi qua đi lại, còn tại suy tư biện pháp. Đông có một người tu sĩ tới báo, Gia Cát Gia Gia Cát Hùng tiền bối đã tới suối bên ngoài, hắn nói vô cực viêm chiếu chủ tiền bối rất nhanh liền sẽ đến. Gia Cát Hùng. Viêm chiếu chủ. Hai cái này không chút liên hệ nào danh xưng đột nhiên xuất hiện cùng một chỗ, Lăng Đổ thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc. Vị kia Gia Cát Gia Ly kinh bạn đạo tiểu bối trở về, còn mang đến vô cực viêm chiếu chủ. Viêm chiếu chủ danh hảo, tại bây giờ tuyên cổ thiên đã là như sấm bên tai, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối chưa chắc gặp một lần, cũng không biết cái kia đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. Nhưng hắn biết, trước đó không lâu vô cực đại giới mới cầm xuống phù du xảo, còn đem phụ cận bảo địa khô mộc trạch cùng nhau cầm xuống. Nguyên bản chiếm cứ khô mộc trạch kim đỉnh đại giới, thì bị đuổi ra ngoài, nghe nói cực kỳ chật vật. Bây giờ cái này viêm chiếu chủ hiện thân, là phúc là họa hắn thật đúng là nói không rõ ràng. Ai biết lần này có thể hay không cũng là tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn suy tư mấy tức, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, để cho ra các hùng đến hội khách điện chờ ta, mặt khác lại đem ra các gia chủ cũng mời đến tiếp khách điện. Là tiếp khách điện. Lăng Đồ đến chỗ này lúc, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu nhưng lão giả tinh thần quắc thước đang cùng một cái nam tử cao lớn giao lưu. Cái trước chính là ra các gia gia chủ, nửa bước lục cảnh tu sĩ, ra các hấn. Cái sau chính là đi trước một bước chạy tới ra các hùng. Bái kiến giới chủ. Ra các hùng cung kính hành lễ. Giới chủ, lão hủ nghe nói viêm chiếu chủ tiền bối tới. Ra các hấn ngữ khí khó nén kích động. Lăng Đồ trầm giọng hỏi, viêm chiếu chủ chịu tới trợ quyền, là ngươi cầu viện? Gia Cát Hùng liền vội vàng gật đầu, ngữ tốc cực nhanh đem Gia Cát Hùng như thế nào mời được viêm chiếu chủ, đối phương chỗ đưa yêu cầu, cùng với trong tộc đã đáp ứng tình hình từng cái nói rõ. Nghe được chỉ cần dâng lên toàn bộ thiên truyền huyết phách tủy mà không phải là ngấp nghé huyết phách truyền căn cơ, Lăng Đổ cái kia căng cứng đến cực hạn tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, một mực cưỡng chế tại ngực cự thạch phảng phất bị đẩy ra. Hắn thở dài một hơi, nguyên lai là điều kiện này. Như thế thì tốt, rất tốt. Viêm chiếu chủ quả thật còn là một cái nhân hậu người. Gia Cát Hùng, ngươi làm tốt. Hắn vung tay lên, đi, chúng ta ra ngoài nên đón viêm chiếu chủ. Giờ này khắc này, một chiếc lâu thuyền đã đến huyết phách tuyển môn hộ bên ngoài. Lâu thuyền trên bong thuyền, áo bào tím thân ảnh chậm rãi bước ra, chính là Sở Huyền. Mặt mũi của hắn trầm tĩnh như nước, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có vĩ ngạn khí độ. Sau lưng hoàng phụ chỉ, Cao Vân Thiên đứng trang nghiêm đi theo. Đội ngũ cuối cùng, nhưng là một vị toàn thân bao phủ tại rộng lớn đấu đồng màu đen ở dưới to lớn thân ảnh, nóng bỏng hùng hồn khí huyết chi lực cơ hồ muốn thấu bố mà ra, đi lại đạp đất im lặng, lại dẫn tới bốn phía không khí hơi hơi bặm mẻo. Lang Đồ dẫn dắt ra các vấn mấy người huyết đồ tu sĩ phi thân mà đến, cùng kính văn phần. Chúng ta bài kiến viêm chiếu chủ. Chương 1939, tiểu hổ, để hắn ngậm miệng. Chương 1939, tiểu hổ, để hắn ngậm miệng. Không cần đa lễ, đứng dậy à. Sở Huyền Lăng không đặt hở, từ lâu thuyền bong tàu đi xuống, hai tay hư đỡ, một cỗ vô hình cự lực liền đem Lăng Đồ đám người nâng lên. Lăng Đồ nhìn qua Sở Huyền dáng người, trong lòng không khỏi cả kinh. Cái kia tập kích, áo bào tím tựa như lưu vân phất qua, bước chân trầm ổn phảng phất mỗi một bước đều đạp ở tọa độ không gian phía trên, quanh thân tuy không tận lực thả ra bảng bạc uy áp, lại tự có một cỗ làm người sợ hãi trầm ngưng khí tràn ngập ra. Dù chỉ là một đạo lục cảnh phân thân, cũng so với hắn cái này lục cảnh tu sĩ muốn trầm hùng ngưng luyện, thật không hổ là danh chấn tuyên cổ viêm chiếu chủ. Sở Huyền tùy ý nói, bản tọa đến đây điều kiện, các ngươi chắc hẳn đã sáng tỏ. Lăng Đồ liền vội vàng gật đầu, vâng vâng vâng, tiền bối điều kiện, Gia Cát gia chủ đã đều cáo chi. Hắn ánh mắt lướt qua sau lưng Sở Huyền cái này giải rác mấy người, vẻ do dự chợt lóe lên, cuối cùng vẫn kìm nén không được, tiến lên trước nửa bước, thật sâu chắc tay, vãn bối cả gan đặt câu hỏi, tiền bối lần này mang nhân thủ có phải hay không quá ít điểm? Trong lời nói của hắn toát ra một tia do dự cùng lo nghĩ. Ngươi muốn nói cái gì? Sở Huyền ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem hắn. Lăng Đổ khẽ cắn môi, trầm giọng bẩm đạo, "Tiền bối, mấy ngày trước, ta huyết man đại giới tiền ra vì dò xét thiên ti huyệt hư thực, sai khiến ra một chi đội ngũ tinh nhuệ. Kết quả cơ hồ toàn quân bị diệt. Phải biết, tiền ra lão tổ chính là nửa bước lục cảnh tu vi, mang theo cũng đều là trong tộc tinh hoa tử đệ. Thanh âm hắn trầm thấp tiếp, mang theo một tia khó mà ức chế bi thương, văn bối tự mình dẫn tu sĩ đi tới tiếp ứng, cũng chỉ cứu trở về một người. Người này bây giờ nằm ở tầng tầng hộ vệ trong tinh thất, toàn thân đã sinh ra vô số quỷ quyệt cổ nấm, khi thì thanh tỉnh khi thì bị điên, chỉ dựa vào bí dược treo một hơi, cách triệt để hóa thành nhân hình nằm đám, chỉ ở sớm chiều ở giữa. Căn cứ hắn thanh tỉnh lúc thuật, thiên ti huyệt bên ngoài cái kia cổ nấm chi hải, chạm chi không hết, giết chết không dứt. Càng có ba tên đã đạt ngũ cảnh như núi dị nhân đem người trùng sát, tiền ra chính là bị bực này thủy triều ngạnh sinh sinh nuốt hết. Tiền ra lão tổ tức thì bị hắn bắt sống, áp tại thiên ti huyệt. Nhưng mà cái kia thống lĩnh thiên ti huyệt cái kia lục cảnh yêu bài hỏa diễm nhung nhưng đến nay chưa hiện thân, vẫn như cũ thần bí khó lường. Lăng Đồ thở dài, tiền bối tiên pháp thông huyền, thực lực hùng hậu, đủ để cùng đỉnh tiêm đại giới thất cảnh đại năng chống lại, vạn bối không chút nghi ngờ, nếu ngài bản tôn như lâm, quét ngang dị nhân bất quá trong nháy mắt. Nhưng chỉ bằng ngài mang đến những nhân thủ này, vạn bối lo lắng, sợ không phải dị nhân địch thủ, còn làm hại ngài cũng lâm vào trong đó. Nói xong, hắn không khỏi lo nghĩ nhìn về phía Sở Huyền cập thân sau cái kia rõ ràng nhân số không nhiều đội ngũ. Bản tọa chỉ hỏi ngươi một sự kiện, thiên truyền huyết phách tụy ở đâu? Sở Huyền thần sắc không thay đổi chút nào, ngữ khí bình đạm được như cùng ở tại trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Gia Cát Vân phản ứng rất nhanh, nghe vậy liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay dâng lên một cái hiện đầy cổ lao ấn phù cán có túi. Hồi bẩm Viêm chiếu chủ tiền bối, lão hủ lấy ra cắt ra thủy tổ chi thân bảo đảm, trong tổng 62 cân thiên truyền huyết phách tụy đã đều ở đây, xin tiền bối nghiệm nhìn. Sở Huyền ống tay áo khẽ phất, cái kia càn khôn túi tựa như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, bình ổn bay tới trong lòng bàn tay của hắn. Hắn thần niệm vừa chạm vào tức thu, đạm nhiên gật đầu, không tệ. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng huyết phách tuyển phương tây cái kia phiến tinh hồng quỷ quyệt bầu trời, bình thản mở miệng, các ngươi chỉ cần cố thủ huyết phách tuyển, không lệnh không thể tự ý ra, đến nỗi thiên ti huyệt bản tọa mang đến cái này một số người, đầy đủ đưa nó nhổ tận gốc. Lời còn chưa dứt, hắn quay người muốn đi. Báo. Một tiếng thê lương đến biến điệu tiếng thông báo đột nhiên vang lên. Một cái huyết man tu sĩ lão đạo từ đằng xa phi độn mà đến, bổ nhào tại Lăng Đồ mặt bên ngoài. Trên mặt hắn tràn đầy vết máu, thần sắc hoảng sợ, chỉ hướng phương tây, âm thanh run rẩy phải không còn hình dáng. Tới. Dị nhân. Dị nhân đánh tới. Lăng Đồ nhíu mày, cũng không phải chưa thấy qua dị nhân, hà tất ngạc nhiên như vậy, còn có ta huyết man thể diện. Cái kia huyết man tu sĩ cả kinh nói, đi đầu. Là. Thiền gia lão tổ a. Cái gì? Tiền lão quỷ. Lăng Đồ con ngươi chợt thu nhỏ, trong lòng ngực nhịn không được có tức giận bộc phát. Liền ra các vấn cái này chỉ nửa bước rào bước tiến lên phần mộ lão giả, bây giờ cũng là râu tóc đều dựng. Ngày xưa đồng đội lại bị cổ hóa, hắn có thể nào không lửa giận bên trong đốt? Sở Huyền cực mắt trông về phía xa, thì thấy một đạo hồng vân từ phương tây mà đến, rõ ràng chính là địch tới đánh. Cổ cô nhân cử động lần này là muốn làm các ngươi vừa kinh vừa sợ, mất lý trí. Phương Tây địch có lẽ chỉ là đánh nghi binh, các ngươi cấp tốc tăng cường huyết phách tuyển còn lại phương vị cảnh giới, để phòng cổ cô nhân từ những phương hướng khác khởi xướng đánh lén. Nghe được Sở Huyền lời ấy, Lăng Đồ thật giống như bị đánh đòn cảnh cáo, đống nhiên tỉnh táo, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, van bối ngủ rốt. Này liền đưa tin tăng cường đề phòng. Hắn lập tức quay người, nghiêm nghị điều binh khiển tướng, mệnh lệnh tất cả ngũ cảnh tu sĩ phân phòng thủ huyết phách tuyển phụ cận hiểm yếu cửa ải, tầng tầng bố phòng. Sở Huyền tùy ý nói, Lăng Đồ, ngươi không phải cảm thấy bản tọa mang đến những nhân thủ này không đủ sao? Ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem. Là, van bối tuân mệnh. Không hơn trăm hơi thở công phu, phương tây cái kia phiến lăn lộn lùm vân đã đè đến huyết phách tuyển tường ngoài. Trong đó bụi mù ngập trời, sát khí cuồn cuộn, vô số hình thái quỷ dị, thể che lộng lấy quần nhóm cùng núp ních cổ trùng cổ cô nhân, đầy khắp núi đồi, tê minh không dứt, như một mảnh ô trọc thủy triều vô bờ mà đến. Trước trận đứng sừng sững bốn tôn thân như gò núi, khí tức thẳng bức ngũ cảnh đỉnh phong cự hình cổ nấm chiến tướng, chúng nấm hỗn hợp, hình thái đáng sợ. Càng có vô số hình thái nhiêu sóng cổ cô nhân vây quanh bên dưới, dương nhanh múa đuốt. Mà tại cái này ô trọc trên biển, còn có một đạo thân ảnh lăng không đạp hư, vóc người khô gầy, chính là tiền kia gia lão tổ. Nhưng đầu lâu thiên linh lại có một cây dài hơn thực trắng bệnh quần gốc trùng thiên chợt trợn. Áo bào giữa khe hở thấy ẩn hiện lộng lấy quần nắp cùng khoan thăm dò sâu kiến. Người, cổ, nấm ba quỷ dị nhưng lại hài hòa mà giao dung trong đó. Một cỗ siêu việt hắn khi còn sống đỉnh phong, ngang tàng đạt đến lục cảnh trung kỳ hung lệ khí tức chỉ một thoáng bao phủ toàn trường. Cái kia tiền gia lão tổ mồm miệng khép mở, phát ra một loại hỗn tạp khàn khàn tiếng người cùng sợi nấm chân khuẩn ma sát giống như tiếng vang kỳ quái quỷ quyệt ma âm. Chư vị huyết man đồng đạo, bây giờ cái này tiên đạo sáng tỏ, cổ đạo đại hưng, ta khuyên chư vị từ bỏ chống lại, quy về hỏa diễm nhung đại nhân dưới trướng mới được siêu thoát. Nói xong, hắn ánh mắt đảo qua Lăng Đồ, Gia Cát Huấn hai người. Gia Cát Huấn, ngươi tại nửa bước lục cảnh kéo dài hơi tàn, thọ nguyên cô kiệt, gần đất xa trời. Nhưng nếu vào ta cổ đạo, ta bảo đảm ngươi đột phá lên cấp, thọ nguyên vĩnh tụ. Lăng Đồ, ngươi khốn tại lục cảnh hậu kỳ gần vạn năm, không có chút nào lại vào thời cơ. Nhưng như quy thuận ta tộc, lục cảnh viên mãn bất quá mở đầu, thất cảnh thông huyền cũng không phải nói ngoa. Trong miệng của hắn không ngừng truyền ra ồn ào ma âm, tràn ngập chiêu hàng mê hoặc chi ý đồ tan rã huyết man tu sĩ cuối cùng một tia ý chí chống cự. Sở Huyền ánh mắt lạnh nhạt, giống như băng phong bạc cổ. Một cỗ vô hình sát ý trong nháy mắt tràn ngập, ép tới tiền kia ra lão tổ chi ngôn vì đó cứng lại. Hắn lạnh lùng mở miệng, âm thanh không cao, lại che lại vạn trùng sôi sùng sục, vạn nấm chập chờn. Ồn ào. Bản tọa không thích nghe người khác tuyên dương ai đạo hảo ai đạo không tốt. Bản tọa tới đây chỉ vì một sự kiện. Giết. Tiểu hổ, để cho hắn mở miệng. Chương 1940, Viêm chiếu chủ, không biết tự lượng sức mình. Chương 1940, Viêm chiếu chủ, không biết tự lượng sức mình. Tuân mệnh. Sau lưng Sở Huyền, bên dưới áo choàng, ứng thanh nặng nề như sắt thép va chạm. Sau một khắc, cái kia bao phủ tại trong hắc bảo to lớn thân ảnh ầm vang đập đất. Thoáng chốc, cả vùng không gian phảng phất không chịu nổi gánh nặng giống như kịch liệt run lên. Kỳ thế như sao băng liệt không, trực chỉ trước trận vị kia tiền gia lão tổ. Hoàng phủ trì, Cao Vân Tiên cũng không hẹn mà cùng cầu xin, tiền bối, chúng ta xin chiến. Sở Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt bế nghệ, chỉ phía xa cái kia bốn tôn như sơn nhạc cao vút cổ nấm chiến tướng. Cái kia bốn nghiệt liền giao cho các ngươi. Canh giờ vội vàng, bản tọa chỉ dư một canh giờ, chém tận giết tuyệt. Là. Hai người ứng thanh rơi xuống, tiên 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 khí quang hoa đột nhiên phóng, sắc cơ thẳng khóa tứ tướng mà đi. Hừ, châu chấu đá xe tiền ra lão tổ nhìn về phía cái kia nhiệt ý lượn quanh thân ảnh, khuôn mặt vặn mèo, trong mắt lóe lên điên cuồng, trong miệng ma âm cũng tuyệt, quanh thân khuẩn trùng phun trào, đang muốn thôi động cổ thuật đối nghịch. Trong chớp nhoáng, một cỗ cực đoan hung ác khí tức tự hắc bảo dưới áo choàng ngang tàng bộc phát. Ầm ầm. Không gian vì đó sụp đổ. Áo choàng trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tan, hiện ra một tôn hùng cứ thiên địa hỏa diễm ma thân. Phần thiên chi hỏa cuồn cuộn mà ra, thất cảnh thi tiên vô thượng uy áp giống như thực chất phong ba, bao phủ bát phương. Nửa bên thương không bị ánh chiếu lên hoàn toàn đỏ đậm, thiêu đốt lãng đốt hoàng không, vạn vật cô quạng. Cái kia thiêu tấn càn khôn liệt dương chi uy, lệnh lúc trước như vực sâu như biển tiền ra lão tổ ngừng lại thành gió bên trong đông đóm, nhỏ bé muốn diệt. Thất cảnh. Tiền ra lão tổ sợ đến thần hồn muốn nức, còn sót lại lý trí bị diệt đỉnh sợ hãi nghiền nát. Cái gì mê hoặc chiêu hàng, đều bỏ đi sau đầu, chỉ có một đạo ý niệm. Trốn. Hắn hú lên cái gì? Quanh thân sợi nấm chân khuẩn sinh trưởng tốt bán mạnh, không tiếp tự tổn căn cơ mượn lực, hóa thành một đạo tái nhận trường hồng, liều lĩnh xé hở ra trường không, ý muốn thoát ra cái này phần thế luyện ngục. Nhưng tiểu hổ sao lại tha cho hắn chạy thoát? Cái kia cự quyền cuốn quanh lấy như muốn phần thiên đốt biển bất diệt xích diễm, ngang tàng đánh xuống. Phanh! Động đất trời nghiêng. Quyền ấn phía dưới, đại địa vang minh nứt ra. Một cái phương viên mấy trăm trượng, sâu không lường được lưu ly hố to đống nhiên hiện ra. Hố xuôi theo đỏ tinh hòa tan, diễm khí ngút trời. Lúc trước đầy khắp núi đồi, hình dáng tướng mạo dữ tợn cổ nấm đại quân, vô luận cao thấp. Phàm là bị quyền thế hơi chút dính dáng, tất cả như lộ gặp dương, liền thét lên cũng chưa từng phát ra, liền toàn bộ bước hơi hầu như không còn. Đáy hố duy còn lại một điểm vặn mèo đen sáng cặn bã, tựa hồ còn tại nói tiền ra lão tổ hãi nhiên. T. Mắt thấy một màn này, Lăng Đồ không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, hai mắt trợn lên, đứng chết chân tại chỗ. Càng là thất cảnh thi tiên, chính mình vừa mới hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Có này một tôn phần thế thi tiên toa chấn, chớ nói trước mắt cái này khu khu cổ nấm dị triều, chính là cái kia ẩn sâu thiên ti huyệt, đến nay chưa từng lộ diện hỏa diễm lung, cũng định như thổ kê chó sành. Tắc có thể diệt. Cổ cô nhân tuy bị một kích thạch phá thiên kinh này đốt diệt vô số, trận hình đại bại, cũng không mảy may sợ hãi, ngược lại giống như bị triệt để chọc giận bầy kiến, phát ra càng thêm sắc bén chói tai kêu gào, giống như âu chọc biển động, che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết mà nhào về phía hoàng phủ chỉ cùng Cao Vân Tiên. Trong nháy mắt, hai người kia liền bị cái kia vô biên vô hạn, vật mèo nhún nhảy quần trùng dị ảnh bao phủ hoàn toàn. Trong lòng Lăng Đồ lần nữa căng thẳng, tiền bối, cổ đạo dị nhân vật ô uế độc hại thực hồn, rất dễ cổ hóa đồng quy, thân hãm trong đó. Văn bối lo lắng cái kia hai vị vô cực đạo hữu sở về mi mắt của xuống, ngự khí lạnh lùng, bản tọa ngự phía dưới, vạn ta bất xâm. Thần hy sớm đã mượn nhờ tần luyện, minh linh tử, ra các hùng bọn người trên thân cổ hóa, nghiên cứu ra một bộ lấy cổ chế cổ bí thuật. Bây giờ trên người bọn họ cổ hóa đều đã bị áp chế, không chỉ có rất khó tái phát, thậm chí còn có thể mượn cho mình dùng, tăng cường tu vi. Trước khi chuẩn bị đi, hoàng phủ trì, Cao Vân Thiên hai người tất cả đã nuốt thần hy tinh luyện chi cổ đan. Đã như thế, bên trong trấn bản nguyên, bên ngoài trừ tà thế, đủ để đem cổ hóa hung hiểm xuống tới thấp nhất. Chỉ đợi xong chuyện trở về, đem cổ đan hủy đi, liền tuyệt không hậu hoạn. Đương nhiên, cổ đan cũng không phải bản năng, nếu thân ở cổ hóa hoàn cảnh quá lâu, cổ hóa có thể vẫn như cũ sẽ kịch liệt kéo lên. Đến lúc đó cổ đan cũng sẽ không công hiệu. Sở Huyền đứng chắc tay, mắt nhìn phía trước, chỉ thấy huyết phách truyền bên ngoài, đao quang kiếm ảnh giao kích, tiên thuật phù lục phá không, sen lẫn thê lương gào thét cùng huyết nhục bạo liệt thanh âm. Đảo mắt công phu, thi hải đã trùng điệp như lồi, cổ trùng khuẩn thi tàn phiến trải thành một tầng máu đen thảm, tinh hồng mà chói mắt. Báo, một cái huyết man tu sĩ mặt không còn chút máu, lướt gấp mà tới. Âm thanh bén nhọn gấp rút. Bẩm giới chủ, phía nam chợt có một chi dị nhân đánh tới, số lượng gấp 10 lần so với này. Cầm đầu cổ cô nhân chi khí tức càng thêm hung lệ. Lăng Đồ nghe vậy, trong lòng kịch chấn, đột nhiên nhìn về phía Sở Huyền, coi là thật liệu địch như thần. Viêm Chiếu chủ lại sớm đã nhìn ra địch quân hư thực. Sở Huyền sắc mặt như thường, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phương nam phía chân trời cái kia ẩn ẩn ép tới chẳng lành khí thế. Quả nhiên nơi đây đánh nghi mình, nơi khác chủ công. Chỉ có điều, nơi đây quét sạch quá nhanh, kia chỗ không hay biết thôi. Hắn một chút giơ tay, chỉ hướng phía nam. Tiểu Hổ, ngươi nhanh đi quét sạch Dương Nghiệt, thiêu tận tung tích địch, không dung dị nhân chạy thoát. Chờ hết thể đều kết thúc, sẽ cùng bản tọa tụ hợp, cùng phó Thiên Ti huyệt. Chém ngọn lửa kia nhung thủ cấp, chuyến này liền coi như công thành. Tiểu Hổ nặng nề đáp dạ, là. Nói xong, cái tiên như dung nham đổ bê tông thân hình khổng lồ bước ra một bước, không gian lại như gợn sóng ba động. Lại một bước, đủ nứt hư không, thân ảnh đã ở ngàn trượng bên ngoài. Liệt diễm kéo ra trường hồng, mấy cái lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người phần cuối, chỉ còn lại phía dưới trong không khí nóng rực vết cháy. Huyết phách truyền chính nam. Một tòa trên đỉnh ngọn núi chơ bơ, lưu vân miểu miểu, cương phong phân phật. Huyết phù tử đứng ở đỉnh núi, mặt lộ vẻ buồn rầu, đem thấy cái kia treo vô cực huyền kỳ lâu thuyền sự tình, tường tận bẩm ở trước người hai vị đạo nhân. Đại sư minh, tam sư minh, cái kia Viêm Chiếu chủ tay lại cũng ngã vào nơi đây. Quấy chúng ta đại kế. Phía trước hai người, một người nói bảo cổ pháp vô hoa, khuôn mặt gầy gò, ba chòm râu dài theo gió lắc nhẹ, khí độ bất phàm, chính là Thiên Phủ đại giới cấm tôn thủ đồ, thất cảnh đại tu thần phù đạo nhân. Một người khác thì thân mang ngũ thải hà y y, mặt như ngọc, khí tức mặc dù không bằng thần phù đạo nhân mênh mông, nhưng cũng lẫm nhiên sắc bén, chính là tân tấn thất cảnh tuân giả, màu phù tuân giả. Thần phù đạo nhân sau khi nghe xong, trong mắt huyền ảo phù văn hơi hơi lưu chuyển, khóe miệng rắc một vòng mở nhạt ý cười. Sư đệ chớ buồn. Bản tọa liệu định, cái kia Viêm Chiếu chủ nhất định sẽ không bản tôn đích thân đến. Nay tới, bất quá phái một phân thân, mang theo hạng nhất hạng nhì lục cảnh giới trướng, vài tên ngũ cảnh tùy thị thôi. Như thế thực lực, càn quét chút bị cổ hóa nhanh nuốt còn có thể, nếu muốn dung chuyển chiếm cứ thiên ti huyệt vị kia dị nhân thủ lĩnh thần phù đạo nhân dừng một chút, ngựa khí mang theo một tia thấy rõ ngạo nghễ. Hỏa diễm nhung giấu đi cực sâu. Chân thực xuất thân, không phải chỉ hợp với mặt ngoài lục cảnh biểu tượng. Quả thật một tôn hàng thật giá thật thất cảnh của bài. Hắn nhìn phương xa huyết phách truyền phương hướng, phảng phất xuyên thấu hư không. Ngày xưa giao thủ, hắn quỷ quyệt thủ đoạn còn tại trước mắt. Cho dù là Viêm Chiếu chủ đích thân đến, cũng muốn phí chút sức lực mới có thể hàng phục, huống chi chỉ là một đạo phân thân. A, không biết tự lượng sức mình. Mộ Phù tôn giả cũng mặt lộ vẻ cười yếu ớt, đại sư minh nói cực phải. Vừa bận mượn hắn vô cực chi thủ, hao tổn ngọn lửa kia nhung mấy phần nguyên khí, đến lúc đó chúng ta lại ra tay, chẳng lẽ không phải ngư ông đắc lợi, làm ít công to. Thần phù đạo nhân ống tay áo nhẹ phẩy, Lưu Vân nhiêu chỉ, lạnh nhạt nói, chính là này lý. Mà hắn uy danh hiển hách, nếu không toàn lực ứng phó, lấy bản tôn hiện thân, lần này cũng bất quá là đống vì bọn ta tác giá áo mà thôi. Huyết phù tử trên mặt vẻ ấm ức hơi giải, vỗ tay nói, sư minh diệu kế. Nếu không phải đan hà, thiên âm đột khởi khói lửa, nếu không phải tinh la thôn tính thanh hoa, uy áp hiện sư, khuấy động tiên cổ thiên phong vân biến sắc, đem rất nhiều thượng đẳng, trung đẳng đại giới đều kéo vào chiến cuộc, cái này huyết phách tuyển chỉ sợ đã sớm bị người khác đoạt mất. Nay cơ hội trời cho, cần phải vì ta thiên phù đạt được. Thần phù đạo nhân nhắm mắt ngưng thần, quanh thân khí thế cùng bốn phía mây mù tương liên, phảng phất hòa làm một thể. Đại thế cuồn cuộn, ngao cỏ tranh nhau. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Lạnh lùng tiếng nói dung nhập trong gió, mang theo trưởng không hết thể tự tin. Chương 1941, chúng ta là bọ ngựa, bọn hắn là hoàng tước. Chương 1941, chúng ta là bọ ngựa, bọn hắn là hoàng tước. Sở Huyền chưa đợi đã lâu, tiểu hổ lôi cuốn một thân khói lửa lệ khí, đã bước trên mây trở về. Hắn khôi vĩ thân thể bên trên, còn dính liền mấy chục quỷ quệt cổ trùng cùng núp ních sợi nấm chân quần, đang điên cuồng chui phệ, như toan nhuộm dần hắn thân thể, chuyển hóa làm đồng loại tà ma. Nhưng tiểu hổ quanh thân xích diễm chỉ là hơi nhưng lưu chuyển, phàm chạm đến vật, bất kể cổ trùng sợi nấm chân quần, đều tại trong một chớp mắt hóa thành phi hôi yên diệt. Lăng Đồ mắt thấy cảnh này, trong lòng chấn động. Thật là thất cảnh thi tiên chi uy. Đi phản chẳng qua giây lát, huyết phách tuyển phương nam tập kích quấy rối chi địch định đã bị lôi đỉnh cắt quét. Khởi hành. Các ngươi cố thủ huyết phách tuyển. Sở Huyền lạnh nhạt ra lệnh. Xin nghe pháp chỉ. Lăng Đồ nghiêm nghị đồng ý đợi vô cực huyền thuyền phá không đi xa, mới có nhiều tên huyết man tu sĩ đầy giấy mừng như điên, cực nhanh mà đến bẩm báo. Giới chủ, vừa rồi tuyển nam thiên cung chợt hiện một tôn liệt diễm quấn thân tiền bối đại năng, phản phất bệnh trùng tơ rơi thế, ngang nhiên đánh vào dị nhân trong trận. Những nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp. Kia, đó là bên ta viện binh sao? Lăng Đồ ngóng nhìn huyền thuyền biến mất chi phương hướng, khóe miệng cuối cùng là giơ lên một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Đúng vậy. Sau đó, chúng ta chỉ cần chậm đợi Viêm Chiếu chủ đánh tan, đại thắng mà về. Đúng. Chúng huyết man tu sĩ đều sĩ khí tăng vọt, vừa mới vẻ lo lắng đã trở thành hư không. Thiên Ti huyệt khoảng cách huyết phách truyền không xa, chính là bởi vậy, huyết phách truyền mới biết biến thành chiếm cứ Thiên Ti huyệt cổ cô nhân mục tiêu kế tiếp. Thời gian qua một lát, vô cực huyền thuyền đã phá vỡ nặng nói, lơ lửng tại Thiên Ti huyệt vùng trời. Âm trầm mục nát chi khí mở mịt bốc lên, hợp thành làm nghẹn ngào chi phong, như khóc như tố. Nhưng thấy phía dưới địa quật, tơ nện như trắng bệnh màn che rủ xuống che ngàn trượng vết đá. Điểm điểm u quang khuẩn đắp chút xuyết trong đó, chập chờn bất định. Phóng tầm mắt nhìn tới, càng có từng đống kén nện khỏa quấn hủ hóa thi hải. Chính là trước đây cổ cô nhân đột nhiên giết tới thời điểm, đình trệ nơi đây tu sĩ di hải. Hôm nay đã sớm biến thành cổ trùng sinh sôi môi trường thích hợp. Sở Huyền như thế ngoại lai khí tức phủ hiện, ngay lập tức dẫn động tứ phương ẩn nấp. Vô số hình thái vặn vẹo cổ cô nhân từ huyệt quật cái nước, sâu ảm lòng đất chen chúc mà ra. Hắn hình dạng so sánh huyết phách truyền trước chứng kiến thấy, càng thêm quỷ quyệt đáng sợ. Đỉnh che lộc lây quần đóng người đã thuộc tầm thường. Càng thấy thân quấn trăm chân độc nô dương nhanh múa bước, vân ra ở giữa dày đặc nhện độc nôn nháo không ngớt, hay là sau lưng mọc lên sâm bạch cốt vỏ, kiếm, đao, rung động vụ vụ. Như thế đủ loại, ngàn vạn dị hình hợp thành làm bẩn tiểu yêu triều. Trong chớp mắt, quái đản thân thể ảnh đột nhiên tụ, ngay lập tức vạn trùng đủ chấn. Vô số cổ cô nhân giác hút đóng mở, phát ra lênh lảnh, đục ngầu, trùng điệp tiếng vang kỳ quái. Hàn âm thanh không phải người không phải thú, tầng tầng lớp lớp ma âm như thực chất triều tịch chấn động ra đến, trực tấu thân hồn, loạn hồn phách người. Chỉ một thoáng, quanh mình không khí giống như ngưng trệ sền sệt, tâm trí không kiên người, nhất thời liền muốn linh đài bị long đong, tâm thần kích đãng. Sở Huyền đứng yên thuyền đầu, áo bào tím tại phần phật sóng âm bên trong không hề động một chút nào. Con mắt lạnh lùng như nước, tay áo tùy ý phất một cái, một đạo vô hình bình chướng đã xem sau lưng hoàng phụ chỉ, Cao Vân Tiên hai người bảo vệ trong đó. Ma âm mặc dù lệ, chạm vào liền tan nát, giấu đầu lộ đôi. Sở Huyền giữa răng môi truyền ra cười lạnh một tiếng, vừa còn không chịu hiện hình, vậy liền buộc hắn ra đây. Tiểu hổ. Sau lưng Khôi Ngô thân ảnh chấn động đồng ý, "Đây." Âm thanh còn tại hai, kia Khôi Vĩ ma thần đã như sao băng rơi tiền, ở băng rơi đập yêu chiều hệ tâm. "Oanh." Đất rung núi chuyển. Chỉ một thoáng, vì điểm rơi là tâm, đốt thế xích diễm hiện lên nộ liên của phun. Đi tới chỗ, lúc trước còn đang ở giữ tận kêu gào ngàn vạn cổ nấm dị hình, bất kể lớn nhỏ mạnh yếu, tận như miếng băng mỏng gặp dương, ngay cả tàn khói cũng không và dâng lên, liền hóa thành từng khúc phi hôi yên diệt. Sóng nhiệt bại không, đem tràn ngập mục nát tử khí đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh tiêu khói bốc hơi lưu ly đất khô cằn. Mấy tên khí tức hung lệ, thân như núi đổi ngũ cảnh cổ nấm chiến tướng cuồng hống nào đến, cự chảo răng nanh muốn xé mở diễm phong. Nhưng hắn thân thể chạm đến kia cuốn theo thất cảnh thi tiên hung uy vàng dòng viêm lưu, lại giòn như giấy mỏng, lập tức bị đốt xuyên tiêu cháy, chớp mắt mất mạng. Chẳng qua thời gian mấy mắt, yêu hải tật đốt. Liệt diễm nói phía trước, tiểu hổ kia đốt không đốt địa thân ảnh đã ngang nhiên đứng ở thiên ti huyệt tĩnh mịch cửa vào trước đó. Hắn không còn xâm nhập, chân đạp tiêu nham, thật sâu thu nạp. Toàn bộ địa vực giống như trong chốc lát bị rút sạch nội khí. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo cuồng hống. Hống. Đây lúc trước càng hừng hực gấp trăm lần đốt trời chi viêm, từ hắn mồm miệng ở giữa hét giận dữ dâng trào. Vang dòng dòng lũ lôi cuốn diệt tuyệt vạn vật tâm ý, giống từ vạn trượng lòng đất dẫn xuất dung nham cự thác nước, chảy ngược tràn vào thiên ti huyệt chỗ sâu. Diễm chạy qua chỗ, tầng nham thạch nóng chảy, tơ nện bụi bay, khuẩn đóng vỡ vụ. Nay hỏa bá đạo vô song, đốt sạch vốn lượn động vật, chính muốn phá hủy xảo huyệt bản nguyên. Ngập trời liệt diễm tàn sát bừa bãi trong huyệt nhiều lần, dị biến nảy sinh. Một đạo trầm thấp uy nghiêm, mang theo khó nói lên lời tà dị vận luật sóng âm, lại phá vỡ đốt diệt chi diễm, từ chỗ sâu trong lòng đất nặng nề truyền đến. Người nào nhiễu ta thanh tịnh? Lời còn chưa dứt, kia nguyên bản đốt sạch vạn vật rào rạt biển lửa, dường như gặp đá ngầm san hô điểm lãng, tự giác hướng hai bên tránh ra. Một đạo ước chừng cao một trượng thân ảnh, quanh thân quấn lượn quanh xích viêm, đạp hỏa như dẫm trên đất bằng, từ sôi trào dung nham cửa hàng chỗ sâu, ung dung không đội, nhàn nhã dạo bước mà ra. Người đến đỉnh đầu quần đóng như quan, màu sắc xích hồng như máu, đâm thẳng bầu trời. Hắn khoác trên người che kín một tầng trong suốt long lanh, lưu diễm tắt đèn chuyển cảnh xích hồng giáp xác, dường như nào đó kỳ cổ bên ngoài cốt, giữ tận mà không mất đi trầm trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là lệnh lăng đồ đau đầu đã lâu dị nhân thủ lĩnh, Hỏa Diễm Đung. Theo Sở Huyền biết, cổ cô nhân nhất tộc chia làm rất nhiều chi nhánh chui vào Tuyên Cổ Thiên. Lúc trước bị hắn chém giết kiến thủ thành, chính là trong đó một chi. Ngoài ra còn có Hắc Tử Mạo, Bạch Địa Tán, Hôi Náo Cô, Hỏa Diễm Đung các loại. Nấm nhân đại giới liên tục gặp nhân tộc chèn ép, rất khó sinh ra lục cảnh trở lên nấm người. Bây giờ lại liên tiếp xuất hiện thất cảnh dị nhân. Cổ đạo gia chỉ nhất định có không tầm thường công lao, nhưng ở Sở Huyền nhìn tới, những thứ này nấm người chỉ sợ cũng rất hiểu ẩn nhẫn. Tất nhiên sớm có một ít lục cảnh nấm người vì giả chết các phương thức gần nấp tiếp theo, chỉ đợi hôm nay. Giờ này khắc này, Hỏa Diễm Đung trên người huy hoàng thất cảnh chi uy, lại không nửa phần che lấp. Hán khí tức như núi cao vực sâu, mặc dù lập thân đất khô cằn biển lửa, lại tự thành một mảnh chúa tể thiên địa. Hoàng phủ chỉ coi đạp hỏa mà đi, uy áp lay trời tình cảnh, đồng tử bỗng nhiên co vào, tiền bối, này dị nhân tuyệt không phải tầm thường lục cảnh. Như thế tình cảnh, dường như Văn Bối nói câu nhường ngài mất hứng, dường như trực diện ngài gốc dễ tôn. Cao Vân Tiên quanh thân khí cơ cũng bỗng nhiên căng cứng, vuốt cằm nói, Văn Bối đã có đồng cảm. Rõ ràng là thất cảnh cự yêu. Sở Huyền chắp tay tại thuyền đầu, đối mặt kia đạp diễm mà hiện khủng bố đầu địch, khoe miệng lại làm giấy lên một tia đều ở trong lòng bàn tay thâm thúy ý cười, lạnh nhạt khẽ nói, à, thật là thất cảnh. Ta những kia tiểu trùng nhi nhóm đã đem thiên phủ trung nhân lời nói mang đến. Thiên phủ, Hoàng phủ trì, Cao Vân Tiên liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Cao Vân Tiên trầm giọng nói, vừa rồi ta cùng với gia cắt gia chủ giao lưu, thật có thiên phủ huyết phủ từ trước chúng ta một bước tới trước, nhưng tựa hồ là không có thỏa đàm, lại nhanh chóng rời đi. Hoàng phủ trì nhíu mày, hẳn là bọn hắn đem chúng ta nhìn xem thành bọn ngựa bắt ve, mà bọn hắn thì là ở phía sau hoàng tước. Sở Huyền cười nạo, không cần để ý tới, một đám tự tin quá độ già hỏa thôi. Chương 1942, ta chưa bao giờ lo lắng qua tiểu hổ thực lực. Chương 1942, ta chưa bao giờ lo lắng qua tiểu hổ thực lực. Tiểu hổ, động thủ. Sở Huyền chỉ lệnh ngắn gọn lạnh lẽo. Lời còn chưa dứt, tiểu hổ khôi vĩ ma thân đã như rời dây cung hỏa tiễn, cuốn theo hủy diệt tính liệt diễm, một quyền thẳng tắp đánh tới hướng Hỏa Diễm Đung đầu lâu. Quyền phong chỗ đến, không khí vặn vẹo nổ đùng. Không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ có ba tuyệt thiên hạ lực lượng cùng đốt sạch vạn vật liệt diễm. Hỏa Diễm Đung phản ứng cũng là cực nhanh, hai tay đột nhiên giao thoa tại trước ngực. Quanh thân vờn quanh bất diệt xích hỏa trong nháy mắt hội tụ, ngưng tụ thành một đầu che khuất bầu trời liệt diễm cự trường, ngang nhiên lên tiếp. Vâng! Quyền trường mạnh mẽ va chạm, giống hai viên thiêu đốt tinh thần đụng nhau. Chói mắt ánh lửa như là đầy trời bằng lòng, ở vang bắn tung tóe ra. Đáng sợ gợn sóng năng lượng quét ngang mà ra, trong khoảnh khắc đem quanh mình mặt đất cay bình, hóa thành một mảnh bốc lên đất khô cằn dung ao. Đông đảo không tránh kịp cổ cô nhân, bẹn bẹn bị tiêu tán diễm lưu sát qua. Liền ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, sôi nổi tiêu thảm hóa thành cho bụi. Bành, bành, bành. Trong nháy mắt, hai đạo dây dưa đốt thế liệt diễm thân ảnh đã đối chiến mười mấy hiệp. Quyền quyền đến thịt, trưởng trưởng xé trời. Tiểu hổ thế công cuồng bạo như thao thiên cự lãng, Hỏa Diễm Đung thì dần dần hiện lộ ra lực có thua xu hướng suy tàn. Kia cứng cỏi xích hồng giáp sát tại lần lượt trọng kích phía dưới, bắt đầu rách nứt mở giống mạng nhện đường vân, chảy ra màu xanh thấm quỷ dị chất lỏng. Hỏa Diễm Đung trên mặt, kia phần ban đầu kiêu căng cùng khinh miệt sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là trước nay chưa có âm trầm cùng ngưng trọng. Nội tâm hắn kinh hãi cuộn cuộn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, đốt diệt mọi người tộc cường địch khống hỏa thần thông, lại bị đối phương áp chế gắt gao. Càng làm hắn tức giận là, vị này áp chế hắn kinh khủng tồn tại, thậm chí cũng không phải là bản thể dáng lâm thất cảnh người tu, mà vẹn vẹn là một đầu nhận thúc đẩy thi tiên. Vị kia tại lâu thuyền thượng đứng chắp tay áo bào tím thân ảnh, mới thật sự là đối thủ đáng sợ. Hắn lạnh băng ánh mắt sắc bén, như là cao cao tại thượng thần linh đang quan sát đấu thú trường bên trong thú bị nuốt, khiến cho hắn cảm thấy linh hồn cũng đang bị đâm tổn thương, toàn thân lông tóc dựng đứng, không thể lại cứng rắn tiếp tục đấu. Hỏa Diễm Nhung trong lòng cảnh báo mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác thôn phệ hắn. Cựu cung cổ cô đại trận, khải. Hắn không còn dám có chút giữ lại, quyết định thật nhanh phát ra một tiếng liệt thạch xuyên vân hét giận dữ. Hiu, hiu, hiu. Nương theo lấy tiếng hô của hắn, mặt đất bỗng nhiên băng liệt. Chín đạo tản ra nồng đậm tử khí cùng ô uế tà sát thân ảnh, đột nhiên theo địa huyệt chỗ sâu phá đất mà lên, lơ lửng không trung, mơ hồ hình thành một cái huyền ảo trận thế. Những thứ này thân ảnh áo bào tàn phá, quên thân che kín nhúc nhích sợi nấm chân khuẩn cùng giữ tận cổ trùng, hai mắt trống rỗng, lại tản ra làm người sợ hãi cường hãn khí tức. Hoàng phủ chỉ ánh mắt đảo qua những kia cứng ngắc thi hài, thực tế nhìn thấy người dẫn đầu áo bào bên trên hình dáng trang sức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Huyết Man Phí Gia lão tiền bối, còn có nhiều năm trước thất thủ tại Thiên Ti huyệt Vu đạo lục cảnh tu sĩ. Hắn lại đem huyết man tu sĩ cùng quá khứ vẫn là cường giả thi hải đều vơ vét sống nhiễm. Nhìn tới lên Hỏa Diễm Nhung đã có một bộ đem cổ nói, thi đạo, trận đạo hòa làm một thể đặc biệt pháp môn. Cao Vân Tiên trầm giọng nói, hắn sớm có dự mưu. Vì tu sĩ cấp cao thi hải làm cơ sở, cắm vào thất cảnh cổ trùng cùng thất cảnh của nấm, càng không bàn mà hợp trận pháp chi đạo. Những thứ này dị nhân, thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn ngưng trọng nhìn về phía Sở Huyền, tiền bối, hổ tiền bối lâm vào trận này, sợ. Sở Huyền ánh mắt bình tĩnh địa đảo qua kia sát khí trùng thiên, ta quang lưu chuyển cổ nấm đại trận. Khóe miệng lại làm giấy lên một vòng đều nắm trong tay nụ cười lạnh nhạt, ta chưa bao giờ lo lắng qua tiểu hổ thực lực. Tiếng nói vừa dứt, kia tản ra nồng đậm tử vong cùng cổ hóa khí tức cựu cung cổ cô đại trận đống nhiên quang mang đại thịnh. Từng đạo xanh lét sợi nấm chân khuẩn chỉ riêng mang cùng tím đậm cổ trùng hư ảnh sen lẫn thành một tấm vóc lớn, trong nháy mắt co vào, đem trong trận tiểu hổ một mực vây nốt trong đó. Mắt thấy trận pháp chỉ riêng mang đúc chắc, đem đầu này thất cảnh thi tiên tạm thời giam cầm, Hỏa Diễm Nhung trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng đắc ý, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như độc tiễn bắn về phía lâu thuyền thủ Sở Huyền. Trước hết giết người này. Trong lòng của hắn quyết đoán đã hạ. Kia áo bào tím tu sĩ khí tức rõ ràng chỉ là một đạo lục cảnh phân thân, chỉ cần đem nó chu diệt, nhất định có thể trọng thương đầu này thi tiên thần hồn không chế. Và anh, Hỏa Diễm Nhung dưới chân hỏa vân nổ tung, thân ảnh như một đạo hừng hực huyết cầu vồng, xé mở trời cao, vì thế lôi đỉnh bạn quân nhào về phía Sở Huyền. Cuốn mãnh kình phong đập vào mặt, lâu thuyền cũng theo đó lay động không thôi. Hoàng phủ chỉ, Cao Vân Tiên sắc mặt đổi biến, nhưng mà Sở Huyền đeo tại sau lưng hai tay vẫn như cũ không hề động một chút nào. Áo bào tím bị mãnh liệt hỏa phong xé kéo một cái được bay phất phới. Khuôn mặt lại bình tĩnh đến như là một dòng sâu không thấy đáy hàn đàm. Cho dù đối mặt ngang nhiên đánh tới thất cảnh cương địch, trong mắt của hắn vậy chỉ có không hề bận tâm lạnh lùng. Nay tuy chỉ là một đạo lục cảnh phân thân, nhưng hắn lần này mang đến át chủ bài, lại há lại chỉ có từng đó chỉ là một cái tiểu hổ. Chỉ cần tâm niệm vừa động, trong tay áo ẩn nấp huyền hoàng tiên hỏa tử diễm khoảnh khắc liền có thể dâng lên mà ra, đem này tự tìm đường chết hỏa diễm nhung trọng thương. Bất quá, hắn càng muốn tin tưởng cùng hắn theo một giới luyện khí tiểu tu làm bạn đến nay tiểu hổ. Quả nhiên, giang giác, giang giác. Kia chín bộ ký sinh nhìn tất cảnh cổ trùng khuẩn nấm thi hải tạo thành đại trận, chỉ khó khăn lắm duy trì không đến ba hơi. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đột nhiên vang lên. Vô cùng vô tận vàng dòng liệt diễm như là bị đè nén 10 vạn năm núi lửa, ngang nhiên theo trận pháp hoạch tâm xé mở một đạo lỗ thủng to lớn, điên cuồng phun ra ngoài. Một đầu đè vào trước nhất tu sĩ thi hải trong nháy mắt toàn thân giấy lên xích diễm. Trên người cổ trùng, sợi nấm chân khuẩn trong khoảnh khắc băng tiêu tuyết tan. Trong miệng phát ra y mắng kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhen lửa, khô héo, vỡ vụn. Đúng lúc này là thứ hai cỗ. Bộ thứ ba, xanh lét cùng tím đậm quang mang tại xích hồng hỏa diễm đốt cháy hạ phi tốc phai màu, tiêu tán. Và anh, tất cả cựu cung cổ cô đại trận đột nhiên nổ bể ra đến. Chín bộ ô hế thi hải như là phá toái bút bê bị cuồng bạo liệt diễm dòng lũ sông đến chia năm xẻ bảy, tàn mát cho bụi. Trận phá. Một đạo hừng hực thiêu đốt khôi ngô ma thần, từ đó bước ra một bước. Kia thiêu đốt nộ diễm sông đồng, gắt gao khóa chặt đã nhào đến Sở Huyền trước người không đủ trăm trượng hỏa diễm đung. Không nói lời nào, chỉ có một tiếng rung truyền thần hồn hống. Tiểu hổ thân ảnh hóa thành một đạo sâu một xuyên thiên địa dung nham xạ tuyến. Phát sau mà đến trước, hiệp bọc lấy chấn động hư không âm bạo, hung hăng vọt tới tự cho là một kích được như ý hỏa diễm lung. Hỏa diễm lung đang toàn lực nhào về phía Sở Huyền, trong lòng tính toán diệt sát phân thân mang tới thu hoạch khổng lồ. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn đạo kia phá trận mà ra đốt thế hỏa ảnh, trong lòng báo động như kinh lôi nổ vang. Hắn chỉ tới kịp thầm mắng một tiếng chết tiệt, đem hết toàn lực ở giữa không trùng cưỡng ép thay đổi thân hình, đem tích xúc lực lượng ngược lại đón lấy sau lưng đánh tới nguy cơ chí mạng. Vâng. Lần này va chạm, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mạnh mẽ gấp 10. Mắt Trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích đống nhiên quyết tán, đem vô số cự nham trong nháy mắt chấn thành một mịn. Một đạo chật vật không chịu nổi hỏa hồng thân ảnh như là thiên thạch, theo nổ tung trung tâm bị hung hăng quăng bắn mà xuống. Mặt đất kịch liệt rung động. Một cái sâu đạt trăm trượng hố to tại bụi mù cùng hỏa diễm bên trong thình lình hình thành. Đáy hố chính là kia quần đóng từng khúc bẻ gãy, che kín cháy đen vết rách, toàn thân xích hồng giáp sắt vỡ nát hơn phân nửa hỏa diễm đung. Quanh người hắn liệt diễm ảm đạm, khí tức hỗn loạn hề bại tới cực điểm, thất cảnh yêu đầu uy áp đã không còn sót lại chút gì. Đâu còn có mảy may vừa rồi không ai bị nổi dáng vẻ. Chương 1943, này ngư ông các ngươi là làm không được. Chương 1943, này ngư ông các ngươi là làm không được. Sở Huyền nhẹ nhàng bung tay lên, ống tay áo cuốn lên, giơ lên cương phòng, tan hết bụi mù, lộ ra đầy hô chật vật không chịu nổi, hấp hối địch nhân thân ảnh. Tiểu hổ to lớn ma chảo gió xét, như là cầm lên một đầu sắp chết gà con, đem phương này mới còn không có thể một thế thất cảnh dị nhân một tay nhấc lên. Sau đó tiện tay hất lên, hỏa diễm nung tựa như cùng phá bao tải bị nặng nề ném tại lâu thuyền phía trước cháy đen thổ địa bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hỏa diễm nung nỗ lực nâng lên viên kia vỡ vụn khuẩn phụ xuống đầu lâu. Còn sót lại độc nhãn bên trong tràn đầy hoán độc, gắt gao nhìn chằm chằm mũi thuyền kia nhìn xuống hắn áo bào tím thân ảnh, trong cổ họng gạt ra khàn khàn cười quái dị. Cố ý lưu ta một mạng. A, là nghĩ theo tá chỗ này, đạt được tình báo. Làm. Ngục. Hắn dùng lực ho ra mấy ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn cùng sợi nấm chân khuẩn máu đen, đứt quãng mở miệng. Thân hồn của ta sớm đã bị thánh cổ chủ nhân vô thượng vinh quang che chở. Mặc dù siêu hồn thử một chút, hắc hắc hy vọng ngươi không nên hối hận. Hỏa Diễm Nhung nói xong, gian nan quét ra che kín vết cháy miệng, phát ra tràn ngập ác ý cười thảm âm thanh, phản phất đang chờ mong cái gì đáng sợ sự tình giáng lâm. Sở Huyền lông mày cau lại, tâm niệm chuyển động, một sợi thần thức như châm nhọn đâm về Hỏa Diễm Nhung tàn phá thức hải. Nhưng mà chính như Hỏa Diễm Nhung lời nói, hắn thần hồn hạch tâm đã bị một cố vô cùng kiên cố ý chí lực lượng chặt chẽ bao vây lấy. Cố ý chí này giống như ngủ say cự nhân, nhìn lên tới dường như người vật vô hại. Này ý chí khí tức, thình lình cùng hắn làm năm từng chính mắt thấy vị kia thánh cổ chủ nhân hoàn toàn nhất trí. Mặc dù giờ phút này nó yên tĩnh, lại tản ra để người nhịn không được vì bãi bị áp. Sở Huyền ánh mắt đống nhiên trở nên thâm thúy sắc bén. Hắn không chút do dự, quả quyết cắt đứt này lọn thăm dò tính thần thức. Hắn hiện tại, luận thực lực mặc dù có thể lực gáp cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng dù sao vẫn là thất cảnh. Như tùy tiện xâm nhập đụng vào đạo này ngủ say ý chí cảnh giới tuyến, cực có thể dẫn tới khó dự đoán mối họa. Nếu như thế, Sở Huyền trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ giết hết, thay vào đó là thuần túy, sắc ý lạnh như băng. Nay liền tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói khẽ nhả, hắn nhìn như tùy ý, cách không một chỉ. Không có kinh thiên động địa nổ đùng, không có xé mở hư không dị tượng. Duy thấy một chút cô đọng đến cực hạn, giống như năng lực xuyên thủng hư không hắc hoàng hỏa diễm từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên vào hỏa diễm nung lớn đường. Phốc phốc. Còn sót lại hoán độc, cùng với kia đối thánh cổ chủ nhân cuồng nhiệt thành kính, cũng theo đạo này hỏa mang, triệt để ngưng kết tại cặp kia dần dần chết sáng bóng trong đồng tử. Sau một khắc, một cỗ xa so với chém giết bình thường tất cảnh dị nhân càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần công đức kỳ quang, như là lao nhanh sông lớn mãnh liệt mà tới, liên tục không ngừng chui vào Sở Huyền thân thể. Sở Huyền nhắm mắt cảm thụ lấy phần này gột rửa ô uế, lớn mạnh nguyên thần đạo cơ thiên địa quả tạo. Khoảng cách 6 tầng công đức đài sen còn rất xa, nhưng tích được bước, cuối cùng đến ngàn dặm. Một lát sau, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, tầm mắt giống như xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, rơi vào huyết phách truyền bên ngoài một tòa cô phong đỉnh chót. Khoe miệng giơ lên một tia lạnh lẽo đường cong. Giờ phút này, nên đi gặp một lần những ngày kia phù người. Cô phong đỉnh chót, thân phù đạo nhân, thải phù tôn giả, huyết phù tử ba người xếp bằng ở đây, nhắm mắt trầm ngâm, chờ đợi ngư ông đắc lợi thời điểm. Thật lâu, thải phù tôn giả mở ra hai mắt, tinh quang chớp lên, sư minh, canh giờ ứng đã không sai biệt lắm. Kia viêm chiếu chủ phân thân, sợ là sớm đã tại thiên ti huyệt chết kích trầm xa đi, nên chúng ta xuất thủ thời điểm. Sư đệ nói không sai. Thần phù đạo nhân gật đầu, râu dài trong gió nhẹ phẩy, mang theo khống chế toàn cục cung dung. Nghĩ kia viêm chiếu chủ phân thân, chỉ sợ đã bị trọng thương thậm chí vẫn lạc đi. Ba người đều đứng dậy, quanh thân linh quang lấp lóe, liền muốn hướng thiên ti huyệt phương hướng tiến đến. Vâng. Nhưng mà bọn hắn còn chưa khởi hành, liền lại to lớn ký tức đống nhiên áp đỉnh. Một chiếc huyền ảo lâu thuyền phá vỡ tầng mây, như cự hạm ép lãng, sừng sững lơ lửng tại cô phong phụ cận. Theo lên xưa cũng vô cực hai chữ màu đen cơ sĩ, tại cương phong bên trong tùy ý săn vũ, lộ ra bệ nghệ thiên hạ nghiêm nghị khí phách. Ba vị vì sao ở đây cho trực? Thanh âm đạm mạc từ lâu thuyền bong tàu xa xa truyền đến, bình thản bên trong lại ẩn chứa chân thật đáng tin lực lượng. Đỉnh núi ba người, sắc mặt đống nhiên kỳ biến, nhất là thần phù đạo nhân, da mặt ở dưới cơ thể bởi vì kinh hãi mà mấy không thể xem xét địa rút khẽ động. Bọn hắn chưa khởi hành, đối phương không ngờ tìm tới cửa. Chuyện này ý nghĩa là hành tung của bọn hắn sớm đã bại lộ tại viêm chiếu chủ ngay dưới mắt. Như thế biến cố vừa xa dự tính, thần phù đạo nhân cưỡng chế trong lòng sóng lớn, khuôn mặt nhanh chóng chất lên mấy phần hơi có vẻ cứng rắn ý cười, chắp tay cao giọng mở miệng. Lão hủ ngu dốt, không rõ viêm chiếu chủ lời này thâm ý. Hắn chỉ hướng thiên ti huyệt phương hướng, cẩn thận giải thích nói, sư minh đệ ta ba người nấn ná ở đây, chính là vì bản kia ngồi thiên ti huyệt thất cảnh dị nhân thủ lĩnh hỏa diễm đung. Kia dị nhân hung diễm ngập trời, quỷ quyệt khó lường, không phải có vạn toàn năm chắc không thể khẽ động. Ta ba người đang nơi đây thôi diễn phá địch kế sách, gắng đạt tới ổn thỏa. Sao? Hắn ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là viêm chiếu chủ cũng là hướng cái kia hỏa diễm nung đi. Sở Huyền đứng ở mũi thuyền, áo bào tím đón gió, nghe nói lần này ngôn ngữ, bên môi nổi lên một chút xíu không che giấu mỉm cười, trong mắt ý trào phúng hiện lộ rõ. Giả vờ giả vịt, ánh mắt của hắn như băng truy, đâm thẳng thần phù đạo nhân. Các ngươi không phải nói muốn chậm đợi kia ngao cỏ tranh nhau, mới tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đáng tiếc, này ngư ông các ngươi là làm cũng được. Vừa dứt lời, đứng ở hắn bên cạnh thân tiểu hổ đống nhiên vung tay, một đạo tàn phá cháy đen, khuẩn đóng đứt từng khúc thân ảnh, mang theo kình phong gào thét thanh âm, ở vang rơi đập tại thần phù đạo nhân sư đồ ba người trước mặt trên núi đá. Phù phù, núi đất dơ lên. Cố kia không hề sinh tức thi hải, đúng là bọn họ kiên kỵ vạn phần hỏa diễm nhung bản tôn. Thất cảnh yêu đầu chi thân, giờ phút này đã thành tử vật một bộ. Thần phù đạo nhân hai mắt trừng trừng, thấy rõ thi hải khuôn mặt trong nháy mắt, trong lòng rung mạnh như bị sét đánh. Một cố khó nói lên lời hàn khí từ xương sống đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Chết rồi. Hỏa diễm nhung, lại thật đã chết rồi. Hơn nữa là chết tại đây chỉ có một đạo lục cảnh phân thân viêm chiếu tay phải hạ. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Hắn trước đây cùng Hỏa Diễm Nhung giao thủ qua, này dị nhân thủ đoạn hắn đây người khác đều tin tưởng. Bọn họ tự vấn lòng, nhất định không khả năng tại chém giết Hỏa Diễm Nhung sau đó, còn vẫn như cũ bốn bề yên tĩnh, lông tóc không thương. Càng làm cho hắn sợ vỡ mật là Viêm Chiếu chủ câu kia thấy rõ bọn hắn tất cả kế hoạch chất vấn. Nơi đây rõ ràng chỉ có ba người bọn họ, vừa rồi mật đàm như thế nào tiết ra ngoài, luôn không khả năng, kế bên này còn cất giấu mắt nhỏ, lỗ tai nhỏ, đem bọn hắn cũng từ đầu chí cuối nói cho Viêm Chiếu chủ đi. Sở Huyền hờ hững âm thanh ngắt lời hắn kinh sợ suy nghĩ, như là phán quyết pháp truy rơi xuống. Con người của ta, chán ghét nhất bị coi như lợi làm thịt con mồi. Các ngươi vừa tổn này tâm. Hắn có chút dừng lại, băng hàn thấu xương ánh mắt đảo qua phía dưới kia ba tấm bởi vì kinh hãi mà thất sắc khuôn mặt. Vậy liền lên đường đi.